Chương 201, Độc Vũ. Đại Phong Linh mang theo đồng bạn còn lại phát động xung phong. Máu nóng tràn ngập hốc mắt, lửa giận ập thẳng lên đầu, Đại Phong Linh điên cuồng gầm rú, mỗi một cái lỗ chân lông trên toàn thân đều đang phun ra hơi nóng. Tại sao có thể như vậy? Sao có thể có tổn thất lớn như vậy? Tình báo của Thập Nhật Quốc rất chi tiết, trong đám người Cơ Hạo, chỉ có Vũ Mục và Phong Hành hai tên đại vu. Hơn nữa cách lúc bọn họ tấn thăng đại vu cũng chỉ ngắn ngủn 3-5 năm thời gian, đồng bạn Đại Phong Linh mang đến có thể thoải mái đem bọn họ giết chết hết. Chỉ cần xử lý đám người Cơ Hạo hộ tống Mậu Sơn Bộ khai thác lãnh địa mới, 3 vạn tộc nhân của Mậu Sơn Bộ, chính là chỗ tốt người sai xử Đại Phong Linh phát động tập kích hứa cho Đại Phong Linh. 3 vạn tộc nhân Mậu Sơn Bộ tinh thông khai thác khoáng thạch cung đúc, đây là một khoản tài phú cực lớn. Đại Phong Linh thậm chí cũng đã lén lút liên lạc ngù tộc buôn nô lệ, chỉ chờ hắn bên này thành công, sẽ dùng một con đường bí mật đem đám tộc nhân Mậu Sơn Bộ này bán đi. Nhưng, Tổ Linh Vĩ Đại Tại Thượng, tất cả phong tinh linh tự do trong thiên địa làm chứng cho Đại Phong Linh, Phong Hành đã siêu siêu vẻo vẻo ngã xuống đất, hắn may mắn tránh được một mũi tên chí mạng của Đại Phong Linh, đó là hắn có vận cước chó. Vì sao Phong Hành sau khi ngã xuống phản kích bừa như chó cùng dứt dậu, lại có thể trực tiếp giết chết một huynh đệ của Đại Phong Linh? Thanh niên bị một mũi tên nổ đầu, ngay cả vận dụng sinh mệnh lực mạnh mẽ của Đại Vu cũng không kịp khôi phục, là đường huynh đệ ruột thịt của Đại Phong Linh, là con trai chú ruột của Đại Phong Linh, từ nhỏ đã cực kỳ thân với Đại Phong Linh, hơn nữa cũng là thanh niên anh kiệt Đại Phong Bộ cực kỳ coi trọng. Ở bộ phản, vị huynh đệ này của Đại Phong Linh thậm chí đã được tuyển vào thân vệ quân của Nhân Vương Đế Tuấn, thống lĩnh một đội cung tiễn thủ tinh nhuệ 100 người. Một lần này, Đại Phong Linh là lén lút mang theo một mình hắn rời khỏi bộ phản, chấp hành nhiệm vụ phục giết trưởng lão Hạ Đạt cho bọn hắn. Chưa thể giết được người ta, ngược lại bị người ta giết. Đại Phong Linh không thể tưởng tượng mình hướng mình chú ruột ăn nói như thế nào, càng không biết nên ứng phó Đế Thuấn cùng với tất cả đại thần tương quan chất vấn theo nhau mà đến như thế nào. Lòng rối như tơ vò, cánh tay vốn ổn định như núi cũng run nhẹ nhẹ, Đại Phong Linh kéo cung cứng điên cuồng bắn ra từng đợt mũi tên, rất nhanh 2 sườn treo 2 giỏ tên, sau lưng đeo 3 giỏ tên, trên cẳng chân trái phải buộc 2 giỏ tên đều đã bị hắn bắn hết. Thân thể run lên, đem mũi tên ra thú trống rông chấn vỡ, Đại Phong Linh vô bàn tay. Từ trong túi ra thú to bằng bàn tay bên hông lấy ra một giỏ đầy tên, lại đem tên chút ra ngoài như mưa rơi. Tên như mưa, mang theo các đốm lạnh lẽo, mang theo tiếng rít bén nhọn như quỷ quái dập trời dập đất hướng Phong Hành, hướng Vũ Mục, hướng Thái Ti và Thiếu Ti bao trùm. Ngược lại là Thiết Nham trưởng lão đứng ở chính giữa doanh địa trận địa sẵn sàng đón quân địch không có ai quan tâm. Bọn Đại Phong Linh còn chưa đem trưởng lão Mậu Sơn Bộ để ở trong lòng. 15 tên tiễn thủ kỹ thuật bắn tên đỉnh cao đồng thời phát cuồng, trong nháy mắt ngắn ngủn, bọn hắn bắn ra hơn 1.000 mũi tên, tên dày đặc không có bất cứ sự hoa mỹ nào, chỉ là thuần túy theo quỹ tích gần như đường thẳng, dùng tốc độ nhanh nhất, lực lượng lớn nhất, sát ý trần trụi nhất hướng mọi người đánh tới. Thiếu Ti khẽ biến sắc. Nàng hít sâu một hơi. Đi về phía trước 2 bước, đem Thái Ti hôn mê bảo vệ ở phía sau. Đối mặt mưa tên như thế, Thiếu Ti căn bản không tin tưởng có thể che chở Thái Ti chu toàn, nàng chỉ có thể dùng thân thể của mình, chắn tên cho huynh trưởng mình. Phong Hành thét dài tức giận mắng, hắn kéo theo cả đám tàn ảnh lui tới buôn tẩu xê dịch, không ngừng bắn ra từng mũi tên. Mũi tên Phong Hành bắn ra chuẩn xác va chạm với mũi tên bọn Đại Phong Linh bắn ra. 2 mũi tên thường thường phát ra một tiếng nổ thật lớn sau đó đồng quy vu tận. Nhưng Phong Hành sau khi bắn ra 200 mũi tên mang theo bên người, túi tên dự bị của hắn đã trống rỗng. Phong Hành ho hét thét dài một tiếng, vu lực trong cơ thể sôi sục, nhanh chóng ở trên dây cung ngưng tụ thành mũi tên ánh sáng màu xanh. Trong chớp mắt lại là 100 mũi tên ánh sáng bắn ra, sau đó Phong Hành liền hoàn toàn hao hết vu lực trong cơ thể. Ngơ ngác đặt mông ngồi xuống đất, không còn có khí lực núp nhích. Nhưng đối phương có cả thể 15 cao thủ bắn tên, chỉ một mình Đại Phong Linh ở trong nháy mắt đã bắn ra hơn 500 mũi tên. mũi tên như báo tố gào thét mà đến, đem Vũ Mục, Phong Hành, Thái Ti, Thiếu Ti triệt để bao trùm ở bên trong. Vũ Mục hít sâu một hơi, hắn thấp giọng mắng, mập mạp xui xẻo. Mập mạp thì phải làm tấm khiên sao. Giang hai tay, Vũ Mục mạnh mẽ hít một hơi. Lấy mồm của hắn làm trung tâm, một cái lốc xoáy không khí thật lớn đột nhiên xuất hiện, kèm theo tiếng xé gió đáng sợ, bùi đất bên người Vũ Mục bay lên, cỏ cây trong phạm vi mười mấy dặm đều bị nhổ tận gốc, cơn lốc xé nát cỏ cây, tù đùn hướng cái miệng rộng của Vũ Mục bay tới. Những mũi tên bắn nhanh mà đến đó cũng chợt buông tha Phong Hành, Thái Ti và Thiếu Ti, đều như chim bay vào rừng hướng Vũ Mục bắn nhanh đến. Bởi vì Vũ Mục chủ động vu pháp dẫn dắt, tốc độ của những mũi tên bắn nhanh mà đến kia đã nhanh hơn gấp đôi, mỗi một mũi tên đều đủ để xuyên thấu ngọn núi, tên và không khí cấp tốc ma sát, thậm chí bắn ra mảng lớn ánh lửa. Ta! Mập mạp thì phải chắn tên sao? Các ngươi bọn Đông Di vô liêm sỉ chỉ biết bắn chim chơi kia. Vũ Mục lửa giận ngập trời không biết từ nơi nào đem cái nồi sắt to kia của hắn xách ra. Cái nồi to chụp ở đỉnh đầu mình, hai tay bảo vệ mặt, mặc cho hơn 1000 mũi tên rậm rạp đâm xuống. Trên cái nồi sắt to hiện ra một tầng phù văn nhỏ bé dày đặc. Cái nồi sắt to Vũ Mục dùng để đun nấu các loại mỹ thực quái dị, thế mà lại là một món vũ khí rất giàu lực phòng ngự. Một mũi lại một mũi tên bị va đập vỡ nát trên cái nồi sắt, một mảng lại một mảng phù văn không ngừng vỡ vụn. 300 mũi tên nháy mắt biến mất. Sau đó phủ văn sáng lên ở toàn bộ cái nồi sắt tan rã, mũi tên xuyên thấu nồi sắt thật dày, bắn rậm rạp ở trên người Vũ Mục. Tiếng mũi tên xuyên thấu thịt béo phập không dứt bên tai, cả mảng lớn máu tươi từ trên người Vũ Mục phun ra. Thịt béo trên người Vũ Mục ước chừng dày 2 thước kịch liệt dao động, thịt béo mềm dẻo hữu lực dốc hết toàn lực triệt tiêu tên xuyên thấu. Vũ Mục đau đến kêu lung tung quang quác. Kêu đến mức con mắt nhỏ của hắn trào ra cả đống nước mắt, gã này thế mà đau đến mức khóc kêu lên, ô ô. Các ngươi bọn khốn nạn lòng lang dạ sói này, sớm hay muộn đại gia ta sẽ đi đông hoang các ngươi rắc một vước ôn độc, cho đại phong bộ vô liêm sỉ các ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Ô ô, chờ đại gia ta nghiên cứu chế tạo ra vu độc có thể diệt cả tộc các ngươi, nhất định dùng ở trên đầu các ngươi đầu tiên. Trong tiếng la khóc thê lương, bốn phía gió nổi mây phun. Từng đám mây mỏng từ bốn phía hội tụ lại, nước mắt Vũ Mục hóa thành hơi nước cuồn cuộn lao thẳng lên trời cao, trong sông nhỏ phụ cận doanh địa càng có hơi nước nồng đậm phóng lên cao. Sau đó mưa nhỏ tí tách hắt vào đầu, nhưng nước mưa rơi là màu xanh lục của mực. Nước mưa màu xanh lục của mực mang theo một tia mùi thơm cỏ cây thoang thoảng, dịu dàng hắt vào trên thân Đại Phong Linh cùng đồng bạn của hắn. Đại Phong Linh vốn không để trong lòng, còn đang giống giận hướng về phía trước xung phong, nhưng đột nhiên hắn biến sắc, toàn bộ khuôn mặt đều biến thành màu xanh lục. Độc! Kịch độc! Rút! Mau rút lui! Đại Phong Linh hét lên xé tim xé phổi. Chương 202, Phóng thích! Chạy trốn! Khẩn trương chạy trốn! Cả bọn Đại Phong Linh sợ tới mức hồn vía lên mây, dùng hết sức bú mẹ hướng con đường lúc tới chạy trốn. Ở trên chiến trường, đại vu giống Đại Phong Linh tinh thông chiến kỹ, vu lực cường đại như vậy, một người có thể đánh tan một cánh quân. Nhưng một gã độc vu tinh thông vu độc, bất cứ thời điểm nào một người cũng có thể tàn sát một bộ tộc. Không đề cập tới thời đại thượng cổ xa xôi, chỉ nói không lâu trước đây thời kỳ đế Liêu, đã từng có độc vu vì trả thù diệt tộc, tùy ý ở trên đại địa trung lục giải ôn độc. Ngắn ngủn 3 tháng. Trong phạm vi ngàn vạn dặm cỏ cây không sinh, 8 đại tộc đàn, ước vạn con dân chết hết bởi ôn dịch tàn sát bừa bãi. Từ khi đó trở đi, độc vu liền thành tồn tại khiến người ta sợ hãi nhất trên chiến trường. Trừ phi bên người có vu y trình độ vu dược tương đương, chuẩn bị đủ số lượng vu dược giải độc hoặc là vu dược xua tan ôn dịch, nếu không không ai dám liều mạng với một vị độc vu. Mình chết thì thôi. Vu độc triền miên tàn sát bừa bãi, thường thường sẽ gây họa tới bộ tộc, đây mới là chuyện khiến người ta khó chịu nhất. Đám người Đại Phong Linh chạy, dùng hết toàn bộ khí lực chạy trốn. Dưới chân bọn họ nổi gió, sau lưng một mảng cuồng phong màu trắng gào thét nổi lên, hư ảnh đại phong bay lên, giúp bọn hắn tăng mấy lần tốc độ. Bọn hắn kéo theo cả mảng lớn tàn ảnh, trong nháy mắt đã chạy ra ngoài mười mấy dặm. Đáng chết, Vân Bằng trưởng lão hại ta. Tên mập mạp chết tiệt này, không có ai nói cho ta hắn là một vị độc vu. Đại Phong Linh khóc không ra nước mắt. Tuyến lệ của hắn đã bị kịch độc phá hư, hốc mắt khô cằn, mặt ngoài tròng mắt bị kịch độc ăn mòn ra vô số vết rách thật nhỏ, nhìn sự vật cũng trở nên mơ mơ hồ hồ. Kịch độc đang ăn mòn lục phủ ngũ tạng của hắn, Đại Phong Linh có thể rõ ràng cảm giác được kịch độc giống như vô số con sâu, đang chui tới chui lui ở trong thân thể của mình. Tay chân phát tê, khí huyết không thông, vài cái vu huyệt vừa mở, còn chưa dùng khí huyết ôn dưỡng đến trạng thái mạnh nhất càng bị kịch độc dễ dàng xâm nhập. Vu huyệt tê dại từng đợt, vu lực tích tụ bên trong bị độc khí ô nhiễm, biến thành những con rắn nhỏ ác độc chạy loạn ở bên trong thân thể, nơi đi qua cơ thịt, mạch máu, xương khớp tất cả đều bị quấy nát. Các ngươi, Đại Phong Bộ sẽ không tha cho các ngươi. Đại Phong Linh khàn giọng thét chói tai, Đại Phong Bộ chúng ta là. Phong Hành ngồi xuống đất cười điên cuồng khà khà, cười đến nước mắt cũng chảy ra. Đại Phong Bộ là một trong 10 đại bộ tộc mạnh nhất Thập Nhật Quốc, là chó săn trung thành và tận tâm nhất của Thập Nhật Quốc doanh thị. Không cần ngươi nói, ta cũng biết. Đại Phong Linh nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể chợt nhảy lên cao mười mấy dặm, hắn lật người lại, tức giận nhìn trận hình phòng ngự của Mậu Sơn Bộ, kéo cung cứng dung tay bắn ra 3 mũi tên. Tên như sét, mang theo tiếng gầm rú nặng nề xông vào trận địa Mậu Sơn Bộ. 3 mũi tên nổ tung, hóa thành mảng lớn gió xoáy gào thét. Gần ngàn chiến sĩ Mậu Sơn Bộ thân khoác trọng giáp đều thảm bị gió xoáy cuốn lên, vô số đao gió màu trắng mắt thường có thể thấy được vây quanh bọn họ chém lung tung, trên trọng giáp toát ra vô số đốm lửa, thỉnh thoảng có mảnh giáp vỡ nát rơi xuống. Cả mảng lớn máu tươi từ trên không trận địa của Mậu Sơn Bộ rơi xuống. Đại Phong Linh cười dữ tợn nhìn trận địa Mậu Sơn Bộ một mảng hỗn độn cười dữ tợn nói, dù chết, các ngươi cũng đừng nghĩ được dễ chịu. Hắc hắc, các ngươi. Cơ Hạo đứng ở sau lưng Nha Công, đang hóa thành một đạo cầu vồng bay nhanh đến. Nhìn thấy Đại Phong Linh liều mạng cũng muốn cho Mậu Sơn Bộ bị thương nặng, lửa cháy lên trong lòng Cơ Hạo. Hộ tống tộc nhân Mậu Sơn Bộ đến mở lãnh địa mới, đây là nhiệm vụ bọn Cơ Hạo tiếp. Nếu tộc nhân Mậu Sơn Bộ tử thương quá nhiều, không nói nhiệm vụ không hoàn thành được, trong lòng chính Cơ Hạo cũng băn khoăn. Chết tiệt, là ai bảo các ngươi tới nơi này quấy rối? Cơ Hạo ở trên không giống giận, lớn tiếng hướng Nha Công rít gào một tiếng. Nha Công vừa mới liên tục nuốt 2 bình tam cầm cửu thú hoàn, khí huyết trong cơ thể chính là thời điểm mênh mông mạnh mẽ nhất, vết thương bị bọn ảnh ma thích khách kia gây ra đã hoàn toàn khép lại. Chỉ là một ít lông chim bị hao tổn còn chưa một lần nữa mọc ra. Nghe được tiếng Cơ Hạo giống to, Nha Công kêu dài một tiếng, mười mấy cái lông quả màu đen bắn nhanh ra, kéo theo ánh lửa thật dài hướng đám người Đại Phong Linh bắn tới. Tiếng phập vang lên, các đồng bạn của Đại Phong Linh bị kịch độc khiến cho thần trí không rõ ùn ùn chúng lông quả ở chỗ yếu hại, một ngọn lửa ầm ầm bùng nổ từ trong cơ thể bọn hắn. Trong chớp mắt đem bọn hắn đốt thành một đám tro tàn. Đại Phong Linh ở giữa không trung, dốc toàn lực vặn vẹo thân thể, muốn tránh đi lông quả của Nha Công. Hắn cắn chốt lưỡi, khan giọng thét dài một tiếng, chỗ ngực hắn một tia sáng trắng lao vút ra, hóa thành hư ảnh một cơn gió lớn hợp lại cùng một chỗ với thân thể hắn. Tổ Linh phụ thân, nhập vào người. Không phải Cơ Hạo mở to mắt nhìn, hảo gia hỏa. Ngươi thế mà thai nghén vu huyết chiến hồn ở trong cơ thể. Không thể giữ ngươi lại. Vu huyết chiến hồn, là bí pháp của vu tế, đem linh hồn con hung thú ác điểu cường đại nào đó lấy ra, hóa thành phôi thai hòa hợp một thể với chiến sĩ cường đại, mượn dùng đại vu tinh huyết tẩm bổ phôi thai. Sau khi phôi thai này trưởng thành phá xác mà ra, thì có thể hòa hợp một thể với chiến sĩ. Do đó khiến chiến sĩ này thật sự có được toàn bộ thần thông của con hung cầm, manh thú đó lúc còn sống. Đại Phong Linh dung hợp là linh hồn một con đại phong thần cầm, nếu đạo đại phong chiến hồn này là tự nhiên thai nghén ra, sau khi nó trưởng thành dung hợp với đại phong linh liền có thể có được toàn bộ lực lượng của một con đại phong trưởng thành. Ví dụ như nói hắn lấy thân thể đại vu, có thể bay thẳng lên 9 vạn dặm, có thể tung hoành hư không không ai có thể cản được, có thể khống chế gió lốc trong thiên địa, vu tế tầm thường ở phương diện này tuyệt đối sẽ không là đối thủ của hắn. Càng không cần nói đại phong thị lực sâu sắc, ở trời cao 9 vạn dặm cũng có thể nhìn thấy rõ ràng nhất cử nhất động của một con chuột nhỏ trên mặt đất, điều này đối với một tiễn thủ mà nói quả thực chính là vật báu vô giá. Nhưng đại phong linh vì chạy trốn, sớm mạnh mẽ kích phát lực lượng của vu huyết chiến hồn, điều này chắc chắn tổn hại thật lớn hồn phách nguyên khí của đại phong, tương lai hắn muốn triệt để dung hợp vu huyết chiến hồn, cần phải hao phí càng nhiều tinh huyết, thời gian dài hơn, nếu hắn còn có thể có tương lai mà nói. Đại phong dương cánh, thân thể đại phong linh kéo theo một luồng báo táp màu trắng, trong thời gian ngắn đã đột ngột từ mặt đất lao lên 300 dặm, phá tan tầng mây thật dày lên thẳng trời cao. Nhà công thét dài một tiếng, khinh thường nhếch miệng cười, cũng hóa thân cầu vồng lửa sáng chói, trong thời gian ngắn bay lên 900 dặm, cao hơn đại phong linh 300 dặm, sau đó một cú lao xuống vồ lấy, một chảo đem đại phong linh từ trên cao mạnh mẽ đập rơi xuống mặt đất. Một đại phong chiến hồn còn chưa trưởng thành, luận tốc độ phi hành nào có thể là đối thủ của nhà công. Vũ Mục và Phong Hành đã đuổi tới, Vũ Mục thở hổn hển nhổ xuống mũi tên cắm trên người, hung hăng đạp một cước ở trên lưng đại phong linh, tôn tử, ra ra hôm nay đem ngươi nấu thành một nồi nước cho chó hoang ăn. Nồi của ta, thịt của ta còn chảy nhiều máu như vậy. Ta phải ăn bao nhiêu món ăn ngon mới có thể bù lại chứ? Thiếu Ti từ từ đi tới, trong con ngươi của nàng lóe ra lửa giận lạnh buốt. Âm U nói, đừng giết hắn, đem hắn giao cho ta, sau đó thả hắn trở về đi. Hắn thiếu chút nữa giết chúng ta, thì nhất định phải trả giá đắt. Thiếu Ti bắt đầu niệm tụng chú ngữ quái dị, trong hư không có lực lượng kỳ dị từ chỗ không biết lặng yên ập tới. Chương 203, Trúc Long. Thời điểm bọn Cơ Hạo gặp được tập kích, bù phản lại là vô cùng thanh tịnh an hòa. Doanh Vân Bằng chắp tay sau lưng, chậm rãi đi ở Thập Nhật Thị sạch sẽ. Thập Nhật Thị, tên như ý nghĩa, chính là phường thị Thập Nhật Quốc mở ở Bộ Phản. Thập Nhật Quốc là quốc gia nhân loại cường đại nhất Đông Hoang, càng có bộ tộc lớn nhỏ lấy hàng vạn để tính là phụ thuộc của Thập Nhật Quốc. Dựa vào thế lực khổng lồ, Thập Nhật Quốc lũng đoạn hơn một nửa đặc sản Đông Hoang giao dịch ở Bộ Phản. Đông Hoang thừa các loại hương liệu, gỗ lớn, dược thảo, chân ngọc, ở trong Thập Nhật Thị khắp nơi đều có, bảo vật loại ngọc trai, đồi mồi, san hô, xà cừ đến từ trong đại dương phía đông ngoài Đông Hoang, ở trong Thập Nhật Thị trồng chất như đất cát. Giao nhân mỹ nữ xinh đẹp, thiếu nữ long nhân kiêu ngạo, chiến sĩ thủy tộc cường tráng, dị thú trong biển mạnh mẽ, vô luận nữ nô hay tư binh, nô lệ đủ loại màu sắc hình dạng ở trong Thập Nhật Thị đều có thể tìm được. Thậm chí một số thứ tương đối vi phạm lệnh cấm, ví dụ như nói thi cốt cự long, thậm chí là vảy trên thân long tộc thuần huyết tạo ra giáp trụ, gân rồng xương rồng chế tạo cung cứng, ở nơi này đều có thể mua được. Doanh Vân Bằng chính là đại trưởng lão Thập Nhật Quốc phái ra đóng ở Thập Nhật Thị, toàn quyền phụ trách tất cả giao dịch nơi này. Ở dưới Doanh Vân Bằng cứng rắn lại không thiếu thủ đoạn khéo đưa đẩy, Thập Nhật Thị phát triển mau chóng. Mỗi ngày đều mang đến lợi ích thật lớn cho Thập Nhật Quốc, cho bản thân Doanh Vân Bằng. Cộng thêm Doanh Vân Bằng còn là trưởng lão Vu Điện, lại là đại thần của Nhân Vương, mấy cái thân phận cộng lại một chỗ. Doanh Vân Bằng ở Thập Nhật Thị nhẹ nhàng dậm chân một cái, toàn bộ Thập Nhật Thị lẫn non nửa cái Bồ Phản cũng nhẹ nhàng nhoáng lên một cái. Trên đường lớn đủ có thể chứa 10 chiếc chiến xa chạy song song trải cắt trắng thật dày. Toàn bộ cát trắng đều là từ ven biển phía đông Thập Nhật Quốc vận đến. Cát trắng vốn ở Đông Hoang không đáng một đồng tiền, trải qua lộ trình hư không dài đằng đẵng vận chuyển đến Bộ Phản, một xe cát trắng đáng giá một ngọc tệ. Trải trên mặt đất không phải hạt cát, mà là từng đống lớn tiền. Đạp con đường lớn cát trắng mềm suốt, tâm tình Doanh Vân Bằng càng tốt thêm vài phần. Hắn đắc ý cười, thỉnh thoảng hướng ông chủ cửa hàng ven đường hướng mình cười chào hỏi gật đầu. Đi qua con đường lớn dài đến 50 dặm, ở cuối là một tòa thành trại dài rộng 10 dặm. Dòng nước chảy rộng trăm trượng vờn quanh thành trại, trên tường bảo vệ cao chỉ 3 trượng, dũng sĩ thập Nhật quốc cầm cung cứng, thân khoác nhuyễn giáp đang chạy qua lại. Theo cầu đi vào thành trại, nơi Doanh Vân Bằng đi qua, vô số con dân thập Nhật quốc ở trong thành trại ùn ùn hướng hắn gặp người hành lễ. Doanh Vân Bằng cười càng thêm sáng lạ, ngực cũng ưỡn lên thật cao, rất hòa ái dễ gần sờ sờ đầu mấy đứa bé từ bên người cười vui chạy qua. Nhìn những đứa bé đó, Doanh Vân Bằng không phải không đắc ý nghĩ, quả thật là thập Nhật quốc phong thủy tốt, nuôi người, trẻ con thập Nhật quốc, đầu cũng so với đầu đứa nhỏ bộ tộc khác tròn hơn một chút, nhìn qua càng thêm vừa mắt. Từ cửa thành trại đi mãi hướng đông, tận cùng phía đông thành trại là một tòa nhà diện tích mấy trăm mẫu. Điện phủ rộng lớn do gỗ thô dựng kéo ra từng tầng, giữa điện phủ là tháp tên cao ngất. Trên mỗi tòa tháp tên đều có tiễn thủ đông di tinh nhuệ thay phiên trực. Trên trời cao truyền đến tiếng chim hót thanh thúy, mấy chục con đại bàng, chim ưng ở trên không nhà cửa lượn quanh, có bọn xuất sinh lông bẹp ánh mắt sắc bén này thay phiên trực, một con sâu cũng đừng nghĩ lẻn vào tòa nhà này. Doanh Vân Bằng đi vào tòa nhà, hai tiểu thị nữ xinh đẹp vội vàng đi lên đón, kính cẩn hướng hắn quỳ xuống hành lễ. Ừm, đi chỗ Trúc Long Đại Sư. Doanh Vân Bằng nhẹ nhàng hừ một tiếng, khuôn mặt tràn đầy nụ cười trợ tâm trầm xuống, tùy ý vươn tay, sờ sờ khuôn mặt xinh đẹp của một tiểu thị nữ. Hai thị nữ vội vàng đứng dậy, nhanh như chớp chạy bước nhỏ dẫn đường, mang theo Doanh Vân Bằng vào sâu trong tòa nhà. Cuối cùng đến trước một tòa tiểu lâu cô đơn, bốn phía đều có tường bảo vệ cùng tháp tên kim loại chế thành, bị bao vây chật như nêm cối. Doanh Vân Bằng vào tiểu lâu, liền nhìn thấy trên một phiến đá màu đen cực lớn trong lầu, hai bộ thây khô trần trụi nằm ở nơi đó. Một lão nhân khuôn mặt già nua, cao gần hai trượng, khuôn mặt tinh kỳ, đỉnh đầu có một chút đèn đuốc lay động đang khom lưng, cẩn thận nghiên cứu hai bộ thây khô từng tấc một. Đứng ở phía sau lão nhân so với mình cao hơn một mảng lớn, Doanh Vân Bằng cười khan, Trúc Long Đại Sư. Trúc Long Đại Sư chậm rãi đứng thẳng dậy, đỉnh đầu của hắn cũng sắp đụng phải trần nhà. Hắn xoay người, có thể nhìn thấy hắn gương mặt như rồng, trên trán có hai đoạn xương to bằng nắm tay lồi lên, trong con ngươi hãm sâu chỉ có hai luồng lửa màu vàng, không thấy rõ bộ dáng đôi mắt hắn. Hít một hơi thật sâu. Trúc Long Đại Sư giọng khàn khàn mở miệng, Tiểu Điểu Nhi, ngươi đã đến, đến rồi. Doanh Vân Bằng cười gượng một tiếng, đối với cái xưng hô Tiểu Điểu Nhi này, hắn thật sự bất mãn đến cực điểm. Nhưng Trúc Long Đại Sư Trúc Long Quý trước mắt, cho dù ở Vu Điện cũng là một trong các lão quỷ phải tính đến, ở thời đại thượng cổ nhân tộc Tam Hoàng, Trúc Long Quý đã đảm nhiệm chức vụ ở Vu Điện lúc ban đầu. Cho dù trong lòng có bất mãn lớn bằng trời, tuổi tác còn chưa đến 1000, Doanh Vân Bằng cũng không dám biểu hiện ra nửa điểm ý tứ bất kính đối với Trúc Long Quý. Cung kính hướng Trúc Long Quý hành một lễ, Doanh Vân Bằng nhẹ giọng cười nói, Đại sư, đã gần 1 tháng, ngài có phát hiện gì không? Trúc Long Quý lấy ra một cây mộc đồng màu đen, lật tay ở trên đèn đuốc thỉnh thoảng lóe lên trên đỉnh đầu mình điểm hỏa, sau đó nhét vào trong miệng. Nuốt từng ngụm xương khói thơm nồng gây mũi mục đồng khi thiêu đốt phun ra. Ung ục nuốt mấy ngụm khói đặc, Trúc Long Quý há mồm phun ra một làn khói đặc ở trên mặt Doanh Vân Bằng. Doanh Vân Bằng bị ngạt thiếu chút nữa ngất đi. Nghĩ đến lai lịch mục đồng màu đen trong tay Trúc Long Quý, lục phủ ngũ tạng cùng mặt Doanh Vân Bằng đều điên cuồng run rẩy lên, thật may chưa mở mồm nôn ra. Cười khan vài tiếng, Doanh Vân Bằng lui về phía sau mấy bước, kính cẩn hướng Trúc Long Quý lại hành một lễ. Rất kỳ quái, tử chú. Trúc Long Quý ngồi xếp bằng ở trên đất, đưa tay giật xuống một lọn tóc khô trên đầu một khối thây khô, cẩn thận đặt ở trước mũi người người, vu trận cảnh báo của Vu Điện không có bất cứ phản ứng gì. Vu trận phòng ngự căn phòng của bọn hắn không có bất cứ động tĩnh gì. Đem tóc khô trong tay ném xuống. Trúc Long Quý nuốt hai hơi khói đặc, lại từ bên hông hai thây khô lấy xuống hai miếng ngọc phù tam giác màu đen, càng làm cho ta mất mặt là, vu phù này là thập Nhật quốc các ngươi trả giá cao, từ trên tay chất nhi của ta mua, có thể ngăn cản một lần chí tử vu chú. Khẽ thở dài một hơi, Trúc Long Quý lạnh nhạt nói, ta được xưng là vu pháp nguyền rủa đệ nhất vu điện, mấy đứa cháu đó của ta tuy không chịu cố gắng, nhưng xếp hạng cũng chỉ ở sau ta. Nhưng vu phù bọn hắn chế tác, lại không có chút phản ứng, hai đứa nhỏ này lại thật sự là bị người ta rủa chết. Đưa tay vỗ nhẹ nhẹ mặt mình, Trúc Long Quý thở dài nói, cái mặt già này của ta không biết đặt đâu. Cho nên, Doanh Vân Bằng à, chuyện hai đứa nhỏ xui xẻo này, ngươi dám nói ra ngoài một câu, ta tự mình xuống tay rủa chết ngươi. Chương 204, Hoa Phúc. Lời Trúc Long Quý nói bá đạo mà mãnh liệt, từng chữ đều đang nói rõ cho Doanh Vân Bằng, ta, chính là không giảng đạo lý. Doanh Vân Bằng cả kinh, vội vàng nói, Vân Bằng không dám, chỉ là. Trúc Long Quý hưng phấn ngẩng đầu lên, lớn tiếng cười nói, đứa nhỏ ra tay nguyền rủa người ta, lại có thể khiến ta mất mặt. Thật tốt, loại thiên tài này, ta nếu thu hắn làm đồ đệ, mặt mũi này sẽ đòi về được. Cho nên ta quyết định, Thái Ti này, hắn tên là Thái Ti sao? Hắn sẽ là quan môn đệ tử của ta. Khuôn mặt già của Doanh Vân Bằng nhất thời biến thành màu đen. Hắn không dám đoán giận, chỉ có thể u oán nhìn Trúc Long Quý. Hắn tốn một phần nhân tình, trả giá thật lớn, thật không dễ gì mời được lao bất tử Trúc Long Quý này đến kiểm tra thực hư nguyên nhân chết của hai vãn bối đắc ý của mình, nhưng, kết quả lại là như thế này. Thái Ti bị hiểm nghi rất có khả năng nguyền rủa giết hai vãn bối của hắn, lại sắp biến thành quan môn đệ tử của Trúc Long Quý. Chỉ tiếc Thái Cổ Thiên Đình đã điêu linh, Ngũ Phương Thiên Đế đã tan thành mây khói, Thiên Đình giới luật từng quản hạt thiên địa nhân thần quỷ đã chỉ là tồn tại mang tính tượng trưng. Nếu không, Doanh Vân Bằng nhất định sẽ một bước một dập đầu bái lên Thiên Đình, hướng Thiên Đế, hướng Thiên Quy hung hăng cáo Trúc Long Quý một trạng. Thu tiền không làm việc, ngược lại giúp kẻ thù đối đầu mình, đây là chuyện gì vậy? Doanh Vân Bằng khóc không ra nước mắt, cả khuôn mặt cũng run rẩy hẳn lên. Trúc Long Quý nuốt từng ngụm khói đặc, nhìn gương mặt vặn vẹo của Doanh Vân Bằng, hắn trầm mặc một phen, cuối cùng chậm rãi nói, xem ở trên phần tiểu tử ngươi trả giá lớn như vậy mời ta lão bất tử này ra tay, ta nói cho ngươi mấy câu, về phần có nghe hay không, đó là chuyện của ngươi. Dùng sức vỗ một khối thây khô bên người một cái, Trúc Long Quý lạnh nhạt hỏi. Ngươi hẳn là biết, vu trận vu điện dùng để hàng ngày báo động trước, là nhằm vào ác niệm mà sinh. Mọi công kích, mọi vu chú, phàm là có sát ý, sát niệm sinh ra, sẽ kích phát vu trận, khiến trưởng lão thay phiên trực tọa trấn vu trận chú ý. Vu phù trên người hai đứa con cháu này của ngươi cũng thế, chỉ có vu chú mang theo ác ý, sát niệm nhằm vào bọn nó, mới có thể kích phát vu phù phản kích. Một đạo vu chú chi lực cháu ta để lại trong vu phù mới có thể giúp bọn nó ngăn cản nguyền rủa. Nhưng vu trận của vu điện không có phản ứng. Vu phù của đứa cháu nhận được bảy thành chân truyền của ta cũng chưa có phản ứng. Ngươi có thể hiểu đạo lý trong đó sao? Trúc Long Quý rất nghiêm túc nhìn Doanh Vân Bằng. Doanh Vân Bằng mờ mịt nhìn Trúc Long Quý, tài bắn tên của hắn độc bộ vu điện, thậm chí ở toàn bộ bộ phản. Doanh Vân Bằng cũng có danh hiệu tiễn đạo đệ nhất nhân. Nhưng đối với các loại vu chú, hắn chỉ hơi đọc lướt qua, biết một chút nguyên lý vu chú cơ bản nhất. Không cần nói Trúc Long Quý, dù là Cơ Hạo ở trên trình độ vu chú, cũng mạnh hơn Doanh Vân Bằng một mảng lớn. Trúc Long Quý tùy ý vung tay lên, nhất thời toàn bộ tiểu lâu vù một cái hóa thành cả mảng lớn khói bụi tiêu tán. Ánh sao lấp lánh đầy trời liền chiếu rọi xuống. Hắn chỉ vào tinh tú lấp lánh trên bầu trời, sau đó ngón tay vẽ một đường cong, chỉ về phía vu điện. Thái dương đi ngang bầu trời, ánh mặt trời nóng cháy, chiếu vào trên vu điện, vu trận vu điện sẽ không có bất cứ phản ứng gì. Đại nhật chi quang, đối với âm tà quỷ mị có sát thương chí mạng, ánh nắng là có lực sát thương. Nhưng vu trận vu điện không có phản ứng, bởi vì ánh sáng mặt trời không có sát ý. Ánh sáng tinh tú đối với một ít yêu ma quỷ quái cũng sẽ tạo thành thương tổn chí mạng. Nhưng ánh sáng tinh tú rơi ở trên vu điện, vu trận của vu điện cũng sẽ không có bất cứ phản ứng nào, bởi vì ánh sáng tinh tú là không có bất cứ sát ý gì. Vô thường chi đạo, đối với tất cả sinh linh trong thiên địa đều có thương tổn chí mạng, vô thường, chính là số tuổi thọ, chính là sinh mệnh kết thúc. Nhưng bao nhiêu lão vu sư hao hết tuổi thọ, tọa hóa ở sâu trong vu điện, vu trận vu điện có phản ứng không? Thân thể Doanh Vân Bằng hơi run lên. Hắn nhìn Trúc Long Quý, hỏi từng chữ một, thái ti nguyền rủa. Trúc Long Quý lạnh nhạt cười nói, gần như pháp thiên địa vận hành. Loại nguyền rủa này, nếu thật là thái ti đứa nhỏ đó thi triển ra, hắn nguyền rủa như mặt trời trên không trung, như sao trên trời, như gió thổi cỏ lay, như cỏ cây điêu linh. Vu trận không thể cản, vu phủ không thể cản, chỉ có thiên địa chi pháp cùng cấp với hắn có thể cản. Doanh Vân Bằng siết chặt nắm tay, nghiến răng cười lạnh nói, bọn chúng, chỉ là hai đứa trẻ mồ côi được vu điện thu lưu, nếu không phải thấy bọn chúng thiên tư coi như không tệ, bọn chúng đã sớm đói lạnh mà chết. Bọn chúng, sao có thể lớn đến như vậy? Trúc Long Quý sụp mí mắt hắn chồng chất ít nhất mười mấy tầng, mỗi một tầng mí mắt đều như dấu vết năm tháng điêu khắc thật dày. Thượng cổ, có đại năng giả, giống người giống thần, phi nhân phi thần, hào viết cửu u, lại hiệu huyền minh, cũng có người xưng là ưu minh. Bọn họ nắm giữ sinh tử, chúa tể hòa phúc, là tồn tại cực kỳ đáng sợ. Lao tổ Trúc Long nhất tộc ta từng mâu thuẫn với ưu minh nhất tộc, kết quả bị thương nặng mà ngủ say 3 năm, đến nay chưa tỉnh. Doanh Vân Bằng hít sâu một hơi, ưu minh nhất tộc. Ta tựa hồ từng nghe nói. Trúc Long Quý lạnh nhạt nói, 2 năm trước, Sivu quân đánh bất ngờ bổ phản, vô số nhân tộc tuấn kiệt dưới nhân vương hoặc chết, hoặc bị thương, ưu minh nhất tộc dốc sức đến cứu viện, 2 dòng sông lớn nọ cạnh bổ phản, không phải là khi đó bị mạnh mẽ đánh tạo thành sao. Ta nhớ ra rồi. Mắt Doanh Vân Bằng sáng lên, hắn kinh hô, chính là sau một trận chiến đó, U minh nhất tộc hoàn toàn diệt chủng, không ngờ được, không ngờ được. Ừm. Trúc Long Quý nhẹ nhàng liếc Doanh Vân Bằng một cái, lộ ra một tia cười lạnh trào phúng cực kỳ bí ẩn. Nếu thật là hậu duệ U minh nhất tộc, chỉ thập nhật quốc người, sợ là còn chưa có tư cách trêu vào bọn hắn. U minh nhất tộc khó chơi. Chỉ có Trúc Long Quý loại lao bất tử này mới biết được, dù sao bọn họ từng trải qua thời đại đó. Một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, mấy vu tế thập nhật quốc nâng đại phong linh mình đầy thương tích, cả người tỏa ra lục khí chạy tới. Cách thật xa, đại phong linh đã thở hổn hển lớn tiếng kêu thảm, Vân Bằng trưởng lão, báo thù cho các huynh đệ của ta. Bọn họ đã chết, đều đã chết, đều đã chết. Tên mập mạp chết tiệt kia. Là độc vu đó. Doanh Vân Bằng hổn hển lao tới trước mặt đại phong linh, túm chặt bờ vai của hắn, cái gì? Người ngươi mang đi đều đã chết. Bọn chúng chỉ có 2 đại vu, các ngươi nhiều người như vậy, còn không thu thập được bọn chúng. Doanh Vân Bằng cùng mấy vu tế đều chưa chú ý, ở đỉnh đầu đại phong linh, một đạo phù văn màu đen cực kỳ ảm đạm tối nghĩa chợt lóe rồi biến mất. Trúc Long Quý lao ra hỏa này thì cả người run run, giống như gặp quỷ vội nhảy nhót chạy ra thật xa, vô vỗ mông dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi tòa nhà này. Tiểu Điểu Nhi, trong nồi của ta còn đun một nồi canh ngọc kình, không thể đun khét, dù sao ta đã nói, tùy tiện ngươi thích làm gì thì đi làm cái đó đi. Ai, lão bất tử không quan hệ với chuyện này, thật lòng không quan hệ. Giống như gặp quỷ chạy ra thật xa. Trúc Long Quý lúc này mới đứng ở góc đường, cả người kích động run run. Hoa phúc chi lực, không sai. Tiểu tử này, còn có muội muội hắn, ô, tuyệt không thể tả. Thân hình nhoáng lên một cái, Trúc Long Quý hóa thành một cái bóng hình rồng thật lớn, trong chớp mắt trốn vào trong lòng đất biến mất không dấu vết. Chương 205, Nô lệ. Trong doanh địa, các nữ nhân mậu sơn bộ sắc mặt kiên nghị bận rộn. Đại phong linh cuối cùng bắn ra 3 mũi tên, giết chết 377 chiến sĩ mậu sơn bộ, làm bị thương nặng 785 người, thương nhẹ 1.253 người. Nếu không phải vu độc của vũ mục khiến vu lực của y thì hao tổn trên 9 thành, sát thương y thì tạo thành ít nhất cũng phải tăng lên 10 lần. Đối mặt người thường, sát thương của đại vu thật sự giống như thần ma ác quỷ, không thể ngăn cản. Chiến sĩ chết trận được rửa sạch sẽ, nằm chỉnh tề ở trên đống củi, Thiết Nham dẫn dắt mấy lao vu tế đứng ở một bên, thấp giọng niệm tụng chú ngữ an hồn. Chiến sĩ chết đi hơi, nơi này cách Mậu Sơn không xa, các ngươi là may mắn như vậy, sau khi chết có thể trở về nhà. Che chở tộc nhân còn sống, phù hộ bọn họ lên đường bình an, che chở đứa nhỏ còn sống, phù hộ bọn nó bình an lớn lên. Mậu Sơn cách nơi này không xa, các ngươi nhanh trở về đi, đừng sợ hãi, không phải sợ, tộc nhân đã dựng lên chiêu hồn kỳ phiên cho các ngươi, theo đường lúc tới trở về đi, Mậu Sơn là quê hương của chúng ta. Ngẫu nhiên trong đám người có tiếng mấy đứa bé khóc, đó là thân thiết của chiến sĩ bị giết chết. Nhưng trẻ con khóc chỉ là số ít, càng nhiều đứa nhỏ tụ tập ở bên người lão nhân, yên lặng tiếp nhận giáp trụ trưởng bối mình lưu lại, nắm lên binh khí bọn họ lưu lại. Chiến sĩ bị thương nặng, thương nhẹ nằm ở trên lưng bàn giáp mang yêu, thiếu ti, thái ti mang theo một đám nữ nhân, rửa vết thương cho bọn họ ăn vào vu dược chữa thương. Trong không khí quanh quẩn một mùi thảo dược nồng đậm, thỉnh thoảng có người bị thương kịch liệt ho khan, trong miệng phun ra lượng lớn bọt máu. Vũ Mục để Trần cánh tay ngồi ở một bên, mặt không biểu cảm nhìn doanh địa bận rộn. Ở năm tháng chết tiệt này, mọi người đều đã quen người thân đột nhiên mất đi. Sinh tồn là gian nan như thế, tử vong giống như mây đen, luôn bao phủ ở đỉnh đầu mọi người. Phong Hành nghiến răng, đem mũi tên trên người Vũ Mục nhổ xuống từng cây. Rất nhiều mũi tên chui thật sâu vào trong thịt béo của Vũ Mục sâu hơn 2 thước, có một số đầu mũi tên thậm chí xuyên thấu xương cốt của hắn, chui vào cốt tủy hắn. Tên bị rút ra từng mũi, trên người Vũ Mục không ngừng toát ra cả mảng lớn máu, sau đó da thịt hắn kịch liệt mất máy, vết thương nhanh chóng khép lại. Da thịt mũi tên xé rách lúc bị giật ra, Vũ Mục vẫn mặt không biểu cảm, giống như những da thịt đó cũng không phải trên người hắn. Nhưng trên đầu những mũi tên thấu xương cốt kia dày đặc gai ngược, lúc Phong Hành nghiến răng đem những mũi tên đó rút ra, đầu mũi tên cùng xương khớp ma sát lẫn nhau phát ra tiếng vang chói tai, da thịt toàn thân Vũ Mục chợt căng, gương mặt vặn mẹo, nghiến răng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ hự hự. Mồ hôi dinh dính không ngừng từ trên làn da Vũ Mục chảy ra, hắn nuốt từng ngụm khí lạnh, đột nhiên mở miệng cười lên, ai? Tên kia thiếu ti thả chạy dùng vu phụ chạy trốn bỏ chạy. Hẳn là. Đã đến bổ phản nhỉ. Têu hài một tiếng, Vũ Mục cười gượng nói, thật muốn ăn thịt. Đáng tiếc cái nổi kia của ta còn chưa đủ chắc chắn, ai ai. Man Man Nhu Thuận ngồi ở một bên, hai tay chống cán dài của trụ y, ngơ ngác nhìn mọi người bận rộn trong doanh địa. Nàng là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Doanh địa tàn phá sau khi bị người ta đánh lén giết chóc, nữ nhân, trẻ con bi thương lại cố nén nước mắt. Còn có những thiếu niên đôi mắt đỏ bừng, gương mặt lại kiên nghị vô cùng, từ trong tay trưởng lão tiếp nhận giáp trụ cùng binh khí những phụ thân, thúc thúc của mình lưu lại. Trong mắt Man Man ù ù cạc cạc, luôn tùy tiện lại tràn ngập nước mắt, hai hàng nước mắt trong suốt lặng lẽ chảy xuống. Nàng ném đại truy xuống. Chậm rãi đi đến bên người một nữ nhân, tiếp nhận hũ ngói đất nung trong tay nàng, giúp nàng trà lau vết thương một chiến sĩ ngực bị xé ra một lỗ thủng lớn. Ô Man Man! Cơ Hạo nhìn Man Man, chỉ cảm thấy ngực nghẹn đến mức lợi hại. Hắn nhớ tới vừa rồi Đại Phong Linh sau khi bị bắt sống, miệng không chọn lời điên cuồng cầu xin tha thứ nói ra những lời đó, một luồng ác khí xông thẳng lên đỉnh đầu. Cơ Hạo vô nha công đứng ở trên vai. Nha công hướng tới bầu trời rít một tiếng bay lên không trung, đôi cánh xoay tròn một cái thân hình bành trướng đến kích cỡ trăm trượng. Cơ Hạo nhảy lên lưng nha công hóa thân một đạo cầu vồng nháy mắt xông lên trời cao trăm dặm. Ánh sáng cầu vồng dài đến trăm trượng xé rách đám mây bắn nhanh về phía trước, chỉ thời gian một chén trà nhỏ đã bay ra mấy trăm dặm. Ở không trung xoay tròn một trận, trong con ngươi tản ra thần quang. Cơ Hạo đột nhiên thét dài một tiếng, trực tiếp từ trên lưng nha công nhảy xuống. Từ trời cao trăm dặm cấp tốc hạ xuống, Cơ Hạo thậm chí mở ra lưu quang hỏa dược thúc đẩy thân thể của mình rơi xuống nhanh hơn. Giống như một ngôi sao băng bay xuống, Cơ Hạo điên cuồng đập vào trong một cái sơn cốc nho nhỏ. Đang cắm trại trong sơn cốc, là mấy chục chiến sĩ gia tộc mang theo mấy trăm phó binh tạo thành một đội ngũ nho nhỏ, bọn hắn không đốt lửa trại. mà là quay quanh một cái lều trại hoa lệ mà ngồi. Cơ Hạo mang theo ánh sáng chói lóa từ trên cao rơi xuống, mấy chiến sĩ gia tộc thực lực mạnh nhất kinh sợ tức giận đan xen rít gào một tiếng, ngay lập tức nhảy dựng lên, càng có hai chiến sĩ gia tộc lao thẳng lên cao mười mấy dặm, hung mãnh vô cùng hướng Cơ Hạo đánh tới. Cơ Hạo bay xuống, hắn thậm chí có thể thấy rõ chòm râu nhỏ dày trên mặt hai chiến sĩ gia tộc lao nhanh đến. Chết, cho ta! Cơ Hạo thét dài, vũ lực khổng lồ trong đan điền vu huyệt hóa thành một con rồng lửa lao ra, nháy mắt bị diệt thương trên cánh tay phải của hắn cắn ướt. Một ánh lửa dài đến trượng tám từ lòng bàn tay Cơ Hạo phun ra, vu lực cấp đại vu chỉ có thể kích phát ngắn ngủi một bộ phận nhỏ uy lực của diệt thương đại khái thời gian cái búng tay. Thời gian ngắn như vậy bé nhỏ không đáng kể, nhưng đối với Cơ Hạo hiện tại đã đủ. Diệt thương toàn thân bày ra màu đỏ vàng, hoàn toàn không có thực thể, chỉ là một ánh lửa hình thương tản mát ra nhiệt độ cao đáng sợ, hư không phạm vi mười mấy dặm cũng đột nhiên bị lửa nóng bao trùm, lửa hừng hực thổi quét bầu trời, giáp trụ trên thân hai chiến sĩ gia tộc chợt cháy lên. Cầm diệt thương hung hăng đâm một cú, Cơ Hạo giận quát một tiếng, mũi thương ở trên người hai chiến sĩ gia tộc khẽ va chạm, diệt thương vừa mới kích phát liền về tới trong cánh tay phải. Nhưng hai chiến sĩ gia tộc ngay cả rú thảm cũng chưa phát ra được, từ trong tới ngoài phun ra một ánh lửa, nháy mắt đem bọn hắn đốt thành một làn khói. Cơ Hạo hung hăng rơi xuống đất, sơn cốc nhỏ dài 3-4 dặm ở trong tiếng nổ ầm ầm bị một ánh lửa bao phủ. Nháy mắt hao hết toàn bộ vũ lực, Cơ Hạo thúc giục tử phủ kim đan. Đan nguyên pháp lực khổng lồ quay cuồng tràn ra, ba thanh phi đao hai thanh phi kiếm trong túi gấm bên hông mang theo tia lạnh dài cả trượng bắn nhanh ra, mười mấy chiến sĩ gia tộc bị Cơ Hạo đánh rơi xuống đất tung tóe ánh lửa còn chưa bỏ dậy được, đã bị kiếm quang, ánh đao hung hăng quét qua đầu, đem đầu bọn họ bổ xuống. So sánh với chiến sĩ gia tộc huyết nha đoàn, các chiến sĩ gia tộc trước mắt chỉ là chim non cấp tiểu vu. Cơ Hạo dễ dàng đem bọn hắn nghiền sắt toàn bộ. Đại Phong Linh gọi các ngươi tới đây thu mua nô lệ. Các ngươi là người hắc tòa đoàn. Cơ Hạo hướng các phó binh trợn mắt há hốc mồm xung quanh cười lên dữ tợn. Thật ngại quá, các ngươi hiện tại đều là nô lệ của ta. Chương 206, Ác trùng. Lo liệu xong hậu sự của chiến sĩ chết trận, đội ngũ di chuyển của Mậu Sơn Bộ tiếp tục lên đường. 800 phó binh, 18 chiến sĩ gia tộc, lại thêm một tên quản sự đội buôn nô lệ mập mạp như lợn, tham lam ngu xuẩn, một đội ngũ nho nhỏ xen lẫn trong đội ngũ di chuyển của Mậu Sơn Bộ. Bọn hắn là nô lệ, Cơ Hạo lấy giá một tấm da rẻ tiền, đem bọn hắn bán cho Mậu Sơn Bộ. Đến lãnh địa mới, ấu cương mạch khoáng cứng mà khó có thể khai thác đang chờ đợi bọn hắn. Đội ngũ mỗi ngày có thể di chuyển hết tốc độ 7 canh giờ. Thời gian khác phải dùng để nghỉ ngơi, ăn cơm, bàn giác man như một canh giờ có thể đi hơn 300 dặm, như thế một tháng rưỡi sau, đại đội nhân mã tiến vào một khu vực đồi gò kéo dài ngàn dặm. Theo vùng đồi gò chập trùng tiếp tục đi về phía trước, một mảng dãy núi nồng đậm rõ ràng trong tầm mắt. Nói nghiêm khắc, một vùng dãy núi này cũng thuộc về dãy núi Mậu Sơn, chẳng qua ở giữa có một mảnh nhỏ đứt gãy. Sinh ra một mảng bình nguyên giữa núi. Dọc theo đường đi không có phiêu lưu lớn nữa. Sau khi Cơ Hạo đột phá trở thành đại vu, thực lực đoàn người lại tăng thêm một mảng lớn. Cộng thêm nha công mỗi ngày đều ở trên trời cao chẳng phân biệt ngày đêm tuần tra canh gác, vô luận đàn thú hay là nguy hiểm khác đều bị sớm biết trước, đội ngũ di chuyển bình an thuận lợi tới mục tiêu. Cơ Hạo cầm hắc thạch trường đao, ngón trỏ tay trái nhẹ nhàng lau trên lưới đao. Một đám lông sói màu đen lẫn máu tươi của hắn bốc cháy lên trên lưới đao. Trong tiếng vù vù, trong sơn cốc phía trước hơn một vạn con lão nha thanh lang cao cả trượng rú thảm nhảy dựng lên, âm hỏa quỷ dị từ trong cơ thể chúng nó phun ra, theo toàn bộ lỗ trên thân chúng nó không ngừng phun ra. Một ít sói xanh gầy yếu nhanh chóng bị thiêu chết, nhưng một số sói xanh cường tráng ở trong sơn cốc điên cuồng chạy, đem bụi cây. Bụi cỏ thượng cổ có chút ngả vàng ùn ùn dẫn cháy. Âm hỏa chú sát, đây là thuật nguyền rủa cấp nhập môn của Kim Ô Bộ, có lực sát thương rất mạnh đối với một ít dã thú số lượng khổng lồ nhưng thực lực thân thể yếu ớt. Ở Vu Điện, Cơ Hạo học được chú pháp tiến giai của âm hỏa chú sát, hơn nữa ở cuối thiên chú pháp tiến giai này, hắn lại thấy được chú thích rõ ràng, chú này bắt nguồn từ Nam Hoang Hỏa Nha Bộ, nếu có hứng thú, có thể tới Nam Hoang Kim Ô Lĩnh, có lẽ sẽ đạt được càng nhiều biến hóa của chú thuật. Ở Vu Điện học được chú thuật tiến giai của bộ tộc nhà mình, hiểu biết của Cơ Hạo đối với Vu Điện lại tăng thêm một tầng. Chẳng qua, nha công thật sự hữu dụng hơn rất nhiều so với chú pháp Cơ Khuê A Công dạy. Cơ Hạo nheo mắt nhìn sói xanh bốc cháy hừng hực khắp sơn cốc cười nói, âm hỏa chú sát nhà chúng ta, chung quy sẽ làm dã thú chó cùng dứt dậu liều mạng với chúng ta. Nhưng trong chú pháp tiến giai của Vu Điện đã gia nhập một ít công kích âm hồn hỗn loạn thần trí, bọn sói xanh này thế mà không có một con lao về phía chúng ta. Nhà công kêu quả một tiếng, nghiêng đầu rất nghiêm túc nhìn sói xanh dần dần an tĩnh lại, ở trong lửa nóng dần dần cháy thành tro. Có cơ hội, đem các vu pháp kim ố bộ chúng ta dùng được đều đưa hết về. Cơ Hạo cẩn thận tính toán, ít nhất có thể khiến vu tế trong tộc tăng lên nhất nhiều hơn phân nửa lực sát thương. Ngoan ngoãn, thế này không tệ. Tiếng roi ra quật bén nhọn truyền đến, các chiến sĩ mổ sơn bộ xua đám nô lệ, cầm các loại công cụ đi vào sơn cốc sóng nhiệt tập vào người ta. Bọn họ lật bùn đất, đem phân cho và cho cốt sói xanh vùi thật sâu trong bùn đất, còn cần đem những bụi cây cùng bụi cỏ chưa thiêu hủy kia dọn dẹp sạch sẽ. Càng nhiều tộc nhân mẫu sơn bộ cũng gia nhập trong việc sửa sang lại đối với sơn cốc này dài mười mấy dặm, rộng khoảng ba dặm, về sau là nơi ở mới của bọn họ. 1000 chiến sĩ thân thể khỏe mạnh đã bắt đầu chặt cây to, lấy đá lớn, chuẩn bị ở lối vào duy nhất của sơn cốc xây một bức tường bảo vệ rộng 50 trượng, vừa lúc đem toàn bộ sơn cốc bảo vệ ở phía sau. Dù sao cũng là đất đai hoàn toàn man hoang, ngày đầu tiên Cơ Hạo tiêu diệt một đàn sói xanh, ban đêm hôm đó đã có 8 đàn 5 loại dã thú ngửi được mùi máu thịt, lén lút đến phụ cận sơn cốc, ý đồ đánh lén tộc nhân mẫu sơn bộ. Thiết Nham trưởng lão phụ trách chỉ huy một mũi tộc nhân mậu sơn bộ này hơi không cẩn thận, thế mà lại là người đầu tiên bị thương. Đường đường đại vu, lại bị một con tam vĩ độc hạt kịch độc nấp ở phía dưới lá rụng cắn ở trên đầu ngón chân một cái, tuy thương thế không nặng, nhưng cũng cho mọi người một cái cảnh cáo. Đám người Cơ Hạo liên thủ, thật không dễ gì mới đem 8 đàn dã thu giết chết hơn phân nửa, đuổi đi hơn phân nửa. Thi thể dã thú bị chém giết chồng chất ở trong sơn cốc, tộc nhân mẫu sơn bộ trong 1 tháng tới đây cũng không cần lo lắng nguồn thịt để ăn, nhưng thi thể bọn dã thú đó lại đưa tới càng nhiều kẻ dò xét. Cho dù có nha công lơ lửng ở trên không thượng cổ, dốc hết toàn lực phóng thích uy áp hung cầm thuộc về mình, vẫn không thể trấn áp sơn lĩnh xôn xao. Mỗi ngày đều có đàn thú mới hướng về phía thượng cổ thử thăm dò đi tới. Mỗi ngày bọn người Cơ Hạo cần chém giết đám đông dã thú, đồng thời ngẫu nhiên bọn họ còn có thể gặp được các tinh linh tự nhiên nảy sinh trong núi rừng, như là nói thạch quái to nhỏ cùng ngoại tộc khác thông linh trí. Mỗi lúc đó, Cơ Hạo xuất thân Nam Hoang, từ nhỏ đã giao tiếp với sơn tinh thủy quái, liền thành chủ lực câu thông với những ngoại tộc đó. Những thạch quái tính tình hiền lành nhất, thuần phát nhất, cuối cùng đều đã tiếp nhận tính hợp lý tộc nhân mẫu sơn bộ ở trong sơn cốc này. Cơ Hạo vẫn chỉ dùng biện pháp cũ, từng vại rượu ngon mạnh mẽ thu mua những thạch quái này, khiến bọn họ thành minh hữu của tộc nhân mẫu sơn bộ. Đám thụ tinh kia cũng dễ đối phó. Sau khi vũ mục ra thô thịt dày cứng rắn chặn 3 tên thụ tinh liên thủ công kích, Man Man lại dùng trọng chú ý đem 1 tên huyết thụ tinh quen giết chóc đánh thành mảnh vỡ. Thủ tinh trong mấy ngàn dặm xung quanh sơn cốc cũng ngầm thừa nhận tộc nhân mẫu sơn bộ tồn tại. Một số ngoại tộc khác, như là nói các loại yêu quái quỷ quái vân vân, ở dưới vu pháp cường đại quỷ bí của đám người Cơ Hạo uy hiếp, cũng lần lượt đạt thành hiệp nghị chung sống hòa bình với mẫu sơn bộ. Về sau chỉ cần tộc nhân mẫu sơn bộ không chủ động công kích bọn họ, những sơn tinh thủy quái này cũng sẽ không chủ động công kích tộc nhân mẫu sơn bộ. Ở dưới sự câu thông của Cơ Hạo, thậm chí có mấy thú linh sống lâu thành tinh và ở tế đàn của Mậu Sơn Bộ, trở thành thủ hộ linh của thôn xóm mới sinh này. Mậu Sơn Bộ cần trả giá, chỉ là hàng năm cho bọn họ đủ máu tươi người, thú làm hiến tế là đủ. Bận rộn hơn nửa tháng, trong sơn cốc xây dựng lên từng dãy nhà gỗ chỉnh tề, công trường kiến trúc mới cũng bắt đầu xây dựng. Thiết Nham sốt ruột không chờ được triệu tập thợ mỏ có kinh nghiệm nhất trong tộc, xem chuẩn một cái phương hướng ấu cương mạch khoáng bắt đầu chính thức khai thác. 3 ngày sau, quặng mỏ đào tới chiều sâu 150 trượng trong lòng đất, từng khối lớn ấu cương khoáng thạch bị khai thác ra. Lúc mọi người đều nhảy nhót hoan hô, đột nhiên một tiếng rú thảm truyền đến, trong quặng mỏ toát ra vô số sâu bọ màu đen to bằng đầu người. Mấy phó binh nô lệ đang khai thác khoáng thạch không kịp né tránh, bị bọn sâu bọ đó nhoang cái xé thành mảnh vỡ, ngay cả xương cốt cũng nuốt xuống. Sâu màu đen đông nghịt theo quặng mỏ chen chúc mà đến, dọa tộc nhân Mậu Sơn bộ vội vàng lui về mặt đất. Chương 207, Trung sao. Dầm dạp sâu màu đen nhét đầy quặng mỏ, như thủy triều hướng ra phía ngoài lao đi. Thiếu Ti xách cổ Thái Ti, kéo hắn đứng rất xa. Mấy phó binh nô lệ ra thô thịt dày loáng cái cũng bị xé nát, chỉ cái thân thể nhỏ này của Thái Ti, một con sâu bọ một miếng có thể cắn nát nửa thân thể hắn. Phong Hành nhìn cung tên của mình, lắc đầu, cũng chạy thật xa. Quá nhiều bọ, một mũi tên của hắn có thể giết chết bao nhiêu sâu. Vận dụng tiễn kỹ uy lực lớn, rất có thể bắn sập toàn bộ quặng mỏ, không dùng tiễn kỹ uy lực lớn, hắn bắn hết toàn bộ túi tên. Có thể giết chết 1.000 con sâu không? Vũ Mục ngẩn ngơ, cũng lắc đầu, xoay người bỏ chạy. Hắn thì lại rất có hứng thú hướng trong quặng mỏ tát một nắm vu độc, bọn sâu này có thể bị chết sạch sẽ. Nhưng hắn có thể phóng thích vu độc, đối với giải độc lại không tinh thông. Một cái quặng mỏ tràn đầy vu độc, so sánh các tộc nhân Mậu Sơn bộ là sẽ không cảm kích hắn, cho nên hắn sáng suốt lựa chọn lui lại. Man Man bừng bừng hứng thú mang theo 2 thanh đại chùy, hi hi ha ha xông lên hướng bọn sâu tràn ra đập bừa một trận. Một chùy ít nhất có thể đập chết 10 mấy con sâu bọ, giáp sắc đen xì của bọn sâu bọ đó cứng rắn mà bóng loáng. Chùy của Man Man sau khi đập lên giáp sắc tung tóe ra cả mảng lớn đốm lửa, tiếng vang lớn len ken giống như đang rèn sát. Nhưng Man Man hơi dùng sức quá mãnh liệt, toàn bộ quặng mỏ kịch liệt run rẩy lên. Thiết Nham trưởng lão nhìn mà hết hồn, vội vàng quát bảo ngưng lại hành vi thô bạo của Man Man. Quặng mỏ này là bọn hắn thăm dò ra tới gần mạch khoáng chính nhất, nếu như bị Man Man làm sập, về sau muốn một lần nữa mở ra cũng rất phiền toái, bởi vì nền cũng bị đập lỏng rồi. Man Man không tình nguyện há mồm, hướng tới quặng mỏ phun ra một ngụm lửa. Ánh lửa màu đỏ rực mang theo vô số đốm màu vàng, màu bạc, màu tím gào thét mà đi. Trong quặng mỏ sâu tới hơn 100 trượng, to 7-8 trượng sâu lấy hàng vạn để tính vù một cái toàn bộ máu thịt hóa hết thành tro tàn, chỉ có giáp xác chúng nó biến thành chất lỏng màu đỏ dinh dính, theo vách quặng mỏ hướng phía dưới chảy xuống. Đây là tinh ô cương đó. Thiết Nham trưởng lao chung kịch độc của Tam Vĩ độc hạt, một chân còn có chút không linh hoạt liền khàn giọng hét lên, bọn sâu bọ này. Chúng nó đem ấu cương trong ấu cương khoáng thạch đều hòa tan vào trong giáp xác của mình. Ai, Man Man, đừng dùng hỏa lực lớn như vậy. Nhìn dòng chất lỏng màu đỏ lớn theo kẽ nham thạch chảy xuống, Thiết Nham quả thực cũng sắp điên rồi. Giáp xác bọn sâu bọ này chính là ấu cương tinh luyện độ tinh khiết cực cao, hơi tinh luyện thêm là có thể dùng để rèn binh khí. Nhưng hiện tại những giáp xác này sau khi bị nấu chảy một lần nữa hòa hợp một thể với đá, cát bụi, muốn một lần nữa tinh luyện ra lại quá khó khăn. Man Man ngẩn ngơ, mặt xám mày cho mang theo đại chùy xoay người bước đi. Nàng theo A3 mình chúc dung thị, chỉ học được dốc hết toàn lực một ngụm lửa phun chết kẻ địch, còn chưa học được như thế nào khống chế uy lực thế lửa. Đối với yêu cầu tinh tế của Thiết Nham, Man Man cũng không có cách nào cả. Cơ Hạo lắc đầu, tràn đầy tự tin nói, ta đến đi. Chỉ cần thiêu chết chúng nó là được, phải không? Điểm nóng chảy của ô cương là khoảng gấp 2 gang bình thường, chỉ cần khống chế được nhiệt độ hỏa lực không đến mức nung chảy ô cương, giáp sắc đám sâu bọ đó sẽ không bị hỏa táng. Cơ Hạo vững vàng hướng đi quặng mỏ, mặc cho vô số sâu bọ gào thét hướng hắn lao tới, trên người đột nhiên phun ra mảng lớn ánh lửa màu đỏ vàng. Nhiệt độ không cao không thấp, vừa vặn so với điểm nóng chảy của ô cương thấp hơn một chút. vô số sâu bỏ lao về phía Cơ Hạo, cách thân thể hắn còn xa mấy trượng, đã bị lửa màu đỏ màng theo khe hở trên giáp xác chui vào thân thể. Chúng nó trừ giáp xác cứng rắn, trong thân thể vẫn là cơ thịt cùng nội tạng yếu ớt, chợt nghe tiếng bốp bốp không dứt bên tai, Cơ Hạo vung đôi tay, một cơn gió xoáy bỗng nổi lên. Vô số giáp xác bị đốt hết ùn ùn bay lên, bị để ở hơn trên đất bằng ngoài trăm trượng chồng chất lên. Cơ Hạo đi từng bước một vào quặng mỏ. Sâu bọ trong quặng mỏ lần lượt bị thiêu chết, sau đó bị cuồng phong thổi bay vứt đi ngoài quặng mỏ. Xa xa, Vũ Mục kinh ngạc nhìn Cơ Hạo, gập ngón tay bắt đầu tính toán, Cơ Hạo xuất thân Nam Hoàng Kim Ô Bộ, có thể khống hỏa đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nhưng hắn có thể khống phong, có thể khống thủy, có thể lộn địa, có thể phi thiên, rất có hiểu biết đối với vu độc, trình độ đối với vu dược không tệ, mấy ngày hôm trước còn thấy hắn ở trong công trường rèn mấy cái quốc đào quạng phẩm chất không tồi. Còn làm một bộ thiết ngưu giúp Mậu Sơn Bộ vận chuyển khoáng thạch. Phong Hành cũng có chút líu lơi thấp giọng lẩm bẩm, có cái gì là hắn không biết không? Vũ Mục cười khạc khạc, dương dương đắc ý ngẩng đầu lên, hắn ăn không nhiều bằng ta. Mặt khác, hắn khẳng định không thể sinh con. Man Man xách đại chùy to mò thoáng cái nhảy tới, ngón tay hung hăng đâm ở trên cái bụng to béo của Vũ Mục một cú, mập mạp, ngươi biết sinh đứa nhỏ sao? Hi hi, cái bụng của ngươi lớn như vậy, Man Man từng thấy nữ nhân trong bụng có trẻ con, cái bụng to giống như ngươi đó. Man Man vô cùng kính ngưỡng nhìn Vũ Mục, ngươi thực biết sinh đứa nhỏ. Khuôn mặt tròn trịa của Vũ Mục biến thành màu xám, hắn rất nghiêm túc nhìn Man Man, rất muốn nghiêm túc hướng nàng giải thích một phen sinh đứa nhỏ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn rất nhanh đã nghĩ tới mình hậu quả đáng sợ hướng Man Man nói việc này, Trúc Dung Thị sẽ đích thân chạy tới đem hắn bóp chết nhỉ. Vì thế, Vũ Mục nhu thuận ngậm mồm, rất sáng lạn hướng Man Man cười lên không phát ra tiếng. Cơ Hạo theo quặng mỏ từng bước một đi xuống phía dưới. Rất nhanh đã tới nơi vài phó binh nô lệ bị xé nát, cũng chính là chỗ vừa rồi đàn sâu bọ lao tới. Ở nơi đây, trên mạch khoáng chính bị mở ra vài cái lỗ thủng to bằng bãi nước, sâu bọ chính là từ nơi này không ngừng xông ra. Xuống dưới đi, tìm được lai lịch sâu bọ. Cơ Hạo vung tay, mấy chục quả cầu lửa gào thét đánh vào trong lỗ thủng tối như mực, cả mảng lớn ánh lửa từ trong hang phun ra. Mấy trăm con sâu bọ bị nổ bay ra, giáp xác bị thiêu đốt trống rỗng lăn lộn len ken ở dưới đất. Man Man đi đầu, đoàn người nhanh chóng đi xuống dưới. Cơ Hạo đi trước làm gương, một đám người chui vào trong cái hang sâu chui ra, theo hành lang bóng loáng phía sau miễn cưỡng có thể cho người ta hành tẩu hướng về phía trước dò xét. Liên tục theo mạch khoáng chính đi hơn trăm dặm, một đường thiêu chết sâu bọ lấy chục vạn để tính. Cái hang phía trước rộng rãi sáng sủa, lộ ra một cái huyệt động trong lòng đất đường kính mười mấy dặm. Vô số sâu bọ tụ tập ở nơi đây, mắt kép màu xanh lục đậm nhìn chằm chằm đám người Cơ Hạo như hổ rình mồi. Nơi này sâu bọ không chỉ có to bằng đầu người, sâu lớn nhất đã dài hơn một trượng, giáp xác trên người đen xì tỏ ra đặc biệt dày nặng, hơn nữa trong màu đen thế mà còn xen lẫn lượng lớn hoa văn màu bạc mỹ lệ. Ở trong đám sâu rậm rạp, một con nhuyễn trùng màu đen dài trăm trượng, toàn thân mập mạp cuộn mình ở dưới đất, phía cuối bụng đang không ngừng phun ra lượng lớn trứng sâu gặp gió liền vỡ ra, từ trong đó bỏ ra từng con sâu bọ màu sắc cảm đạm. Còn có mấy chục hành lang rộng lớn nối thẳng cái hang này, từ trong những hành lang đó không ngừng có sâu bọ lao ra như nước chảy. Nơi này, rõ ràng là một cái tổ sâu bọ cực lớn trong lòng đất. Mà nhuyễn trùng cực lớn kia, chính là trùng hậu của nơi này. Chương 208, trùng nô. Thật sự làm người ta đau đầu. Cơ Hạo buồn bực oán giận, giang đôi tay, đứng ở phía trước mọi người, hắn giống như một ngọn lửa hình người hừng hực thiêu đốt. Vô số sâu bọ điên cuồng mở mồm, lộ ra răng nhọn dày đặc thật nhỏ bên trong, phun nước dãi màu xanh lục của mực, như thủy triều giống như hướng Cơ Hạo lao lên. Nhưng lúc cách Cơ Hạo 100 trượng, thân thể chúng nó bắt đầu đỏ bừng, khi chúng nó lao tới cách Cơ Hạo còn có mười mấy trượng khoảng cách, trong cơ thể chúng nó đã bị đốt thành tro tàn, biến thành một khối giáp xác cứng rắn đen xì. Sau lưng Phong Hành một đám gió đục ngầu bay lên trời, trong gió có thể nhìn thấy một hư ảnh vặn mẹo, không phân biệt được là bộ dáng gì đang điên cuồng xoay tròn vặn mẹo. Vô số luồng gió xoáy thật nhỏ dán mặt đất cuốn lên, vỏ côn trùng bị Cơ Hạo thiêu chết ùn ùn bay lên, bị Phong Hành nhấc lên gió lớn theo quặng mỏ thổi đến phía sau. Đám đông tộc nhân Mậu Sơn Bộ mang theo các loại công cụ lui tới buôn tẩu, mặt mày hớn hở đem giáp xác những con sâu bọ đó vận chuyển đi mặt đất. Trung hậu quận mình ở chính giữa động quật hơi nâng lên nửa thân trên to mọng, trên cái đầu nho nhỏ 18 con mắt kép màu xanh lục tối hoán độc nhìn chằm chằm Cơ Hạo, trong miệng không ngừng phun ra dịch màu xanh lục của mực. Nó khàn giọng thét chói tai, vô số sâu bọ không ngừng từ trong mấy chục hành lang chạy đến, liễu diễu thét chói tai, hung hãn không sợ chết xung phong lên. Bọn sâu bọ giáp xác có phạm vi một trượng kia lắc lư thân thể nặng nề, bước chân tập tễnh lao lên. Cách Cơ Hạo còn xa hơn trăm trượng, bọn sâu bọ to lớn đó liền kịch liệt vỗ cánh, thân hình chợt bành trướng lên, sau đó từ trong miệng phun ra từng cái gai nhọn dạng xoắn ốc màu đen, màu bạc hỗn tạp. Những gai nhọn này chỉ dài hơn một thước, to hơn ngón cái gai bén nhọn vô cùng. Mang theo tiếng xe gió chói tai, những gai nhọn đó hung hăng bắn về phía Cơ Hạo, nhưng Man Man cười lớn chắn trước mặt Cơ Hạo. Nàng chỉ dựng lên hai thanh đại chùy, toàn bộ gai nhọn đều ùn ùn đinh đinh đang đang rơi xuống mặt đất. Vu Bảo do đại tượng sư của Trúc Dung Thần Quốc dùng các loại thiên tài địa bảo tỉ mỉ rèn, không phải là gai kim loại đám sâu bọ này tự mình rèn luyện có thể công phá. Thiết Nham trưởng lão vội vàng ghé đến bên người Cơ Hạo, tránh đi ngọn lửa Cơ Hạo phun ra, cầm lên một cây gai nhọn hai màu đen trắng hỗn tạp. Lấy ra một cây chủ y nho nhỏ hung hăng đánh vài cái ở trên gai nhọn, Thiết Nham trưởng lão đột nhiên hưng phấn vô cùng kêu la lên, quặng ngân ô ô cương mạch khoáng này xen lẫn quặng ngân ô, đây là bảo quặng so với quặng ô cương chân quý hơn gấp 10. Thiết Nham trưởng lão vô cùng hưng phấn giơ lên hai tay lớn tiếng kêu lên, tổ linh phù hộ, quặng ngân ô này là của Mậu Sơn Bộ chúng ta. Có mạch khoáng này, Mậu Sơn Bộ chúng ta nhất định sẽ trở nên càng thêm thịnh vượng phát triển. Tổ linh phù hộ, mạch khoáng này là của chúng ta, là của chúng ta. Ánh mắt Cơ Hạo lóe lên. Quặng ngân ô, đây là mạch khoáng khá hiếm thấy, bởi vì hiếm thấy, cho nên được xưng là bảo quặng. Thuộc tính bản thân quặng ngân ô chỉ là bình thường, nhưng một khi cùng kim loại khác luyện thành hợp kim, có thể gia tăng thật lớn trình độ sắc bén của loại hợp kim này. Ví dụ như nói hai thanh kiếm sắc bén tài liệu hoàn toàn giống nhau, ra từ tay cùng đại tượng sư, nhưng trong một thanh kiếm sắc bén gia nhập chút ít ngân ô quặng, như vậy thanh kiếm sắc bén này có thể thoải mái đem một thanh khác cắt thành hai đoạn. Ở Nam Hoang, binh khí tốt trộn lẫn quặng ngân ô giá cao phát rồ. Cơ Hạo nhớ rõ, lúc hắn hơn 3 tuổi, một thương đội đi ngang qua dùng 100 thanh binh khí như vậy, đem toàn bộ gia thú, xương thú kim ô lĩnh cất giữ một năm rưỡi đổi sạch sẽ. Đó chính là của cải mấy ngàn vạn tộc nhân kim ô lĩnh một năm rưỡi mồ hôi tích góp, vẹn vẹn 100 thanh vũ khí sắc bén trộn lẫn quặng ngân ô đã đổi đi hết. Mạch khoáng chân quý như vậy, biểu hiện của Thiết Nham trưởng lão khi hiền Cơ Hạo rất không hài lòng. Mậu Sơn Bộ bọn họ lúc cầu đến trên đầu vũ điện, cũng không nói nơi này sẽ có quặng ngân ô đi kèm. Chỉ một cái quặng ngân ô lẫn vào, giá trị tổng thể đã là gấp vài lần ba quặng ô cương. Quặng ngân ô, thật sự là thứ tốt. Cơ Hạo quay đầu nhìn thoáng qua Thiết Nham mặt đầy nét cười, thản nhiên nói, Thiết Nham trưởng lão, trong khế ước Mậu Sơn Bộ các ngươi và Vu Điện ký, cũng không phải là nói như vậy nhỉ. Các ngươi nói chỉ là ba quặng ô cương, cũng không nói còn có một cái hoặc là còn có nhiều hơn quặng ngân ô nhỉ. Trên khuôn mặt mập mạp của Vũ Mục, mắt bởi vì thịt béo chen chúc mà trở nên cực kỳ bé đột nhiên trừng lên to bằng nắm tay người thường. Hắn mở to hai mắt nhìn, hưng phấn sắn tay háo lớn tiếng kêu la lên, Cơ Hạo nói đúng đấy, Thiết Nham trưởng lão, bảng giá ủy thác này cũng không thể tính như vậy nữa, thêm tiền, nhất định phải thêm tiền. Đợi chút, đợi chút. Thiết Nham trưởng lão hưng phấn vô cùng bị một gậy nhẹ vào đầu này đánh cho đầu óc choáng váng. Hắn không biết làm sao nhìn Cơ Hạo kêu lên, nhưng, chúng ta đã. Man Man xoay người, xách lên đại chùy hung hăng cho mặt đất một chùm y. Cả quặng mỏ kịch liệt run rẩy một cái, mặt đất kịch liệt nhún nhảy, tầng nham thạch phía trên thiếu chút nữa đã sập xuống. A ba ta là hỏa thần Trúc Dung, Cơ Hạo nói các ngươi cần thêm tiền, nhất định phải thêm tiền, bằng không Man Man bảo A ba đến giảng đạo lý với các ngươi. Man Man ngạo nghễ ngẩng đầu, dương dương đắc ý nói, đại ca ruột của Man Man từng nói, ai cũng không được nợ tiền nhà chúng ta. Thiết Nham trưởng lão ngẩn ngơ, nhìn nhìn thân hình nho nhỏ của Man Man, cùng với hai thanh đại chùy cực kỳ không tương xứng với thân thể nàng, nụ cười đầy mặt nhanh chóng chuyển biến thành vạn phần khôn khéo, dễ nói chuyện mà, dễ nói mà, ô, mọi người chậm rãi giảng đạo lý. Nơi này có thể xuất hiện quặng ngân ô, là chuyện chúng ta cũng không ngờ tới, cho nên, chúng ta còn cầm thăm dò rõ trước tài nguyên khoáng sản nơi này rồi nói sau. Cơ Hạo gật gật đầu, cả người phun trào lửa, hắn đi từng bước một hướng con trùng hậu cực lớn kia. Trùng hậu khàn giọng thét chói tai, vô số sâu bọ không ngừng hướng Cơ Hạo lao tới, nhưng không có một con sâu bọ nào có thể tới gần Cơ Hạo. Dần dần, Cơ Hạo đi tới bên mình trùng hậu thân hình quá mức mập mạp dẫn tới không thể nhúc nhích, rút ra đao đá màu đen cắt bàn tay mình, dùng sức ở trên đầu trùng hậu liên tục viết mấy chục cái phù lục quỷ bí. Huyết quang chói mắt không ngừng rót vào đầu trùng hậu kịch liệt dãy rủa mấp máy, qua đại khái thời gian một chén trà nhỏ, phù văn dẫn động máu Cơ Hạo ở trong linh hồn gầy yếu của trùng hậu khắc xuống một cái nô lệ phù ấn, đem nó biến thành nô lệ của Cơ Hạo. Trùng hậu huề vải hét lên một tiếng, bọn sâu bỏ điên cuồng nhanh chóng dừng bước chân xung phong, nhu thuận thuận theo nằm mọp xuống đất. Cơ Hạo vô vô con trùng hậu cực lớn này, xoay người hướng Thiết Nham trưởng lao nói, cộng thêm đại gia hỏa này cùng con cháu nó, có thể giúp mẫu sơn bộ các ngươi khai thác mạch khoáng. Sau khi thêm chúng nó, ta cũng không tham, ta chỉ cần một bộ vu trận phòng ngự mạnh mẽ, một tòa chiến bảo loại nhỏ hoạt động có thể mang theo bên người là được. Trong con ngươi của Thiết Nham trưởng lão hào quang lóe lên một trận, hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên một con sâu cắp một khối tinh thạch to bằng bàn tay từ trong một cái hành lang chạy ra. Tinh thạch len ken rơi xuống đất, ánh mắt tất cả mọi người đều bị khối tinh thạch này hấp dẫn. Chương 209, Tinh quạng. Động tác của Cơ Hạo nhanh nhất, thậm chí so với Phong Hành còn nhanh hơn ba thước, dành trước một tay đem khối tinh thạch kia chộp vào trong tay. Tinh thạch màu trắng ngà to cỡ bàn tay, chỉ dày nửa tấc, hình dạng không hợp quy tắc giống như một cái lá cây không trọn vẹn, nhưng trọng lượng cực kỳ kinh người, một mảnh nhỏ như vậy đã nặng 5.000 thạch, chiến sĩ vu nhân cảnh tầng 1 bình thường dùng hết khí lực, cũng chỉ có thể đồng thời nắm lên hai khối tinh thạch như vậy. Bàn tay vừa mới đụng tới tinh thạch, đã có một luồng nguyên khí nồng đậm theo lòng bàn tay chảy vào trong cơ thể. Hung hồn, thuần hậu, giống như rượu trăm năm, luồng nguyên khí này sau khi ập vào thân thể, Cơ Hạo thậm chí có một loại khoái cảm ngà ngà say. Cực phẩm vũ tinh. Cơ Hạo ho khan một tiếng. Ở Nam Hoang lánh khê cốc, Cơ Hạo từng gặp cực phẩm hỏa ngọc thủy. Đó thật ra chính là một cái phân loại nhỏ trong vu tinh thuần túy hỏa thuộc tính. Nhưng trong toàn bộ vu tinh, chân quý nhất, hiếm thấy nhất, công dụng rộng nhất, thật ra là loại vu tinh hỗn độn thuộc tính không có bất cứ thuộc tính đặc thù nào, nhưng vô luận tu luyện bất cứ vu pháp gì, vô luận bản thân là thuộc tính gì cũng có thể hấp thu. Cái gọi là hỗn độn, chính là tuyệt phẩm vu tinh không có thuộc tính, mọi người đều có thể hấp thu lợi dụng. Toàn bộ vu trận đều có thể vận dụng, toàn bộ con rối vu pháp, toàn bộ vu khí vu bảo, mọi nơi cần vu tinh đều có thể tự do sử dụng. Khi phẩm giai giống nhau, giá trị một khối vu tinh hỗn độn thuộc tính tương đương với 10 khối trở lên vu tinh thuộc tính khác, hơn nữa thường thường còn có tiền mà không có chỗ mua, ở trên chợ căn bản không tìm thấy nguồn cung cấp. Mọi thế lực đều đang dốc sức cất giữ vu tinh hỗn độn thuộc tính. Không có bất cứ một thế lực nào sẽ dễ dàng để loại vu tinh chân quý này từ trong tay mình tuồn ra. Quặng ngân ô, tựa như là có thể lẫn vu tinh. Vũ Mục ở Vu Điện Phương Diện Tạp Học cũng rất có mấy phần kiến thức, hắn lẩm bẩm, nhưng hỗn độn vu tinh cấp cực phẩm, chậc chậc, cái này không phải vài loại mạch khoáng quý hiếm đỉnh cấp khác mới có thể kèm theo sao? Cơ Hạo lắc đầu, đem khối vu tinh này đặt ở lòng bàn tay cân nhắc, hướng trùng hậu đã bị thu phục nhẹ nhàng quát một tiếng. Con sâu bọ ngậm khối vu tinh này chạy ra hét lên một tiếng, lay động thân thể một cái, nhanh chóng lao vào hành lang lúc tới. Cơ Hạo gọi một tiếng, đoàn người lẫn Thiết Nham cùng mấy chục tộc nhân Mậu Sơn bộ đều vội vàng lao vào hành lang, theo con sâu bọ này liên tục chạy như điên. Theo hành lang góc nghiêng 20 độ xuống phía dưới chạy như điên đại khái hơn 300 dặm, hành lang phía trước dần dần thấp bé chật hẹp. Rất hiển nhiên nơi này là một con đường quặng mới bọn sâu bọ vừa mới mở ra. Dọc theo đường quặng nhỏ hẹp đi về phía trước 5-600 trượng, phía trước xuất hiện một cái hang đá trong lòng đất phạm vi mấy trăm trượng, trong hang tràn ngập thiên địa nguyên khí nồng đậm đến cực điểm, sương mù màu trắng ngà giống như sữa trâu tụ ở trong hang chậm rãi xoay tròn. Bạch quang kỳ dị chiếu sáng cả hang. Bạch quang đến từ từng khối vu tinh màu trắng to cỡ đầu người trên vách đá, những vu tinh đó màu sắc có đậm có nhạt, hiển nhiên phẩm cấp không đồng nhất. Ở trên vách đá cách cửa động gần nhất, trên một khối vu tinh thiếu một cục. Xem bộ dáng chỗ hổng, vừa lúc đại khái xấp xỉ với khối vu tinh trong tay Cơ Hạo. Rất hiển nhiên, khối vu tinh này là bị con sâu bọ dẫn đường cắn vỡ một miếng. Sau đó con côn trùng này nghe được trùng hậu nhà mình triệu hồi, liền vội vàng mang theo khối vu tinh này xông ra ngoài. Một quặng vu tinh hỗn độn thuộc tính cực phẩm. Cơ Hạo hít ngược một ngụm khí lạnh, xoay người rất nghiêm túc nhìn về phía Thiết Nham trưởng lão. Trưởng lão, chúng ta cẩn thận bàn bạc cân nhắc một phen. Mạch khoáng này, có lẽ sẽ mang đến tai ương ngập đầu cho Mậu Sơn bộ các ngươi, ngươi tin không? Khuôn mặt già nua của Thiết Nham trưởng lão kịch liệt giật giật. Hắn cầm cái chủ y nhỏ trong tay, bước chân tập tễnh đi tới trong hang đá, hít một hơi thật sâu, liền nhìn thấy nguyên khí thuần hậu trắng đục như sữa trâu hóa thành hai cái lốc xoáy nho nhỏ, không ngừng gào thét tiến vào thân thể hắn. Khối vu tinh nho nhỏ kia trong tay Cơ Hạo, thiên địa nguyên khí bên trong chuyển hóa làm vu lực, hầu như đã tương đương với tổng toàn bộ vu lực một tiểu vu cảnh đỉnh phong bình thường, có được 100 đường mạch lạc lực lượng. Nói cách khác, khối vu tinh này trong tay Cơ Hạo đã đủ một chiến sĩ nhân tộc bình thường, thuận thuận lợi lợi tu luyện đến tiểu vu cảnh đỉnh phong. Hơn nữa bởi vì độ đậm của nguyên khí trong khối vu tinh này cực cao, tốc độ tu luyện của hắn cũng sẽ so với chiến sĩ bình thường nhanh hơn trên chục lần. Mà trong cái hang trước mắt này, chỉ vu tinh to cỡ đầu người bại lộ ở ngoài vách đá đã có hơn 1.000 khối, mỗi một khối vu tinh sau khi cắt ra, đều có thể cắt thành hơn 10 khối vu tinh kích cỡ như khối trong tay Cơ Hạo. Ở trong vách đá, vu tinh như vậy còn có càng nhiều hơn nữa. Nói cách khác, thiên địa nguyên khí trong cái hang cũng không đến mức nồng đậm đến loại trình độ này. Thiết Nham lảo đảo đi tới chính giữa hang. Chính giữa hang trời sinh một chỗ lom xuống đường kính cả trượng, đại khái sâu hơn một thước, trong chỗ lom xuống là một ao tràn đầy nhũ cao màu trắng. Rất hiển nhiên nhũ cao này đều là thiên địa nguyên khí nồng độ cực đậm trải qua vô số năm tháng lắng đọng, ngưng tụ thành thiên tài địa bảo cùng loại với địa mạch nguyên nhũ. Nhũ cao này nếu dùng để tu luyện, vậy quả thật là phí phạm của trời. Nhũ cao này chỉ có thể dùng để phối dược mới xứng với giá trị của chúng nó, hơn nữa phải là đỉnh cấp vu dược, loại đỉnh cấp vu dược khởi tử hồi sinh, mọc thịt từ xương trắng. Càng làm người ta thèm nhỏ dãi ba thước là, ở chính giữa cái ao nho nhỏ này, lại còn sinh ra 9 gốc dược thảo toàn thân trắng xóa. Hình dạng giống măng trúc, chỉ to cỡ đầu ngón út, đại khái cao hơn 1 trượng, mỗi một cây đều có 9 đốt. Mỗi một đốt có 3 cái cành nhỏ, bên trên phân biệt có 9 phiến lá dược thảo nhọn dài màu bạc trắng. Những dược thảo này không gió tự động, phiến lá màu bạc trắng va chạm lẫn nhau, phát ra tiếng vang giòn len ken ngân khẽ như ngọc thạch, thanh âm vui tai đến cực điểm. Cơ Hạo đã đem tên dược thảo thông thường của Vu Điện học thuộc toàn bộ, nhưng hắn lại không nhận ra 9 gốc dược thảo này. Rất hiển nhiên, 9 gốc dược thảo này hoặc là chưa được Vu Điện thu vào trong danh sách, hoặc chính là thiên tài địa bảo ở hàng ngũ đỉnh cấp nhất, lấy thân phận học đồ của Cơ Hạo hiện nay, không thể tiếp xúc đến loại bí điển chân quý nhất, cơ mật nhất đó của Vu Điện. Nhưng trong lòng mọi người đều biết rõ, dược thảo có thể ở trong cái hang mỹ lệ, quỷ dị như vậy, ở trong ngọc cao thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành sinh trưởng, hơn nữa ở trong lòng đất không thấy mặt trời không biết sinh trưởng bao nhiêu năm, chín gốc dược thảo này có thể dùng thần dược để hình dung. Cơ Hạo nhẹ nhàng ho khan một tiếng, thiên địa linh vật, đều phải dùng thủ pháp đặc thù mới có thể ngắt, có chút sai lầm, sẽ khiến chín gốc thần dược này triệt để hư hỏng. Chúng ta hay là rời khỏi nơi này trước, đem chuyện nơi này thông truyền cho Vu Điện rồi nói sau. Thiết Nham trưởng lão đột nhiên ngẩng đầu lên, gương mặt cực kỳ cổ quái nói, vì sao phải thông truyền cho Vu Điện? Vì sao? Đây là tài phú của Mậu Sơn bộ chúng ta. Lời còn chưa dứt, trên cánh tay thô to của Thiết Nham trưởng lão lóe ra u quang màu đen, mấy chục sợi xích to bằng ngón cái từ trong cánh tay hắn bắn nhanh ra. Tựa như những con rắn độc mở ra miệng rộng, nhanh như tia chớp chụp ở trên thân đám người Cơ Hạo, đem các chỗ gấp khúc của toàn thân bọn họ gắt gao khóa lại. Đám người Cơ Hạo trúng chiêu, thân thể châm xuống, đồng thời ngã xuống đất không thể động đậy. Thiết Nham trưởng lão lớn tiếng quát, phong bế quặng mỏ, toàn bộ tộc nhân nhanh chóng lui ra. Phong bế quặng mỏ, không được tiết lộ bất cứ tin tức nào của nơi này. Chương 210, Liệt Sơn. Thực gặp quỷ rồi. Cơ Hạo phẫn nộ mắng. Động tác của Thiết Nham trưởng lão ra ngoài hắn dự kiến. Thời điểm nhìn thấy một quặng vu tinh này, Cơ Hạo đã nghĩ tới một số chuyện không tốt nào đó, nhưng Cơ Hạo cũng không ngờ, ở dưới tình huống thực lực cấp cao ở thế yếu tuyệt đối, Thiết Nham trưởng lão dám động thủ với bọn họ. Trong một mũi tộc nhân này của Mậu Sơn bộ, chỉ có Thiết Nham trưởng lão là một đại vu. Còn là một đại vu tinh thông rèn, ở phương diện chiến đấu rối tinh rối mù. Dựa theo ý tưởng của Cơ Hạo, Thiết Nham trưởng lão và Mậu Sơn bộ cho dù tham lam quặng vu tinh này, muốn làm chút gì đó, ít nhất cũng phải chờ viện binh Mậu Sơn bộ của họ đến rồi nói sau. Nhưng tới lúc đó, Cơ Hạo đã đem tin tức truyền cho đám người Ngũ Long Liêu. Nhưng Thiết Nham trưởng lão thế mà lại ra tay luôn. Hơn nữa trên người hắn lại có một món truyền thừa vu bảo lực giam cầm kinh người như vậy. Sợi xích nhỏ không biết dùng kim loại nào đúc thành, chỉ to bằng ngón cái, nhưng trọng lượng cực kỳ kinh người. Trên xích rậm rạp chụp khóa kim loại chế thành, lóng lánh vô số phù văn màu đen chụp thật sâu vào các khớp của đám người Cơ Hạo, kẹp xương cốt bọn họ vang lên rắc rắc, lấy cường độ thân thể của Cơ Hạo, xương cốt cũng bị rìm đau đớn không chịu nổi. Hơn nữa trên xích còn kèm theo phù văn trọng lực uy lực cực lớn, khiến xiềng xích vốn đã cực kỳ nặng nề trở nên giống như những ngọn núi lớn, ép cho Cơ Hạo, Vũ Mục, Phong Hành ba gã đại vu không ngẩng đầu nổi, chỉ có thể chật vật ngã xuống đất. Cái này cũng chưa tính là gì, thảm nhất là Thái Ti. Ở đây, trong toàn bộ người bị xiềng xích giam cầm, Thái Ti thân thể yếu nhất, các khớp chế trụ cả người khớp hắn khóa chụp vào phía trong. Thái Ti du thảm một tiếng, toàn bộ các khớp xương cốt đều vỡ nát, tứ chi, xương sống đều vặn vẹo đi quái dị. Một đầu tài đổ ở trên đất, Thái Ti phiên xem thường. Miệng không ngừng chảy ra màu đen, hơi hơi mang theo một tia đỏ sẫm máu tươi. Tộc nhân Mậu Sơn bộ dùng tốc độ nhanh nhất hướng cái hang chạy đi. Thiết Nham trưởng lão sắc mặt xanh mét, cả người cứng ngắc giống như cương thi dốc hết tốc độ lui về phía sau. Rất hiển nhiên, hắn ra tay giam cầm đoàn người Cơ Hạo, bản thân Thiết Nham trưởng lão cũng khẩn trương đến cực điểm. Lúc sắp đến lối ra của hang, trên mặt Thiết Nham trưởng lão đột nhiên tràn lên một trận sắc khí, tay phải lóe ra hào quang, từ trong cánh tay hắn chui ra một thanh đại đao nặng nề, lưỡi đen xì phản xạ ra huyết quang mờ nhạt, hiển nhiên đây là một thanh hung khí từng nếm không ít máu. Cơ Hạo nhìn Thiết Nham trưởng lão ác niệm bắt đầu sinh cười lạnh nói: Giết chúng ta, Mậu Sơn bộ các ngươi giải thích với Vu Điện như thế nào? Thiết Nham trưởng lão lớn tiếng quát, các ngươi vì cứu tộc nhân Mậu Sơn bộ chúng ta, bị hung thú cắn ướt. Mậu Sơn bộ chúng ta vô cùng cảm kích, cho nên hướng Vu Điện dâng lên bồi thường gấp 10. Cơ Hạo cũng vận trung khí lớn tiếng quát, ngươi nghĩ quá đơn giản rồi, Man Man là con gái nhỏ của Trúc Dung Thị. Nàng chết ở chỗ này, Mậu Sơn bộ ngươi chắc chắn diệt tộc. Thiết Nham trưởng lão, thả chúng ta, chuyện vừa rồi chúng ta có thể cho rằng chưa từng xảy ra. Thiết Nham trưởng lão hít sâu một hơi, cắn răng nói, đã làm, sao có khả năng cho rằng chưa từng xảy ra? Quặng vu tinh này, là của Mậu Sơn bộ chúng ta. Có quặng vu tinh này, nhiều nhất 100 năm thời gian, thực lực Mậu Sơn bộ chúng ta ít nhất có thể tăng cường gấp 100 lần. Chúng ta một mũi tộc nhân này có thể ngẩng đầu ưỡn ngực quay về đất tổ, thậm chí. Đại đao trong tay hung hăng bổ xuống đất, bắn tung tóe lên mảng lớn đốm lửa. Thiết Nham trưởng lão khàn cả giọng quát, toàn bộ tộc nhân Mậu Sơn bộ, đều chưa từng quên, chúng ta bắt nguồn từ Liệt Sơn thị, chúng ta là hậu duệ Viêm Đế tôn quý. Chúng ta, vang một trận ken ken ken, cũng bị xiềng xích chế trụ, man man run rẩy đứng lên. Cơ Hạo, Vũ Mục, Phong Hành đều bị xiềng xích giam cầm, không thể động đậy chút nào, nhưng mà man lực vô biên thế mà lại cắn răng đứng lên. Hơn nữa nâng xiềng xích thật dài, xách hai thanh đại chùy, đi từng bước một về hướng Thiết Nham trưởng lão. Lão gia hỏa, man vốn cho rằng ngươi là người tốt. Kết quả ngươi là người xấu. Man sẽ bảo A3 đem Mậu Sơn bộ các ngươi một mồi lửa thiêu hủy toàn bộ. Man buồn bực nói, Liệt Sơn thị thì thế nào? Viêm Đế hậu duệ thì thế nào? Nam Hoàng Trúc Dung, không sợ cái gì Liệt Sơn Viêm Đế các ngươi. Tiếng răng rắc không dứt bên tai, man mang theo đại chùy, đeo xiềng xích từng bước một áp sát về phía trước, sức nặng đáng sợ đè ở trên thân thể nho nhỏ của nàng, nàng mỗi một bước đều để lại ở trên đất dấu chân thật sâu. May mắn mặt đất cái hang này bị thiên địa nguyên khí nồng đậm vô cùng tầm bổ, mặt đất trở nên chắc chắn dị thường, đổi thành mặt đất bình thường mà nói, man đã sớm bị áp lực nặng trên người trực tiếp ép tới lún vào sâu trong lòng đất. Thiết Nham trưởng lão sợ hãi nhìn Man. Từ khi Man ở Mậu Sơn bộ một chú ý đập hủy một cái đài rèn, hắn liền biết tiểu nha đầu này có lực lượng như quái vật. Đừng xem hắn cũng là đại vu, nhưng hắn tự nhận là mình không chịu nổi một chú ý tùy ý của Man. Cười khổ một tiếng, Thiết Nham trưởng lão xoay người bước đi vừa lớn tiếng hò hét. Tộc nhân Mậu Sơn bộ lưu thủ ở hậu phương nhanh chóng lấy ra từng khối vu phù, dán chặt chẽ ở mặt đất cùng trên vách đá. Mặt đất nhẹ nhàng run run, các đá đất đai xung quanh ở dưới tác dụng của vu phù cường đại nhanh chóng mấp máy, rất nhanh đã đem lối ra của cái hang gắt gao bịt lại. Sau đó vách đá cũng bị lực lượng vu phù ăn mòn, không ngừng có cả mảng lớn phù văn to bằng bàn tay chợt lóe mà qua, mang theo mảng khói lớn nhanh chóng lan tràn ở trên vách đá. Đây là phù văn độc đáo Mậu Sơn bộ sáng tạo dùng để gia cố quan mỏ, có thể khiến cường độ nham thạch bình thường gia tăng 100.000 lần. Hiện tại tộc nhân Mậu Sơn bộ đem những vu phù này dùng ở cái hang này, nhất thời đem cái hang triệt để hóa thành một cái lao tù thật lớn, đem đám người Cơ Hạo phong tỏa chặt chẽ ở bên trong. Cho dù bọn Cơ Hạo vận dụng bạo lực đục lỗ tầng nham thạch thật dày phá vây mà ra, Mậu Sơn bộ cũng đã thu được thời gian quý giá nhất. Càng không cần nói hiện tại bọn Cơ Hạo bị xiềng xích của Thiết Nham trưởng lao giam cầm, duy nhất man có thể động đậy nhất cử nhất động cũng cực kỳ gian nan, muốn đánh xuyên một cái thông đạo nối thẳng mặt đất càng vô cùng khó khăn. Cơ Hạo nằm dưới đất, bất đắc dĩ cười khổ lên, không thể ngờ được, Thiết Nham trưởng lao có lá gan lớn như vậy. Hắc, một cái quặng vu tinh mà thôi. Vũ Mục thở dài một hơi, lắc đầu nói, quặng vu tinh bình thường thì thôi, một cái quặng hỗn độn vu tinh đó. Đổi là ai, cũng sẽ không cam lòng nhỉ. Nếu Mậu Sơn bộ thật sự nuốt trôi quặng vu tinh này, bộ tộc bọn họ có thể nhanh chóng cường đại lên. Cơ Hạo nghiến răng, lạnh giọng nói, sợ là sợ, bọn họ còn chưa kịp cường đại lên, đã bị diệt môn. Hít một hơi thật sâu. Một mảng tử khí ở mi tâm thong thả lao ra. Cơ thể Cơ Hạo chậm rãi hóa thành một làn gió, qua đại khái thời gian nửa chén trà nhỏ, hắn nhẹ nhàng khéo léo dãy thoát xiềng xích, sau đó từ trong gió một lần nữa ngưng tụ ra thân hình. Một cước đem xiềng xích tuột ra đá bay, Cơ Hạo hướng vách đá xung quanh nhìn. Phải nghĩ cách nhanh chóng đào tẩu, bằng không chờ đại đội nhân mã của Mậu Sơn bộ đến đây, chúng ta sẽ có phiền toái. Chương 211, khốn cảnh. Vu lực trong đan điền vu huyệt quay cuồng, nháy mắt vùa vào diệt thương ở cánh tay phải. Một điểm thương ảnh hiện lên, tay phải Cơ Hạo giống như tia chớp điểm nhanh hết tốc độ, chợt nghe một mảng tiếng len keng, xiềng xích thiết nham trưởng lão tế gia bị Diệp Thương nháy mắt xuất kích không ngừng đánh tan, từng cái khóa chụp cắm thật sâu vào cơ thể đám người Vũ Mục lần lượt đứt gãy bay ra. Vũ Mục, Phong Hành, Thiếu Ti, Man Man nhảy dựng lên, Vũ Mục và Phong Hành lập tức liền hướng về phía lối ra cái hang bị bịt chửi ầm lên. Nha công cùng hai con thần hỏa xà cũng bị khóa chuột gắt gao chế trụ ghé vào trên người Cơ Hạo, tức giận phun lửa ánh lửa khói đặc, nhất là hai con thần hỏa xà thiên tính hung tàn, trong con ngươi hung ác tràn đầy hùng quang lóe lên. Nếu hiện tại Thiết Nham trưởng lão đột nhiên xuất hiện, hai tiểu gia hỏa đã lớn tới mức dài nửa thước này khẳng định sẽ xông lên đem hắn xé thành mảnh vụn. Đao Thái Ti nằm dưới đất, thân thể siêu siêu vẹo vẹo bày thành một cái tư thế quái dị, vẻ vải dên dỉ. Thiếu Ti vội vàng tới bên người Thái Ti, ngón tay sờ sờ ở trên xương cốt gãy trên thân hắn, hai hàng lông mày dài nhất thời mặt nhăn lại. Thái Ti thể trạng suy yếu, thua xa bọn Cơ Hạo, sợi xích không chỉ bẻ gãy các khớp của hắn, càng đem cốt cách phụ cận các khớp đều nghiền thành phấn. Đổi thành đại vu, thương thế như vậy chỉ là vài nhịp thở có thể khôi phục. Nhưng Thái Ti chỉ là tiểu vu cảnh, hơn nữa tu vi hắn đã đến tiểu vu cảnh đỉnh phong, nhưng thể trạng của hắn ở trong tiểu vu cũng là loại cực suy yếu, khí huyết trong cơ thể càng loãng đến mức làm người ta bất đắc dĩ. Thương thế như vậy đối với Thái Ti mà nói, rất có thể cần nằm trên giường tĩnh dưỡng nhiều năm mới có thể khôi phục. Ta nơi này có long thủy cao. Cơ Hạo lấy ra một cái bình ngọc màu đen to bằng nắm tay đặt ở trên ngực Thái Ti, mau bôi lên da cho Thái Ti, nhiều nhất một khắc đồng hồ có thể khỏi hẳn. Nguy hiểm chưa trừ, đừng lãng phí thời gian. Thiếu Ti nghiến chặt răng, nhìn chằm chằm Cơ Hạo một cái thật sâu, nắm lên bình ngọc, từ trong đó đổ ra cao dính màu vàng xanh, mùi thơm giống như hoa lan, hương vị thuần hậu giống như rượu mạnh, thật cẩn thận bôi ở chỗ gãy xương của Thái Ti. Long thủy cao Cơ Hạo sử dụng, là ngũ long nghiêu dùng bí pháp độc môn luyện chế, không phải dùng cốt tủy đại mãng hoặc là dao long bình thường để giả mạo long thủy, mà là ngũ long nghiêu thật sự tự tay chém giết mấy con thủy long làm nhiều việc ác, dùng cốt tủy bọn nó phối chế mà thành mặt hàng cực phẩm. Thuốc dán bôi ở chỗ gãy xương của Thái Ti, liền nhìn thấy một mảng xương mù mông lung nhanh chóng bao lấy chỗ bị thương, tiếng long ngâm trầm thấp kéo dài không dứt. Các khớp lõm xuống của Thái Ti nhanh chóng nô lên, toàn bộ xương vỡ đều ở dưới một luồng dược lực cường đại thúc dục nhanh chóng dựa theo vị trí ban đầu gom góp lại. Vũ Mục cẩn thận ngửi hương vị, cũng lấy ra một bình ngọc màu đen, nhổ nắp bình đối chiếu một phen, sau đó nặng nề thở dài một hơi, Cơ Hạo, ngươi là con nối dòng trực hệ của vị trưởng lão nào sao? Một lọ long thủy cao này của ta, là dùng cốt tủy đại mãng ngàn năm chế thành. Đã là mặt hàng tốt nhất chúng ta có thể từ Vu Điện có được. Nhưng bình long thủy cao này của ngươi, dùng là long thủy thật. Cơ Hạo cười mỉm, gật gật đầu, Vu Điện ngũ long liêu trưởng lão, tình bạn cố chi với tổ tông ta, cho nên vật bảo mệnh trên thân ta không ít, mọi người dùng được, cứ việc mở miệng. Không muốn dây dưa đề tài này, Cơ Hạo nhìn nhìn vách đá bốn phía không ngừng toát ra mảng lớn phù văn, trầm giọng nói. Vượt ở trước khi đại đội nhân mã Mậu Sơn bộ đến, chúng ta nhất định phải tìm một cái thông đạo đi ra ngoài. Nếu không chúng ta kẹt ở trong lòng đất, bọn hắn có vô số loại biện pháp đem chúng ta vĩnh viễn giữ lại chỗ này. Vũ Mục, Phong Hành chợt biến sắc, bọn họ không rảnh thảo luận vấn đề lòng tủy cao nữa, vội vàng bắt đầu buôn tẩu chung quanh cái hang. Phong Hành càng rút ra một con dao găm, trong khoảnh khắc đâm ra mấy ngàn đòn. Ở trên bốn vách của cái hang dùng sức đâm lung tung một phen, nhất thời ánh lửa vang khắp nơi, tiếng đánh đinh đinh đang đang chấn đau nhức thai người ta. Nơi này có thể thai nghén một quặng hỗn độn vu tinh, hơn nữa phẩm cấp vu tinh đều là cực phẩm, một khối vu tinh nho nhỏ đã nặng tới 5.000 thạch, mật độ đá nơi này so với sắt thép bình thường còn lớn hơn ngàn lần. Vách đá cứng rắn vô cùng khó có thể xuyên thấu. Cộng thêm vu pháp bí thuật Mậu Sơn bộ dùng ra cố quặng mỏ phong tỏa toàn bộ cái hang, Phong Hành dốc hết toàn lực đâm ra mấy ngàn cú, chỉ để lại ở trên vách đá mấy ngàn điểm trắng so với hạt vừng còn nhỏ hơn nhiều lắm, thậm chí chưa đục được xuống một cục đá. Ta không được. Phong Hành có chút bất đắc dĩ kêu lên, tốc độ của ta rất nhanh, nhưng khí lực của ta không lớn, nơi này phải dùng man lực mới được.
Man lực?
Man Man có đây. Man Man vui vẻ hét to một tiếng, vứt xuống một thanh chủ y, hai tay nắm chặt cán dài của một thanh đại chùy, dốc hết toàn lực hung hăng nện một đòn về phía cửa hang bị bịt lên. Nổ vang một tiếng, Man Man kêu quái dị, giống như bóng cao su bắn ngược trở về, chật vật đặt mông ngồi xuống đất ngào ngào kêu đau. Ánh lửa văng khắp nơi, khói bụi cuồn cuộn, chờ khói lửa tan đi, mọi người nhìn về phía cửa động bị phong ấn. Kết quả một chủ y dốc sức của Man Man chỉ để lại ở trên vách đá một cái vết lõm sâu nửa tấc. Dù là trong lòng Cơ Hạo rất chấn định, nhìn thấy loại cảnh tượng này, vẫn không khỏi thầm thở dài một tiếng. Tầng nham thạch được thiên địa nguyên khí nồng đậm vô cùng tẩm bổ vô số năm, cộng thêm vu pháp bí truyền của Mậu Sơn Bộ, kết quả tạo thành cảnh tượng trước mắt làm cho người ta tuyệt vọng. Man lực của Man Man lớn bao nhiêu, mọi người đều biết rõ trong lòng. Cây chủ y của nàng uy lực càng thêm to lớn, nhưng một đòn toàn lực của Man Man cũng chỉ có thể đánh vỡ chút tầng nham thạch như vậy. Chờ nàng mở ra một cái thông đạo đi thông mặt đất, đại đội nhân mã của Mậu Sơn Bộ đã sớm đến.
Ai, chúng ta cũng không cần khẩn trương cái gì.
Thái Ti thương thế khôi phục hơn phân nửa gian nan ngồi dậy, Mậu Sơn Bộ tính toán đâu ra đấy mười mấy đại vu, hơn nữa cũng không giỏi chiến đấu, chúng ta liên thủ có thể thoải mái xử lý bọn hắn. Nếu bọn hắn dám đến, thì đến đi. Cơ Hạo cau mày thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Mậu Sơn Bộ thật ra không sợ, sợ là Liệt Sơn Thị sau lưng bọn hắn. Bọn hắn là một mũi tộc nhân Liệt Sơn Thị phân ra, bọn hắn ở trong Liệt Sơn Thị ít nhiều cũng sẽ có một đám tộc nhân thân cận. Nói đến Liệt Sơn Thị, nhất thời không có ai lên tiếng. Cho dù là Man Man cũng nhu thuận ngậm miệng. Tuy miệng luôn nói chúc dung thần tộc không sợ gì Liệt Sơn Thị, nhưng Man Man cũng ít nhiều biết, Nhân Vương Viêm Đế là xuất thân Liệt Sơn Thị, đó là nhân vật tôn quý một trong thượng cổ Tam Hoàng. Liệt Sơn Thị ở nhân tộc, địa vị có thể so với chúc dung thần tộc ở Nam Hoang. Nếu Mậu Sơn Bộ thật sự mời đến mấy đại vu bản tộc giao hảo với nhà mình, chỉ chút nhân thủ của bọn họ trước mắt, thật sự không đủ người ta bóp. Một quãng hỗn độn vu tinh, đáng ra rất nhiều người mạo phiêu lưu to lớn ngày thường không muốn mạo, làm một số việc hoang đường ngày thường bọn họ tuyệt đối sẽ không làm. Cái gọi là thấy lợi tối mắt là như thế. Có lẽ Man Man bởi vì thân phận của nàng có thể sống, nhưng tính mạng bọn Cơ Hạo thì đáng lo. Thậm chí Man Man cũng có thể bị diệt khẩu, đối mặt dụ hoặc mãnh liệt của một quãng cực phẩm vu tinh. Ai biết người của Liệt Sơn Thị sẽ làm ra chuyện gì? Chúng ta không thể đem hy vọng sống sót đặt ở trên bọn hắn nhân từ nương tay, hoặc là bọn hắn lo trước lo sau. Cơ Hạo lạnh giọng nói, chúng ta phải tìm một cái đường ra, hơn nữa càng nhanh càng tốt. Chương 212, dị cảnh. Thiếu Ti lấy ra một cây cốt trượng màu xanh. Cốt trượng trong vắt xanh biếc màu sắc như ngọc. Lộ ra một lực lượng trời xanh sáng ngời sau cơn mưa. Nàng cầm cốt trượng, bước chân nhẹ nhàng ở trong hang nhảy điệu vu tế. Mọi người đều cảm giác được, có lực lượng kỳ dị từ bốn phương tám hướng hướng nàng hội tụ tới. Đáng tiếc vô dụng đối với ta. Thái Ti phẫn nộ nhìn động tác của Thiếu Ti, hai tay khoanh ở trước ngực, thấp giọng lẩm bẩm, A ba, A mô, phù hộ lần này chúng con có thể tìm được một ít thứ tốt. Ít nhất, để chúng con tìm được một con đường ra ngoài. Thiếu Ti giơ cốt trượng lên cao cao, mắt thường có thể thấy được một đường bạch quang từ không trung rơi xuống lặng yên rót vào đỉnh đầu tất cả người khác trừ hai huynh muội bọn họ, thậm chí hai con thần hỏa xà cuộn mình ở trên vai Cơ Hạo, cũng phân biệt đạt được một luồng bạch quang. Vũ Mục, Phong Hành và Man Man tỉnh tỉnh mê mê, còn chưa nhận thấy được bất cứ chỗ tốt nào, Cơ Hạo đang vòng quanh vách đá đi nhanh. Kim Ô thần mâu toàn lực mở ra, đang từng lần điều động áo nghĩa của khai thiên nhất kích, muốn tìm được điểm yếu của vách đá, lại đột nhiên cảm thấy trước mắt sáng ngời một trận. Linh cảm không biết từ nơi nào đến, vách đá trước mắt Cơ Hạo giống như đóa hoa nở rộ vỡ ra, vốn vách đá liền thành một khối làm hắn không thể nhìn thấu, giờ phút này cũng lộ ra vài cái khe hở rất nhỏ. Trong thiên địa,
mọi sự vạn vật đều có điểm yếu, tuyệt đối không có vật hoàn mỹ không tì vết. Cơ Hạo thì thào lặp lại lời nói của hư ảnh, hai mắt xem xét chuẩn một cái lối ra đối diện cái hang ban đầu trên vách đá, ở vu tinh tối dày đặc khe hở chỗ, nắm chặt đao đá màu đen dốc hết toàn lực vung xuống một đao. Làm truyền thừa vu bảo của Kim Ô Bộ, đao đá màu đen phát ra tiếng kêu thê lương nho nhỏ. Cơ Hạo đã là thực lực đại vu, uy lực khai thiên nhất kích so với trước kia cường đại hơn trên 10 lần, lực cắn trả cũng không chỉ gấp 10. Dù là đao đá màu đen sử dụng tài liệu cực kỳ chân quý, thêm vào vu pháp phù văn cũng cực kỳ lợi hại, vẫn bị lực cắn trả thương tổn tới bản thể. Bọn Man Man, Thiếu Ti chỉ nhìn thấy một đường hồ quang hiện lên ở trước mũi đao, sau đó vách đá nhẹ nhàng run rẩy một cái, bị xé rách ra một vết nứt cao cả trượng, rộng 5 thước. Tiếng vỡ vụn răng rắc không dứt bên tai, vách đá đang không ngừng vỡ ra, một hành lang 45 độ xuống phía dưới mang theo tiếng vỡ vang lên không ngừng kéo dài ra, lượng lớn mảnh vỡ cùng vu tinh che giấu ùn ùn từ phía trên rơi xuống. Phù Văn Mậu Sơn Bộ sử dụng ra cô quặng mỏ cũng không ngừng nứt vỡ ra. Nhưng thiên địa nguyên khí xung quanh dư thừa vô cùng, những phù văn này tùy diệt tùy sinh, chung quanh hành lang dần dần vỡ ra có lượng lớn phù văn xuất hiện, vách đá mấp máy, muốn đem hành lang này một lần nữa bịt lại. Đều theo ta qua đây. Cơ Hạo lớn tiếng quát, không muốn bị vây ở chỗ này để người của Mậu Sơn Bộ tùy ý thu thập, thì đi theo ta. Thiên địa nguyên khí thổi tới trước mặt biến thành gió lao nhanh lại yên tĩnh, thiên địa nguyên khí trong đó cực kỳ thuần hậu, giống như rượu lâu năm cất vào hầm vạn năm, làm người ta ngửi một ngụm tâm thần đều say. Cơ Hạo hướng mọi người gọi một tiếng, xâm nhập trong hành lang đầu tiên, đao đá trong tay không ngừng hướng bốn phía vạch đi, từng đường cong đem phù văn không ngừng trào lên không ngừng cắt thành mảng lớn khói lửa. Man Man vác hai thanh đại chùy vung vẩy đi theo. Nàng đối với Cơ Hạo là tín nhiệm vô điều kiện. Thiếu Ti xách bả vai Thái Ti, giống như túm bù nhìn kéo hắn đi vào hành lang, đồng thời nàng quay đầu nói, hiện tại là lúc khí vận của các ngươi đầy đủ nhất, chín gốc thần dược kia tùy ý hái, hẳn là có thể bình yên hái xuống. Vũ Mục và Phong Hành nhìn nhau một cái. Bọn họ đồng thời hú lên quái dị, Vũ Mục vác lên cái nồi sắt to hắn tu bổ lung tung không bị gió nước canh. Hung hăng hướng về hồ nước thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành nhũ cao kia hung hăng múc, đem toàn bộ nhũ cao lẫn cả chín gốc thần dược đào ra toàn bộ, sau đó nhét vào trong túi da thú bên hông, hai người vội vàng sóng vai xâm nhập hành lang. Thung một cái, thân thể cao lớn của Vũ Mục miễn cưỡng chen vào hành lang, Phong Hành sóng vai hành tẩu với hắn bị thân hình to béo của hắn chen đến một bên, va đầu vào trên vách đá rất chật vật. Phong Hành phẫn nộ chửi mắng một tiếng, Vũ Mục ngượng ngùng lui ra, để Phong Hành đi vào, sau đó bản thân mới gian nan đem thân hình lấp vào trong hành lang. Hành lang Cơ Hạo mở chỉ trên dưới một trượng, cũng chính là độ cao không đến 3 thước. Vũ Mục cao 3 thước có thừa phải khom lưng, rụt người, giờ mới miễn cưỡng có thể ở trong hành lang chen chúc trượt đi về phía trước. Vô số phù văn không ngừng từ trong vách đá trào ra. Kèm theo tiếng vang rất nhỏ, vách đá mấp máy, liền ở nơi không xa phía sau Vũ Mục, vách đá một lần nữa khép lại, hành lang bị bịt không còn lại một tia khe hở nào. Cơ Hạo cầm trường đao đi nhanh xuống phía dưới, thiên địa nguyên khí không ngừng từ phía trước thổi tới, càng lúc càng thuần hậu, càng lúc càng nồng đậm, dần dần Cơ Hạo giống như về tới ngày đó từ ngoại vực hư không xâm nhập trung lục, hắn phải gánh thiên địa nguyên khí biến thành cương phong. Từng bước một cực kỳ gian nan mới có thể tiến lên về phía trước. Thiên địa nguyên khí ma sát thân thể Cơ Hạo, bắn tung tóe ra mảng lớn đốm lửa. Giáp trụ trên người Cơ Hạo tự kích phát, phóng ra mảng lớn thanh quang bảo vệ hắn, lúc này mới chưa để thân thể hắn bị thiên địa nguyên khí nghiền thành phấn. Đến về sau, Cơ Hạo đã vô lực hành tẩu về phía trước, sức của một mình hắn đã không thể ngăn cản thiên địa nguyên khí thổi. Man Man hét một tiếng. Hai cây trọng chú y đặt trên lưng Cơ Hạo, nương độ dốc 45 độ, cộng thêm man lực của mình, lúc này mới giúp Cơ Hạo tiếp tục tiến lên về phía trước. Theo sau là Thiếu Ti, Thái Ti, sau nữa là Vũ Mục, Phong Hành. Cuối cùng là Nha Công cũng gia nhập vào, đem toàn bộ sức lực của mình đặt ở trên lưng Cơ Hạo, mọi người liên thủ hợp sức, lúc này mới từng bước một xé ra gió lốc nguyên khí phía trước càng lúc càng chạy xiết, càng lúc càng khủng bố, tiến xuống phía dưới hơn ngàn dặm, rốt cuộc đi tới cuối hành lang. Bản thân Cơ Hạo cũng âm thầm giật mình, khai thiên nhất kích vừa rồi thế mà lại mở ra một cái hành lang dài như vậy. Rất hiển nhiên, đây không phải lực lượng của Cơ Hạo thật sự cường hãn như vậy, mà là một đòn đó vừa vặn đánh vào trên tiết điểm trời sinh nào đó của vách đá. Ở trong vách đá này vốn đã tồn tại một cái hành lang ngầm như vậy, lại bị một đao của Cơ Hạo bổ ra. Một tầng màn ánh sáng mờ mịt chắn ở phía trước, phía sau màn ánh sáng bán trong suốt, có thể nhìn thấy thiên địa nguyên khí như lốc xoáy xoay tròn vặn vẹo không phát ra tiếng. Cơ Hạo khẽ cắn môi, quay đầu nhìn vách đá phía sau trăm trượng đã một lần nữa phong ấn hết lại, cắm đầu hướng về màn ánh sáng hút tới. Chợt nghe nổ vang bốp một tiếng, mọi người đều theo Cơ Hạo lao vào màn ánh sáng, sau đó thân thể bọn họ đều nhẹ nhàng bay lên. Nơi này thiên địa nguyên khí nồng đậm như nước, nguyên khí linh dịch dày nặng đem bọn họ nâng lên, làm bọn họ lơ lửng ở giữa không trung. Nơi này là một huyệt động trong lòng đất đường kính vài dặm, trên vách đá xung quanh có vô số khiếu huyệt to bằng ngón cái, đang không ngừng hướng trong huyệt động phun thiên địa nguyên khí như thực chất. Chính giữa huyệt động, một trên một dưới hai cây cột đá dài vài dặm đối diện xa xa, ở giữa chỉ có một đoạn khe hở dài mười mấy trượng. Vị trí chính giữa hai cây cột đá, một thanh kiếm đá tạo hình cực kỳ cổ xưa, truyền thống, tỏ ra ngăn nắp vương vước, đoan trang uy nghiêm lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó, trong mỗi nháy mắt đều có lượng thiên địa nguyên khí khổng lồ bị thanh trường kiếm dài tám thước này cắn nuốt vào. Chương 213, Thánh binh. Đây là đám người Cơ Hạo lơ lửng ở cạnh hai cây cột đá thật lớn. Ngơ ngác nhìn phù văn tinh xảo trên cột đá thiên nhiên hình thành giống như rồng cuộn phượng múa, không khỏi ngây hết ra ở nơi đó. Hai cây cột đá dài vài dặm, to mấy trượng, một cây từ mặt đất phóng lên cao, một cây từ đỉnh động buông ngược xuống, cột đá dựng lên trời giống như phượng múa cửu thiên nhẹ nhàng linh động, cột đá phủ xuống cương mãnh bá đạo như rồng đánh đại hoang. Hai cây cột đá một âm nhu, một cương mãnh. Mơ hồ mang theo một tia hương vị huyền diệu thiên địa tạo hóa khó có thể hình dung. Nhìn kỹ, đỉnh chóp hai cây cột đá phân biệt có một đường kỳ quang rất nhỏ phun ra, lặng yên dung nhập trong kiếm đá lơ lửng ở chính giữa. Kiếm đá dài tám thước, tạo hình cổ xưa, ngay ngắn, đường cong lạnh lùng kiên cường, không có mấy chỗ hoa lệ. Thân kiếm màu trắng ngả như thiên địa nguyên khí không có chút ánh sáng phát ra. Lại giống như ẩn tàng một mảng mũi nhọn lấp lánh nhất trong thiên địa, chỉ là chờ đợi một ngày nào đó được người ta mở ra. Ở trong bộ tộc Nam Hoang, đối với những đồ vật thiên địa sinh thành này cũng không có quá nhiều truyền thuyết. Cơ Hạo cũng đến Vu Điện, lúc rảnh rỗi đọc mấy bản ghi chép Vu Điện chí dị, giờ mới rõ thế giới này phân chia đối với các loại kỳ chân dị bảo trong thiên địa. Có dị bảo ở trước khi thiên địa mở. Đã tồn tại ở trong hư vô hồng ngông, là tiên thiên hồng ngông đại đạo chí bảo, có thể phá tất cả pháp, có thể diệt tất cả người, thiên địa vạn vật không thể chống đỡ, có vô thượng thần uy phá diệt hư không, tái diễn hỗn độn, giết người không dính nhân quả, không dính nghiệp lực, vô hình vô tích không ai có thể biết, là trọng bảo chân quý nhất nhưng cũng hiếm thấy nhất trong thiên địa. Có trọng bảo ở lúc khai thiên tích địa, lây dính vô lượng công đức thiên địa mở. Vô tận nhân quả kèm theo thiên địa mà sinh, là công đức linh bảo khai thiên tích địa. Loại linh bảo này làm bạn với một phương thế giới mà sinh, lây dính khí vận của một phương thế giới này, cũng giết người không dính nhân quả, không dính nghiệp lực. Trong đó đỉnh cao nhất, trên uy lực cũng không kém gì tiên thiên hồng mông đại đạo chí khí. Sau khi thiên địa mở, trong thiên địa đại đạo pháp tắc dần dần từ trong hỗn độn ngưng tụ. Đại đạo chi khí hòa hợp với một đám tạo vật lúc ban đầu trong thiên địa, trải qua năm tháng ngắn ngủi thai nghén, liền tự nhiên mà vậy sinh thành hậu thiên tạo hóa thiên địa thần khí. Huyền minh khống thủy kỳ là thiên địa thần khí. Thiên thiên nam linh đỉnh cũng là thiên địa thần khí. Chúng nó giết người dính nhân quả, dính nghiệp lực, nhưng chúng nó uy lực cực lớn, nhân quả cùng nghiệp lực bình thường căn bản không thể không làm gì được chúng nó. uy lực và sự thần kỳ của thiên địa thần khí không bằng đại đạo chí bảo và công đức linh bảo, nhưng đủ để trấn áp một phương, là trọng bảo các phương thế lực lớn áp đáy hòm trấn áp khí vận một phương. Ở dưới thiên địa thần khí, là sau khi thiên địa củng cố, thiên địa khí mạch âm dương điều hòa, ngũ hành hóa sinh, theo thiên địa tẩm bổ vạn vật vô cùng diệu lý, ở trong một số linh nhãn linh huyệt thiên địa sinh thành, dựa theo thiên địa pháp tắc tự nhiên thai nghén ra các loại bảo vật. Loại bảo vật này xưng là hậu thiên tạo hóa thiên địa thánh binh, bọn nó phần nhiều ẩn trong động thiên phúc địa người ta không biết, trải qua năm tháng vô cùng dài dòng, do thiên địa linh mạch khí từng chút ngưng tụ ra, nếu có ai đạt được, có thể dựa vào nó hoành hành một phương. Những cái này đều là linh vật thiên địa sinh thành, uy lực cực lớn, diệu dụng vô cùng. Ở dưới bốn loại thiên địa linh vật này, mới là đại hoang vạn tộc thu thập thiên tài địa bảo quý hiếm tự mình rèn luyện vũ bảo, vũ khí. Nhưng những vũ bảo, vũ khí này đều có cực hạn rất lớn. Ở trên uy lực càng không thể đánh đồng với thiên địa linh vật. Cơ Hạo vừa nhớ lại tư liệu mình đọc được về thiên địa linh vật, vừa nâng trung khí, đem những thiên địa linh vật này phân chia lớn tiếng đọc ra. Các vị huynh đệ tỉ muội, đây là một thanh hậu thiên thánh binh, điều này không hề nghi ngờ. Hậu thiên thánh binh chỉ cần tế luyện thêm chút, thì có thể tự do sử dụng, so với truyền thừa vu bảo bộ tộc nhà chúng ta còn thuận tiện hơn rất nhiều, nhưng uy lực lại cường đại hơn vô số. Theo trình độ tế luyện không ngừng sâu sắc, có thể phát huy ra uy lực sẽ càng thêm cường đại. Kiếm này cũng không thể tiện nghi người khác. Mọi người cùng nhau ra tay, thử xem ai có thể được nó lựa chọn, thế nào? Cơ Hạo cười hướng bọn Man Man nhìn qua. Tuy thiên địa thánh binh rất có lực hấp dẫn, nhưng Cơ Hạo cũng chưa bị nó dụ hoặc. Trên điển tịch của Vu Điện viết rất rõ ràng, thiên địa thánh binh là vật có linh. Có một số người cho dù đụng phải, cũng chả chắc có thể được thánh binh tán thành. Muốn được thiên địa thánh binh, trừ vận khí, vẫn phải cần một chút khí vận. Ngươi sốt ruột xông lên muốn tháo xuống thánh binh, kết quả cuối cùng rất có thể chính là giỏ trúc múc nước công dã tràng, thậm chí còn có thể bị thánh binh cắn trả dính vận xuôi. Man Man nhìn kiếm đá, dùng sức lắc lắc đầu, ồ, kiếm à. Man Man không thích loại binh khí nhẹ bâng này. Nắm chặt chủ y hung hăng đập, Man Man dương dương đắc ý nói, cây chủ y này của Man Man không tồi, Man Man thích. Phong Hành cực kỳ rồi dám nhìn cây kiếm đá này. Qua hồi lâu, hắn mới lấy ra cây trường cung tạo hình phong cách cổ xưa, công nghệ thô ráp đó của mình, hùng hùng hổ hổ xoay người sang chỗ khác, sao không phải một cây cung chứ? Nhưng cho dù là một cây cung, ta cũng không nỡ bỏ tổ truyền trí bảo của ta. Tổ tiên nhà ta lưu lại cây cung này, uy lực không chắc yếu hơn thiên địa thánh binh. Ta không cần nó. Vũ Mục cũng rồi dám nhìn cây kiếm này, hắn véo véo thịt béo bên hông mình, vỗ vỗ đỉnh đầu mình, túi đầu nhìn nhìn khổ người cường tráng hơn ba thước của mình, sau đó bất đắc dĩ thở dài xoay người sang chỗ khác. Lần sau, nếu có một cái nồi to thiên địa sinh thành đặt ở trước mặt ta, mọi người ai cũng đừng tranh với ta. Nhưng kiếm. Các ngươi xem, ta là người dùng kiếm sao? Ta dùng nó làm cái gì? Làm dao làm bếp cắt thịt hay sao? Lưỡi kiếm thẳng tắp không có nửa điểm độ cong, cắt thịt cũng dùng không tiện. Chỉ có thể lấy đến trẻ tuổi. Thôi, thôi, đây không phải gu của ta. Hai huynh muội thái ti, thiếu ti căn bản không hướng cây kiếm đá đó nhìn thêm một cái. Thái Ti vung vẩy cánh tay giống như khúc tuổi của mình, tự rêu cười nói, Cơ Hạo, ngươi nói, ta muốn nổi nó sao? Cơ Hạo nhìn Thái Ti khô gầy như tuổi, gật đầu bất đắc dĩ, đây là lời nói thật, nơi này bất luận kẻ nào cũng có thể có được thanh trường kiếm này, chỉ có Thái Ti không có cơ duyên này. Thiếu Ti thì trong con ngươi tỏa ra bạch quang thần dị, nàng nghiêm túc nhìn Cơ Hạo nói, đây là khí vận của ngươi, Cơ Hạo. Ta thấy rất rõ, thanh kiếm đá này đã đợi ngươi rất nhiều năm. Cuối cùng có một ngày, tên của nó sẽ bởi vì ngươi mà truyền khắp thiên hạ, đây là... Một phen lời nói gần như lời tiên đoán còn chưa nói xong, mắt Thiếu Ti trợn trắng, một ngụm máu đã phun ra xa 7-8 bước. Cơ Hạo kinh ngạc nhìn Thiếu Ti một cái. Hắn gật gật đầu, không nói thêm nữa, đã như vậy, lần này ta sẽ lấy nó. Lần sau nếu còn có cơ hội như vậy, ta là tuyệt đối không nhúng tay, đó là vận khí của các ngươi. Hít sâu một hơi, Cơ Hạo hướng kiếm đá chậm rãi bay đi, cách kiếm đá còn xa trăm trượng, Cơ Hạo nghiêm nghị hướng kiếm đá ôm quyền túi đầu hành một lễ. Kiếm đá hơi nhoáng lên một cái, một mảng ánh sáng trắng từ trên lưỡi kiếm bắn xuống, vòng quanh Cơ Hạo dạo qua một vòng, sau đó kiếm đá biến mất vào hư không. Trong thần hồn không gian của Cơ Hạo liền vô duyên vô cớ có thêm một thanh trường kiếm hào quang ảm đạm. Hai cây cột đá cao thấp đồng thời tan rã, một rồng một phượng hai đạo thanh khí phóng lên cao, quay quanh mọi người cấp tốc xoay quanh. Thiên địa nguyên khí cuồn cuộn ở dưới long phượng thanh khí dẫn dắt, gào thét không ngừng ập vào thân thể mọi người. Chương 214, Quán thể. Long khí cương liệt, phượng khí khinh dương, long phượng nhị khí nhập vào cơ thể. Giống như gió mát qua rừng, nhẹ nhàng thổi khắp mạch lạc toàn thân của mọi người. Vũ Mục, Phong Lăng, Thái Ti, Thiếu Ti đồng thời mở to hai mắt nhìn, lộ ra mỉm cười quái dị vừa mừng vừa sợ đồng thời lại không thể tin. Lúc Long Phượng nhị khí xuyên qua thân thể bọn họ, các kinh lạc trời sinh phong bế, ở trong truyền thuyết hoàn toàn là phế vật, không có bất cứ tác dụng nào trong cơ thể bọn họ thông thả mở ra. Giống như gương sáng phủ đầy bụi đã lâu được lau đi cho bụi, từng mạch lạc rất nhỏ dần dần lộ ra mũi nhọn nên có. Bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được, trong những mạch lạc rất nhỏ đó, trong mạch lạc vô lực của bọn họ chưa bao giờ có thể đụng chạm, có từng tia thiên địa nguyên khí nhỏ bé xuất hiện. Tuy mỏng manh đến có thể xem nhẹ không tính, nhưng trong những mạch lạc đó quả thực đã xuất hiện thiên địa nguyên khí. Cái này ý nghĩa, bọn họ có thể tiến hành rèn luyện đối với những mạch lạc này, khiến chúng nó trở nên cường đại hơn, cất chứa nhiều vu lực hơn, do đó làm trong vu huyệt bọn họ tương lai mở có thể tích chứa vu lực mạnh hơn. Toàn bộ đại vu ở lúc mở vu huyệt, cường độ vu huyệt đều lấy vu lực lần đầu tiên nhét vào kinh lạc toàn thân làm cơ sở. Lần đầu tiên nạp vào vu lực càng mạnh, tiềm lực vu huyệt sẽ càng mạnh. Thêm mỗi một kinh lạc có thể cất giữ vu lực, liên đại biểu ở dưới tình huống mở số lượng vu huyệt tương tự, thực lực đại vu sẽ mạnh hơn rất nhiều. Như Cơ Hạo lúc trước, Tất Phương Bộ vì sao thực lực chỉnh thể đè ép Kim Ô Bộ một bậc, là vì trong lực lượng truyền thừa của Tất Phương Bộ, Tất Phương huyết mạch còn bảo lưu lại gần ngàn đường lực lượng mạch lạc, mà tộc nhân Kim Ô Bộ nhiều nhất chỉ có trên trăm. Tộc nhân Kim Ô Bộ không chỉ có đại vu thực lực không bằng người ta, ngay cả xác suất đột phá vu vương cũng so với người khác nhỏ hơn trên dưới 100 lần. Hiện tại mạch lạc trong cơ thể mấy người bọn Vũ Mục đang thong thả mở ra từng cái một, cực kỳ chậm chạp, nhưng rất ổn định, rất ôn hòa. Một cái, hai cái, ba cái, 10 cái, 20 cái, 30 cái, 100 cái, 200 cái, 300 cái. Long Phượng nhị khí nơi này là một phương thiên địa linh mạch hội tụ mà đến. Thiên địa linh tụy thuần túy nhất, tinh hoa nhất, ôn hòa thuần hậu, không có bất cứ tạp chất nào, không có bất cứ năng lượng tiêu cực nào. Đặc biệt hai đạo Long Phượng khí này có thể thai nghén thiên địa thánh binh, tự nhiên có được tạo hóa lực cường đại. Một tia tạo hóa lực này đối với một phương thế giới mà nói không đáng nhắc tới, nhưng chia đều ở trên người mấy thiếu niên, đã đủ khiến bọn họ thay ra đổi thịt, làm bọn họ đặt cơ sở siêu phàm nhập thánh. Nha công cũng nhẹ nhàng kêu một tiếng, thoải mái cuộn mình ở trên người Cơ Hạo, lẳng lặng hưởng thụ Long Phượng nhị khí rèn luyện. Loại lực lượng mang theo một tia tạo hóa lực này, đối với nha công cũng cực có lợi. Đỉnh đầu của nó có mấy chục cái lông chim đã nổi lên một tia màu vàng, kim ô huyết mạch trong cơ thể nó đang không ngừng được chiết xuất, cường đại. Hai con thần hỏa xà nho nhỏ cũng như thế, bọn nó treo thẳng ở trên vành thai Cơ Hạo, cái đuôi nhỏ nhẹ nhàng vung vẩy, trong con mắt ngập nước, hiển nhiên hưởng thụ đến mấy điểm. Từng chút u quang từ đỉnh đầu bọn nó không ngừng hướng trên cái đuôi lan tràn, thân thể bọn nó đang thong thả trưởng thành. Chỉ có Man Man là thuần túy thần duệ, trong cơ thể một chút huyết mạch nhân tộc cũng không có, Long Phượng nhị khí chỉ không ngừng tẩm bổ thân thể của nàng, khiến lực lượng của nàng hướng phương hướng càng thêm quái thai sải bước đi tới, ngoài ra đối với nàng không còn bất cứ chỗ tốt nào. toàn bộ kinh lạc của Cơ Hạo đều đã mở ra, 129.600 kinh lạc hoàn toàn rộng mở, không cần Long Phượng nhị khí giúp hắn mở kinh lạc mới nữa. Nhưng dù sao cũng là Long Phượng khí thai nghén tạo hóa lực, những dòng khí mềm nhẹ đó tiến vào thân thể Cơ Hạo, lấp đầy kinh lạc của hắn, chậm rãi tẩm bổ lớn mạnh phía cuối kinh lạc nhỏ bé nhất, vậy mà ở ngắn ngủn nửa canh giờ, đã giúp kinh lạc của Cơ Hạo mở rộng khoảng 3 thành. Sau đó thiên địa nguyên khí khổng lồ giống như sóng thần ập vào thân thể Cơ Hạo, nhanh chóng chuyển hóa làm vu lực khổng lồ, theo kinh lạc hướng 4 phương 8 hướng cọ rửa. Từng vu huyệt giữa ngực bụng Cơ Hạo không ngừng sáng lên, có mấy chục vu huyệt nháy mắt đạt tới điểm tới hạn mở ra, chỉ cần một ý niệm là có thể bị thiên địa nguyên khí khổng lồ xông phá. Không chỉ có Cơ Hạo, trên thân Thái Ti, Thiếu Ti, Vũ Mục, Phong Hành thậm chí Nha Công đều là như thế. Trên người bọn họ đều có điểm sáng số lượng khác nhau sáng lên, mỗi điểm sáng sáng tối bất định, đều ở bên bờ mở. Thần niệm Cơ Hạo nhẹ nhàng đảo qua thân thể bọn họ, hắn kinh ngạc phát hiện, Thái Ti trong lần này Long Phượng nhị khí tẩy luyện được lợi lớn nhất, có lẽ là vì cơ sở thân thể hắn kém cỏi nhất, trong cơ thể hắn thế mà bị cứng rắn mở mang hơn 3.000 kinh lạc mới. 3 người khác mở số lượng kinh lạc ít nhiều khác nhau, nhưng ít nhất cũng mở trên dưới 2.000. Vu lực khổng lồ cũng buôn tẩu bất định ở trong cơ thể bọn họ, điên cuồng cọ rửa tấm màng trời sinh ngoài vu huyệt. Rất nhanh, trong cơ thể Cơ Hạo truyền ra tiếng nổ vang thứ nhất. Vu lực trong kinh lạc trong cơ thể hắn khổng lồ nhất, cho nên vu huyệt của hắn bị phá thứ nhất. Một lần này, ở dưới sự khống chế chuẩn xác của Cơ Hạo, hắn mở ra một chỗ vu huyệt quan trọng nhất phụ cận trái tim. Một mảng hồng quang ở trên trái tim hừng hực cháy lên, khí huyết toàn thân Cơ Hạo chen chúc mà vào, sau đó hóa thành từng giọt huyết tương trầm trọng gấp 100 lần giống như dịch đặc phun trào ra, nháy mắt chạy khắp toàn thân. Huyết tương mới nặng nề hơn, cường đại hơn, mỗi một giọt có thể mang theo năng lượng tinh huyết càng thêm dư thừa, loại huyết tương này tràn ngập toàn thân, mới là mấu chốt lớn nhất sinh mệnh lực đại vu hùng hồn như biển. Ở trên chiến trường bị thương nặng cũng có thể nháy mắt hồi phục. Sau đó là phổi trái phải 2 nơi vu huyệt mấu chốt nhất mở ra. Theo vu huyệt ở phổi mở ra, công năng phổi của Cơ Hạo chợt tăng vọt gấp 100 lần. Hắn hít một hơi thật sâu, nhất thời phụ cận thân thể liền nhấc lên một đạo cuồng phong. Đại vu có thể gánh núi lấp biển, thở thành gió, càng có thể ở trên chiến trường kịch liệt vận động thời gian dài. Tự nhiên cần phổi khỏe mạnh thổ nạp khí thải của thân thể, bỏ cũ lấy mới không ngừng tiến hành trao đổi năng lượng. Sau đó là thận, gan, tỳ tạng. Cơ Hạo rất cẩn thận, dựa theo tri thức kiếp trước của mình, trước đem vu huyệt quan trọng nhất trong lục phủ ngũ tạng của mình lần lượt mở ra, để cho công năng ngũ tạng của mình được cường hóa thật lớn, do đó khiến cơ năng của bản thân cấp tốc đặt căn cơ cường đại. Dần dần, ở giữa ngực bụng của Cơ Hạo có 9 vu huyệt phun lửa lóa mắt, thiên địa nguyên khí rót vào cơ thể, Cơ Hạo tiêu hao toàn bộ nguyên khí tiến vào trong cơ thể, cũng chỉ miễn cưỡng mở 9 cái vu huyệt. Hình thành đối lập rõ rệt với Cơ Hạo là, không đề cập tới Vũ Mục, Phong Hành 2 gã trở thành đại vu đã nhiều năm, chỉ Thái Ti và Thiếu Ti, trên người bọn họ liền liên tiếp đốt sáng lên trên 100 vu huyệt. Nhiều điểm sáng chói không ngừng lóe ra ở trên người bọn họ, vu lực khổng lồ phun ra nuốt vào như rồng, thanh thế rất dọa người. Cơ Hạo phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí là gấp hơn 10 lần bọn họ, nhưng vu huyệt mở ra chỉ có vẹn vẹn 8 cái, có thể thấy được nội tình của Cơ Hạo so với bọn Thái Ti, Thiếu Ti mạnh hơn bao nhiêu. Thiên địa nguyên khí trong hang dần dần bình tĩnh trở lại, 2 đạo Long Phượng khí đã tiêu hao hết. Phun ra một ngụm trọc khí cuối cùng, Cơ Hạo thét dài một tiếng, mi tâm phun ra kiếm đá, mang theo hắn hóa thành một đạo bạch quang hung hăng hướng về một góc vách đá bổ tới. Vách đá sụp xuống, tiếng gầm rú nặng nề truyền đến, phía sau vách đá sụp xuống thế mà lại là một con sông ngầm chảy xiết vô cùng trong lòng đất. Chương 215, Đại Cục. Sóng đục quay cuồng, vảy bạc truy đuổi. Đám đông thủy điểu màu trắng ở mặt nước đục ngầu vạch ra từng cái bóng ảm đạm. Sông lớn rộng lớn hung mãnh chạy trồm qua giữa đồi núi, 4 phía hoang vu không có bóng người, chỉ có đám đông vượn trắng ở trong rừng cây bờ sông chơi đùa, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu bén nhọn. Một cột nước thẳng tắp gào thét sông lên cao trăm trượng, Cơ Hạo một quyền làm cột nước vỡ nát, mang hơi nóng hôi hổi từ lối ra đáy sông ngầm nhảy ra. Thở phì phò từng ngụm, Cơ Hạo đáp xuống đất, thân thể hơi nhoáng lên một cái quỳ một gối xuống. Mấy con vượn trắng hung manh nhất giống lên, mang theo một đồng nặng nề hướng Cơ Hạo lao tới. Cơ Hạo hừ lạnh một tiếng, đột nhiên ngẩng đầu lên, kim ô thần mâu tỏa ra thần quang, hung tợn hướng bọn vượn trắng mập mạp đó trừng mắt một cái. Mấy con vượn trắng rú thảm một tiếng, vước một đồng xoay người bỏ chạy vừa không ngừng giống to. Trong rừng cây, vượn trắng to nhỏ lấy hàng vạn để tính vội vàng vứt hoa cỏ trái cây trong tay chật vật chạy trốn, giống như một con sông màu trắng sôi trào, trong chớp mắt đã chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thở hổn hển từng ngụm, Cơ Hạo chậm rãi đứng dậy. Trên gò má đau đớn một trận, Cơ Hạo tùy tay lau ở trên mặt một cái, đem mấy con cua nước to bằng bàn tay giáp sắt cứng rắn như tinh cương một cây giật xuống, tùy tay ném xuống sông. Dòng sông ngầm kia trong lòng đất mãnh liệt rộng lớn, một đường chảy trên vạn dặm, lúc này mới trào lên mặt đất, hội tụ cùng một chỗ với dòng sông lớn này. Trong dòng sông ngầm vạn dặm cũng không có nguy hiểm quá lớn, bọn Cơ Hạo dọc theo đường đi gặp vài tổ rắn nước, một đám cá sông ăn thịt tham lam, một số thủy tộc dưới lòng đất cổ quái, thật ra cũng thái bình đi qua. Phiền toái duy nhất chính là, một hơi nghẹn hơn vạn dặm. Ở trong lòng đất theo dòng nước chảy xiết trôi 4 ngày 5 đêm, Cơ Hạo nghẹn đến mức trong mắt cũng sáng ngắt. Nếu không phải ngại bởi một số giới luật nào đó của Vu Điện, nghiêm cấm vô duyên vô cớ vận dụng lực lượng đại vu phá hư địa lý địa mạo trung lục, Cơ Hạo đã sớm đánh vỡ tầng đá thật dày trên đỉnh đầu, trực tiếp từ trong lòng đất chạy trốn ra. A. Hát xì. Theo tiếng xe gió nặng nề. Man Man trực tiếp ở đáy sông sâu tới cả dặm đem hai thanh trọng chủ y ném mạnh ra, sau đó một đường hắt xì nổi lên mặt nước. Trừng mắt, Man Man từ trong miệng gói ra mấy ngụm nước, chật vật dùng tiểu bơi chó dễ rủa đến bên bờ, đầu ngã cắm xuống bùn không thể động đậy. Man Man, ngươi biết bơi. Cơ Hạo kinh ngạc ngồi xổm bên người Man Man, đem nàng ôm vào trong lòng, nhét mấy viên thuốc cấp tốc bổ sung nguyên khí. À. Biết chứ. Nói đến bơi, tinh khí thần của Man Man lập tức dâng lên, nàng hoa chân múa tay cười nói, đại ca nuôi rất nhiều long ngư, Man Man lúc 3 tuổi đã đi trong hồ bắt long ngư nương ăn, liền biết bơi. Cơ Hạo không hiểu sao bi ai cho long ngư của Trúc Dung Đồng cùng một phen. Trên mặt sông ảo 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 liên tục thò ra 4 cái đầu người. Vũ Mục, Phong Hành tự mình lao bên bờ. Thiếu Ti từng bước một túm tóc Thái Ti miệng sùi bọt mép, giống như kéo người chết đem hắn kéo tới bên bờ, tùy tay vứt xuống đất, nhân tiện hung hăng đá một cước ở trên sườn mềm của hắn. Thân! Huynh muội. Nhìn động tác tàn bạo của Thiếu Ti, Vũ Mục dùng mình. Là ta đã đem gã này một cước đạp chết. Thực khiến nam nhân chúng ta mất mặt. Phong Hành thì ở một bên sợ thiên hạ không loạn châm ngòi sinh sự. Ngay cả Man Man cũng chịu được, mới nửa canh giờ đã bị nước làm ngất đi, nếu không phải Cơ Hạo dọc theo đường đi bổ sung khí cho hắn. Vũ Mục và Phong Hành đồng thời giật mình một cái, cười khan nhìn Cơ Hạo, Cơ Hạo, môi chạm môi với nam nhân là mùi vị gì? Sắc mặt Cơ Hạo âm trầm xuống. Thái Ti gã này, ở trong nước quả thực chính là một tên liên lụy rõ đầu rõ đuôi. Cách mỗi nửa canh giờ nhất định phải do Cơ Hạo khí tức ngân nga nhất bổ sung khí cho hắn. May mắn Cơ Hạo tu luyện cửu tự chân ngôn đăng kinh, có thể từ trong nước thu hoạch đủ dưỡng khí. Nói cách khác, Thái Ti nhắm chừng đã nghẹn chết ở giữa sông ngầm. Một số giới luật của Vu Điện rất không hợp lý. Cơ Hạo nhanh chóng đổi đề tài, thật ra chúng ta 3 ngày trước, có thể nổ vỡ tầng đá lao ra. Bởi vì khi đó chúng ta đã thoát ly khu vực quảng vu tinh kéo dài, tầng đá đã không cứng rắn như vậy nữa. Đây không phải giới luật của Vu Điện, là lệnh cấm của nhân vương. Vũ Mục thở dài một hơi, lệnh cấm của nhân vương cũng có đạo lý, nếu mỗi người đều theo ý mình muốn thuận tiện thay đổi địa mạo, trung lục nhắm chừng đã bị hủy. Cơ Hạo hừ lạnh một tiếng, lấy ra mấy bình vu dược bổ sung nguyên khí chia cho vài người. sau đó nhanh chóng lấy ra một ngọc phù, ngón tay bắn ra ngọc phù liền hừng hực bốc cháy lên. Một làn khói xông lên thẳng tắp tầng mây vạn trượng, ngọc phù nhanh chóng thiêu đốt, thể tích cấp tốc nhỏ đi. Cơ Hạo vội vàng hướng khói mỏng, đem cảnh nộ của đoàn người mình mấy ngày nay kể rõ một lần, sau đó ngón tay búng ra, ngọc phù triệt để hóa thành một làn khói xông lên trời cao cách mặt đất vạn dặm. Cách một tiếng vỡ vụn đáng sợ truyền đến, khói mỏng hóa thành mũi tên xuyên thủng hư không, hướng về phía Vu Điện cấp tốc lao đi. Ngọc phù này là đưa tin cho Tự Văn Mệnh, sau đó Cơ Hạo lại liên tục lấy ra vài ngọc phù, hướng Ngũ Long Nghiêu còn có mấy đại vu sư khác thân cận với hắn đều truyền tin tức. Vũ Mục nhìn từng làn khói lao thẳng lên trời, đột nhiên thì thào thở dài, ai, không biết nhiệm vụ lần này, sẽ tính chúng ta thành công hay là thất bại. Mậu Sơn Bộ, cũng không biết sẽ bồi thường cho chúng ta bao nhiêu. Phát xong tin tức, Cơ Hạo đang đỡ Thái Ti, bàn tay đặt tại lưng Thái Ti, lấy bí pháp triệu tập sinh mệnh khí tức rừng cây xung quanh tản mát ra cho Thái Ti khôi phục nguyên khí, nghe được Vũ Mục lẩm bẩm, hắn kinh ngạc hỏi, sao, còn có thể có biến cố sao? Chuyện này, chúng ta chiếm đạo lý chứ? Phong Hành ngồi rất xa, hắn thở thật dài, Cơ Hạo, ngươi là lần đầu tiên làm nhiệm vụ cho Vu Điện nhỉ? Ừm, loại chuyện này, ta và Mập Mạp chết thiệt trước kia cũng từng đụng tới, vài lần thiếu chút nữa bị người ta bấy chết không toàn thây. Nhưng cuối cùng, chúng ta đều chỉ là cầm một chút bồi thường ít ỏi. Cơ Hạo nheo mắt, hắn nhớ tới Thiết Nham trưởng lao không chút do dự tế ra vũ khí đem đoàn người mình vây khốn, nhớ tới các tộc nhân Mậu Sơn Bộ kia không chút do dự rời khỏi cái hang, dùng vu phù đem toàn bộ huyệt động triệt để phong kín. Hắn không chút nghi ngờ, nếu không phải đoàn người mình thực lực vượt xa bọn Thiết Nham trưởng lão, tộc nhân Mậu Sơn Bộ ngày đó đã hạ độc thủ đối với bọn họ. Việc này, không dễ chấm dứt như vậy. Mặt Cơ Hạo âm trầm nói, muốn xử lý chúng ta, độc chiếm cả Quảng Vũ Tinh. Quảng Vũ Tinh, ta không cần, nhưng bọn hắn muốn hạ sát thủ đối với chúng ta, bọn hắn nhất định phải trả giá đắt. Vậy thì phải xem Vu Điện là ai tới. Mặt Vũ Mục âm trầm tương tự. Nếu là Tự Văn Mệnh đại nhân, chúng ta không có gì phải lo lắng, chỉ việc cầm lại thứ chúng ta nên có là được. Nhưng nếu là người khác sao? Hắc hắc, đại cục nhân tộc. Đại cục nhân tộc. Trong lòng Cơ Hạo chán ngấy một trận. Chương 216, chấp sự. 3 ngày sau, người của Vu Điện tới. Đứng ở trên gò đất nhỏ bờ sông, xa xa nhìn thấy người áo đen trên lưng cự ưng ở chân trời bay tới. Vũ Mục và Phong Hành đồng thời mắng chửi. Bọn họ rất thân thiết ân cần thăm hỏi trực hệ nữ tính của một số trưởng lão Vu Điện nào đó, hồn hển thấp giọng rít gào, lại là bọn trứng mềm ngoại điện. Mỗi lần đều là bọn hắn, mỗi lần đều là bọn khốn kiếp không trứng này. Sắc mặt Cơ Hạo cũng trở nên khó coi. Thời gian một ngày, đủ Vũ Mục, Phong Hành, Thái Ti, Thiếu Ti hướng hắn giải thích rõ tình huống Vu Điện hiện nay. Sau khi đến Vu Điện hơn nửa năm, Cơ Hạo rốt cuộc đối với cái gọi là Vu Điện có một cái hiểu biết toàn diện. Vu Điện, ở thời đại Tam Hoàng đã có hình thái ban đầu. Vu Điện lúc ban đầu, chỉ là đơn thuần cất chứa điển tịch của nhân tộc, giữ lại ngọn lửa trí tuệ của nhân tộc. Nhân tộc thời đại Tam Hoàng lúc nào cũng ở bên bờ vực bị diệt, ý nghĩa tồn tại của Vu Điện, chính là lưu lại một ngọn lửa cho nhân tộc Đông Sơn tái khởi. Cho đến ngày nay, liên minh bộ lạc nhân tộc đã không còn cục diện bấp bênh của năm đó. Theo các đời lãnh tụ nhân tộc đầu nhập, Vu Điện đã trưởng thành làm một tổ chức khổng lồ, mập mạp, chiếm cứ tài nguyên thật lớn, có được lượng nhân thủ cực lớn. Nam Hoang, Bắc Hoang, Đông Hoang, Tây Hoang, Trung Lục thế giới, phàm là bộ tộc, thị tộc đủ cường đại, đều vắt hết óc chen một chân vào Vu Điện. Cho nên hiện tại Vu Điện ngư long hỗn tạp, vàng rau lẫn lộn, rất có hương vị trướng khí mù mịt. Nhiều thế lực lớn chọn phái anh tài trong tộc đưa vào Vu Điện, một là vì lợi dụng tài nguyên khổng lồ của Vu Điện bồi dưỡng thiên tài cho bộ tộc mình, một cái chính là, Vu Điện đã trở thành con đường tắt thông thiên chen thân cao tầng nhân tộc, phàm là người trẻ tuổi ở Vu Điện biểu hiện xuất sắc, trong khoảng thời gian ngắn đều có thể trở nên nổi bật ở bộ phản. Cho nên cái gì Nam Hoang Minh, Đại Minh Minh linh tinh tiểu đoàn thể ở trong Vu Điện là đấu đá tới đầu rơi máu chảy, hàng năm học đồ ù ù cạc cạc chết mất của Vu Điện, đều có liên quan với những tiểu đoàn thể này tranh đấu. Hiện nay đại thế Vu Điện chia làm nội điện, ngoại điện hai đại bộ phận. Nội điện trưởng lão lấy Ngũ Long Liêu, Khoa Phụ Diễm các đại vu sư cầm đầu, bọn họ toàn tâm toàn ý bồi dưỡng người trẻ tuổi nhìn chúng, chọn cho Vu Điện nhân tài tinh anh có thể trọng dụng. Những đại vu sư này, bọn họ càng trọng điểm vào thăm dò đối với thiên địa huyền bí, say mê vào trong vu pháp đại đạo mình sở trường nhất. Từ trên thực lực cá nhân mà nói, Ngũ Long Liêu, Khoa Phụ Diễm các nội điện trưởng lão này, thực lực cá nhân bọn họ đều cực kỳ cường hãn, bình thường đều mạnh hơn một đoạn so với ngoại điện trưởng lão. Bởi vì bọn họ cường lực áp chế, bầu không khí chỉnh thể của Vu Điện, ít nhất ở mặt ngoài nhìn qua còn rất gió êm sóng lặng. Về phần ngoại điện, phàm là bộ tộc cùng thị tộc có chút thực lực, đều sẽ xen vào một chân ở ngoại điện. Phía sau mỗi ngoại điện trưởng lão đều có một hoặc là nhiều bộ tộc, thị tộc có tố cầu ích lợi khác nhau. Dùng hình dung ác độc nhất của Vũ Mục mà nói, các trưởng lão ngoại điện chính là một bọn chó hoang đỏ mắt, bọn họ mỗi ngày cân nhắc, đều là như thế nào há mồm, hung hăng cắn xuống một miếng gì đó. Mặc kệ là cái gì, chỉ cần là bọn hắn có thể với tới. Cho dù là một bãi cất chó, bọn họ cũng sẽ không chút do dự hung hăng cắn lên một miếng. Ô Long trưởng lão bọn họ, sao có thể để bọn người này tới? Cơ Hạo mặt căng lên, nhìn Cự Ưng càng lúc càng gần, hơn nữa, lãng phí 3 ngày thời gian. Cự Ưng toàn thân ngăm đen, mỏ ưng và móng vuốt giống như tinh thạch rạng rỡ tỏa sáng, cánh giang ra hơn 10 trượng, tỏ ra thần tuấn phi phàm xoay 2 vòng ở đỉnh đầu, ngạo nghệ kêu to 2 tiếng, sau đó chậm rãi đáp xuống. Nha công khinh thường thấp giọng kêu 1 tiếng. Con Cự Ưng này nhìn như uy vũ bá đạo, thực ra chỉ là một con hung cầm ngu xuẩn bình thường. Một chảo của nha công có thể nghiền chết. Trên cánh chim Cự Ưng, có cả mảng lớn phù văn màu đen không ngừng phun ra sương khói màu đen. Rất hiển nhiên, là mượn dùng lực lượng những phù văn này, con Cự Ưng này mới có thể ở trong vòng 3 ngày từ Vu Điện bay đến nơi đây. 3 nam tử mặc trường bào vải thô màu đen đứng trên lưng Cự Ưng, trong đó một nam tử trung niên kiêu căng nhìn thoáng qua đám người Cơ Hạo. Ánh mắt quái dị hơi dừng ở trên mặt Thiếu Ti và Man Man, sau đó lạnh giọng nói. Là các ngươi hướng Vu Điện tố cáo, Mậu Sơn bộ đám ngu xuẩn đó, dám vì một quạng vu tinh, đánh lén giết đệ tử Vu Điện chúng ta. Lời này nói ra còn tương đối cứng nhỉ. Cơ Hạo đi về phía trước 1 bước, tay phải đặt ở ngực, hướng nam tử trung niên hơi hạ thấp người hành 1 lễ. Vâng. Xin hỏi đại nhân là... Nam tử trung niên cười nhạt, ra vẻ nhẹ nhàng bâng quơ nói, ta là Mạnh Ngao, xuất thân Tây Hoang cùng kỳ bộ, đương nhiệm chấp sự Vu Điện, lần này phụng mệnh đến đòi một cái công bằng cho các ngươi. Mậu Sơn bộ dám giam cầm đệ tử Vu Điện, bọn hắn là thật không muốn lăn lộn tiếp ở Trung Lục sao. Mạnh Ngao rất hào phóng khoát tay, lạnh giọng nói, lên đi, chúng ta trực tiếp đi tìm người của Mậu Sơn bộ. Lúc tới các trưởng lao nói, không có ai có thể khi nhục đệ tử Vu Điện ta mà không trả giá đắt. Đám người Cơ Hạo nhảy lên Cự Ưng, Mạnh Ngao quay đầu cười nói, hai vị cô nương đứng vững, đừng để ngã xuống. Rất ân cần hướng Thiếu Ti, Man Man lấy lòng, ánh mắt Mạnh Ngao lại đảo qua ở trên mặt 2 nàng, sau đó mang theo 1 tia cười đắc ý rụt rè, dùng sức giẫm giẫm lưng Cự Ưng. Cự Ưng hét dài 1 tiếng. Phù văn trên cánh chim phun ra cả mảng lớn khói đen, thân thể cao lớn bay lên trời 10 mấy dặm, sau khi lượn vòng, nhanh chóng hướng về lãnh địa Mậu Sơn bộ mới mở ngoài vạn dặm bay đi. Dọc theo đường đi, Mạnh Ngao lại nhảy hướng Cơ Hạo miêu tả cùng kỳ bộ hắn xuất thân là cường thịnh như thế nào, nói Mạnh thị nhất tộc hắn ở trong cùng kỳ bộ cũng là thị tộc cường đại số 1 số 2, hắn không phải không đắc ý nói cho Cơ Hạo. Hắn đã mở 3.000 vu huyệt, cách đại vu đỉnh phong chỉ là 1 bước xa, nhiều nhất 10 năm sau, hắn có thể thành tựu vu vương. Tới lúc đó, ta sẽ là ngoại điện trưởng lão. Hai vị cô nương, nếu còn có ai dám bắt nạt các ngươi, cứ việc nói với ta là được. Mạnh Ngao rốt cuộc không kiềm chế được sự đắc ý trong lòng, tươi cười thân thiện, chính thức hướng Thiếu Ti cùng Man Man kéo gần quan hệ. Vũ Mục và Phong Hành nhìn nhau một cái, sau đó bất đắc dĩ hướng Cơ Hạo khẽ lắc đầu, ý tứ đó tựa hồ muốn nói, xem, chúng ta không nói sai, bọn trưởng lão cùng chấp sự ngoại điện đều là một đám con kiếp. Thiếu Ti vẫn lạnh lùng không hề răng, hai mắt nhìn chằm chằm Mạnh Ngao, giống như nhìn một người chết. Ánh mắt của nàng là quỷ dị như thế, dẫn tới Mạnh Ngao cũng theo bản năng tránh ánh mắt Thiếu Ti, chỉ có thể tươi cười thân thiện nhìn về phía Man Man. Man Man thì hoàn toàn nghe không hiểu Mạnh Ngao đang nói cái gì, nàng chỉ để ý chơi đùa hai thanh chủ y, thỉnh thoảng hướng khói đen trên cánh chim cự ưng liếc một cái, rất mê hoặc con cự ưng này nhìn qua thực lực cũng không phải rất mạnh, sao có thể khiêng hai thanh chủ y của nàng bay lên. Mạnh Ngao chưa thể nhận được sự ngưỡng mộ và thân mật trong tưởng tượng, khuôn mặt hắn nhất thời dần dần dài ra, trở nên so với mặt lửa còn dài hơn. Rất nhanh, cự ưng đã tới trên không doanh địa mới của Mậu Sơn Bộ, Mạnh Ngao nổi giận đùng đùng giống lớn lên. Ta là sứ giả Vu Điện Mạnh Ngao. Têu tội nhân Thiết Nham lăn ra đầy cho ta. Chương 217, Đế Tử. So sánh với vài ngày trước, thôn xóm mới này của Mậu Sơn Bộ trở nên rất khác bốn. Ban đầu tường bảo vệ lối vào sơn cốc kết cấu đất đá, thế mà lại biến thành một tòa tường đồng vách sắt cao gấp 3, dày gấp 2, thuần túy dùng kim loại đúc thành. Dưới ánh mặt trời trên vách tường đen nhánh long lánh hàng quang, cách mỗi ba trượng là một phù văn vu trận cực lớn, giữa thiết điểm phù văn được khảm vô số vu tinh các loại to bằng ngón cái. Chiến sĩ đứng trên tường bảo vệ thân khoác trọng giáp, giáp trụ phong bế hết đường nét mượt mà, công nghệ thành thạo tinh mỹ, trên giáp ngực điêu khắc huy chương một đám lửa hừng hực thiêu đốt. Giáp trụ màu đen, huy chương màu đỏ, hai loại sắc thái đối lập rõ rệt đặc biệt chói mắt. Thân thức của Cơ Hạo đảo qua các trọng giáp chiến sĩ này, trong lòng không khỏi trầm xuống. Đây không phải lực lượng Mậu Sơn Bộ nên có, trên tường bảo vệ dài chỉ trăm trượng, thế mà đã có 20 chiến sĩ cấp đại vu đứng, chiến sĩ khác thuần một sắc đều là thực lực tiểu vu đình phong, phối hợp chiến thú ngồi xổm bên người bọn hắn, chiến lực trên bức tường bảo vệ này đã bằng vài cái Mậu Sơn Bộ. Cự ưng lơ lửng ở trên không tường bảo vệ, Mạnh Ngao lấy ra lệnh bài đại biểu thân phận sứ giả vu điện của mình, vênh váo tự đắc lớn tiếng quát. Chiến sĩ trên tường bảo vệ không nhúc nhích, đứng ở nơi đó giống như pho tượng. Mạnh Ngao tức giận đến xanh mặt, khẩu khí của hắn trở nên càng thêm không khách khí, làm càn. Mậu Sơn Bộ các ngươi muốn nên đón lửa giận lôi đình của vu điện ta sao? Qua một hồi lâu, theo tiếng bước chân lề mề, thay một bộ trường bào tơ lụa sạch sẽ, bên hông quấn lấy một cái đai lưng được khảm khối mỹ ngọc vàng dòng lớn, đầu tóc tròm râu đều trải thật chỉnh tề, Thiết Nham trưởng lao chậm rãi đi lên tường bảo vệ. Con ngươi của Cơ Hạo chợt thu nhỏ lại, vốn Thiết Nham trưởng lão xưa nay là che ngực hở lưng, trên người hoặc quấn một tấm da thú, hoặc mặc một cái áo ngắn vải thô chế thành, hai cánh tay tráng kiện luôn bại lộ bên ngoài, chính là vì thuận tiện thăm dò mạch khoáng hoặc là rèn sát. Nhưng Thiết Nham trưởng lão trước mắt, con ngươi Cơ Hạo tỏa sáng, một luồng thần thức giống như nước chảy không ngừng đảo qua trường bào trên người Thiết Nham trưởng lão. Tơ lụa, không sai. Quả thật là tơ lụa màu gốc, tơ lụa màu vàng nhạt, công nghệ cực kỳ cao. Tuy chưa nhuộm máu, chưa thêu hoa, nhưng tơ lụa dày nặng mềm nhẵn, là tay nghề rất cao minh, kéo tơ tằm, dệt thành tơ lụa thượng phẩm. Hơn nữa trường bào này tay nghề may cũng rất tinh diệu, đường kim mũi chỉ mượt mà, mặc ở trên người Thiết Nham trưởng lao rất chỉnh tề, đem hắn phụ trợ rất cao lớn khôi ngô. Loại trường bào tơ lụa phẩm chất này hiển nhiên không phải Mậu Sơn Bộ có thể chế tạo ra. Mà tóc cùng tròm râu Thiết Nham trưởng lão xử lý cẩn thận tỉ mỉ, Cơ Hạo thậm chí ngửi được trên tóc hắn tản mát ra mùi dầu hoa thoang thoảng. Người có thể tưởng tượng không, một lao thợ rèn cả ngày giao tiếp với khoáng thạch, lò lửa, đe sát, đại truy, hắn sẽ dùng tinh dầu đóa hoa tươi mới chỉnh trang bản thân. Cơ Hạo lặng yên vươn một ngón tay, nhẹ nhàng chỉ về phía sau. Phong Hành lặng yên rời khỏi lưng cự ưng, vô thanh vô tức hóa thành một hư ảnh độn về phương xa. Hắn là tiễn thủ, chỉ có đủ khoảng cách mới có thể làm hắn phát huy lực sát thương lớn nhất. Vũ Mục ôm bụng, thấp giọng rên rỉ, đau bụng quá, ta ăn đồ dơ, ai u, ta tìm cái hầm cầu. Rất dứt khoát, Vũ Mục nhảy xuống khỏi cự ưng, đáp nặng trịch xuống đất, sau đó một đường rắm thối liên tục lao vào rừng rậm tìm hầm cầu. Thần thức cơ hạo bao phủ núi rừng, phát hiện mập mạp chết tiệt này quả nhiên là vòng một cái đường cong, hướng về một mặt khác của sơn cốc lẻn qua. Sơn cốc này là bọn cơ hạo hỗ trợ mở ra, tự nhiên biết bên trong sơn cốc chỉ có một dòng suối nhỏ là nguồn nước duy nhất. Vũ Mục mập mạp chết tiệt này nếu ở trong suối nước thả chút gì đó, người của Mậu Sơn Bộ nhất định sẽ cảm động đến rơi nước mắt đối với hắn. Thái Ti ngây ngô nhìn Phong Hành và Vũ Mục đi xa, há mồm đang muốn nói gì đó, Thiếu Ti gập lại ngón trỏ tay phải, đốt ngón tay hung hăng húc ở trên sườn của hắn. Đau đớn ập tới, sắc mặt Thái Ti trợn trắng bệnh, trên trán toát ra một trận mồ hôi lạnh. Thiếu Ti thản nhiên nói, A huynh, ngươi lại phát bệnh rồi. Chấp sự đại nhân, ta dẫn A huynh đi tìm chút dược thảo giảm đau. Man Man, giúp ta chiếu cố Thái Ti một phen. Một tay túm Thái Ti, Thiếu Ti kéo tay Man Man không biết làm sao, cũng nhảy xuống khỏi cự ứng, nhanh chóng xâm nhập trong núi rừng. Cơ hạo không khỏi cười lên, bất chi bất giác, tiểu đội ngũ lâm thời tạo thành này đã có an ý như vậy. Loại cảm giác này thật sự rất tốt, cơ hạo cười ưỡn ngực lên, sau đó sắc mặt chợt biến đổi, chỉ vào Thiết Nham trưởng lão khàn giọng tức giận bắt đầu mắng, lão quỷ, ngươi còn dám ra đây gặp chúng ta. Mạnh Ngao chấp sự, chính là lao gia hỏa này đem chúng ta vây ở trong lòng đất. Nếu không phải vách đá đột nhiên sụp xuống, lộ ra một dòng sông ngầm để cho chúng ta chạy, chúng ta đã bị nhốt chết ở dưới mặt đất. Mạnh Ngao bị Thiết Nham trưởng lão biểu hiện ra phong phạm vinh nhục không kinh chọc giận đến mức đau đầu. Đối mặt Vu Điện sứ giả, Thiết Nham trưởng lão nên khóc giống lên không ngừng sám hối, sau đó quỳ dưới đất cầu xin Mạnh Ngao giơ cao đánh khẽ buông tha Mậu Sơn Bộ, sau đó hối lộ cho hắn một khoản thật hậu hĩnh mới đúng chứ. Vì sao lão gia hỏa này lại dám ở trước mặt mình nên ngang, chấn định tự nhiên xuất hiện như vậy? Trong lòng Mạnh Ngao thầm tức giận, hắn cũng không để ý tới bọn Thiếu Ti, Vũ Mục tìm lấy cớ là không đáng tin cỡ nào, dù sao có cơ hạo ở bên người, đây là nhân chứng. Có nhân chứng, cộng thêm Vu Điện cường thế, Mạnh Ngao cũng không sợ Mậu Sơn Bộ nho nhỏ, chỉ hai mươi mấy vạn nhân khẩu có thể lật trời chứ. Hầu như là nhảy dựng lên, Mạnh Ngao theo đề tài của cơ hạo lớn tiếng quát to, Thiết Nham, ngươi biết tội chưa? Thiết Nham trưởng lão nhìn cơ hạo, lông mày nhíu chặt lại, một mảng nghi hoặc chợt lóe mà qua ở trên mặt. Nhưng rất nhanh, Thiết Nham trưởng lão đã thoải mái cười lên, đĩnh đạc chắp tay sau lưng cười nói, ta có tội gì? Mạnh Ngao chấp sự, ta còn muốn tìm Vu Điện các ngươi đòi một sự giải thích đây. Thiết Nham trưởng lão lớn tiếng quát, người Vu Điện các ngươi phái ra, ở lúc đàn thú tập kích nơi trú đóng của Mậu Sơn Bộ ta, thế mà lại sợ chiến đấu bỏ chạy, làm hại Mậu Sơn Bộ ta tử thương mấy ngàn tộc nhân, món nợ này, Mậu Sơn Bộ chúng ta phải tính rõ với Vu Điện các ngươi. Hít sâu một hơi, Thiết Nham trưởng lão cả giận nói, vốn còn cho rằng, mấy thằng nhãi con này đã chạy trốn không dám trở về. Ta còn nói qua vài ngày nữa đi Vu Điện tìm bọn chúng tính sổ, không ngờ bọn chúng thế mà lại đưa lên cửa. Hừ, Mạnh Ngao chấp sự, ngươi phải cho Mậu Sơn Bộ chúng ta một câu giải thích. Mạnh Ngao ngẩn ngơ, sau đó hổn hển quát lên, làm càn. Thiết Nham, các ngươi vẻn vẹn Mậu Sơn Bộ, các ngươi to gan lắm. Một thanh âm vang vẳng xa xa truyền đến, vẻn vẹn Mậu Sơn Bộ. Ha ha! Mậu Sơn Bộ chính là tộc nhân Liệt Sơn thị ta phân ra, Mậu Sơn Bộ chính là tộc nhân Liệt Sơn nhất tộc ta. Khinh thường Mậu Sơn Bộ, chính là khinh thường Liệt Sơn thị ta. Vẹn vẹn Mạnh Ngao, người muốn chết sao? Một người trẻ tuổi cao lớn, tuấn lãng chậm rãi đi lên tường bảo vệ, ngạo nghễ nhìn cơ hạo và Mạnh Ngao. Thiết Nham trưởng lão mỉm cười hướng người trẻ tuổi không mình hành lễ, húc đế tử, vẹn vẹn việc nhỏ. Nào cần ngài ra mặt chứ? Đế tử. Cơ hạo không biết nguyên cớ nhìn về phía Mạnh Ngao. sắc mặt Mạnh Ngao đã khó coi giống như vừa mới ngã vào một bãi cất chó ngàn cân.
Chương 218, vu cáo ngược. Đế tử, húc.
Cơ Hạo lạnh lùng nhìn Mạnh Ngao, xuất thân bộ tộc cường đại cùng kỳ bộ Tây Hoang đều biết, cùng kỳ bộ lấy điên cuồng hiếu chiến nổi tiếng. Mạnh Ngao vừa rồi biểu hiện lãnh khốc cao ngạo, cao cao tại thượng giống như hùng sư, khí diễm đột nhiên biến mất hết, gần như biến thành chó nhật nhu thuận đáng yêu.
Húc, đế tử.
Cái lưng thẳng tắp của Mạnh Ngao đột nhiên cong xuống, trên khuôn mặt lạnh thấu xương đột nhiên tràn ngập nụ cười, cười giống như một đóa hoa loa kèn sáng lạ, đôi mắt sóng mắt cũng trở nên cực kỳ ôn nhu mê ly. Không ngờ được, là đế tử giáp mặt. Mạnh Ngao thật sự là Mạnh Ngao con mắt đảo loạn, muốn nói mấy lời dễ nghe.
Ngu xuẩn.
Đồ hạ lưu. Húc đế tử cao lớn, tuấn lãng, hình dáng khuôn mặt hoàn mỹ giống như điêu khắc, không có chút tì vết nào, toàn thân khí tức cũng uy nghiêm, thần thánh như vậy, khí chất siêu phàm thoát tục giống như thần linh lạnh lùng quát lớn, không cần giải thích. Ngươi vừa rồi nhục mạ Mậu Sơn bộ, là hướng Liệt Sơn thị ta khiêu khích sao? Việc này, ta tự nhiên sẽ hướng Vu Điện chất vấn đôi chút. Mồ hôi lạnh trên trán Mạnh Ngao vù một cái đã toát ra, hắn liên thanh cười gượng, con mắt quay tròn đảo loạn, cái lưng còng xuống hầu như sưng thành một quả cầu thịt heo. Vừa rồi trên đường lúc tới, sự kiêu ngạo Mạnh Ngao hướng đoàn người Cơ Hạo thổi phồng sớm đã không biết chạy đi nơi nào rồi. Vẹn vẹn một tên chấp sự Vu Điện, ngay cả trưởng lão cũng không phải, sao lại dám kiêu ngạo ương ngạnh? Tùy ý định tội cho người ta như vậy. Húc đế tử hai tay chắp sau lưng, dưới ánh mặt trời trường bào tơ màu bạc nhạt trên người hắn mặc tỏa sáng rạng rỡ, tính chất trường bào quá tốt, dẫn tới trên người húc đế tử cũng phủ một tầng ánh sáng màu bạc dày hơn một tấc. Ở trong ánh bạc, có vô số phủ văn to bằng đầu ruồi không ngừng nhảy ra, giống như pháo hoa nở rộ. Sau đó từ từ hóa thành xương khói màu bạc nhàn nhạt một lần nữa tan vào ánh bạc. Đây là một vu bảo có lực phòng ngự cường đại, Cơ Hạo không chút nghi ngờ, trường bào mềm mại mỏng manh này, lực phòng ngự có thể so với giáp trụ trên người hắn còn mạnh hơn một chút. Về phần Mạnh Ngao vì sao sẽ trở nên nhu nhược như cho không dám nói lời nào, Cơ Hạo ít nhiều cũng có thể đoán ra duyên cớ trong đó. Đệ tử, đây không phải là từ có thể sử dụng lung tung. Thượng cổ Viêm Đế Liệt Sơn thị đã sớm chẳng biết đi đâu, sống hay chết không có ai nói được rõ ràng, nhưng ít nhất hắn khẳng định không ở trung lục thế giới, đây là chuyện ai cũng biết. Nay đế tử Liệt Sơn bộ, tự nhiên không có khả năng là con vị nhân vương Viêm Đế kia. Ở Liệt Sơn bộ, người trẻ tuổi có thể lấy danh hiệu đế tử, đều là tinh anh đích hệ Liệt Sơn thị lựa chọn kỹ ra. Dùng lực toàn tộc bồi dưỡng thêm. Cái gọi là đế tử, ý tứ là bọn họ mỗi người đều có tiềm lực trưởng thành thành thượng cổ Viêm Đế, vô luận là trí tuệ hay lực lượng, bọn họ đều có hy vọng đạt tới độ cao của Viêm Đế, đây mới là ý nghĩa sau lưng danh hiệu đế tử của bọn húc đế tử. Có thể được ban cho xưng hô đế tử, tạm không đề cập tới bản thân húc đế tử có bao nhiêu ưu tú, ít nhất sau lưng hắn có một đám trưởng lão Liệt Sơn thị. Bên người có một đoàn cao thủ Liệt Sơn thị cùng với bộ tộc phụ thuộc, dưới trướng có một mũi quân đội tinh nhuệ trực tiếp nghe theo mệnh lệnh hắn làm việc, còn nắm giữ một lãnh thổ rộng lớn lệ thuộc trực tiếp hắn, có ước vạn con dân tiến cống nộp thuế cho hắn. Mỗi một đế tử, đều là một thế lực lớn thực lực cường hãn. Nếu Mạnh Ngao là người thừa kế cùng kỳ bộ, như vậy hắn còn có thể trước mặt húc đế tử thẳng lưng. Đáng tiếc là... Mạnh Ngao chỉ là một tộc nhân của Mạnh Thị trong cùng kỳ bộ, bị phái vào Vu Điện làm quân cờ giành ích lợi cho Mạnh Thị nhất tộc. Vẹn vẹn một quân cờ đối mặt húc đế tử thiên kiêu như vậy, hắn trừ ăn nói khép nép giả chó, hắn nào dám biểu hiện ra bất cứ sự bất kính nào, nào dám có nửa điểm tức giận. Cơ Hạo khẽ thở dài một hơi, hắn nhảy xuống khỏi lưng cự ứng, đứng ở phía trước tường bảo vệ, nhìn lên húc đế tử đứng ở đầu tường. Thản nhiên nói, húc đế tử, ta là Cơ Hạo. Thiết Nham trưởng lão vì một quặng vũ tinh, đem chúng ta phong ấn ở trong lòng đất ý đồ giết người diệt khẩu. Chuyện này, Mậu Sơn bộ phải cho Vu Điện chúng ta một sự giải thích. Hành động cùng lời nói của Cơ Hạo dọa toàn thân Mạnh Ngao mồ hôi ướt đẫm. Hắn vội vàng hét lên, Cơ Hạo, ngươi là ai? Nơi này có chỗ cho ngươi nói chuyện sao?
Câm miệng cho ta, đừng trêu chọc phiền toái cho chúng ta.
Ngươi câm miệng cho ta. Húc Đế Tử uy nghiêm trừng mắt nhìn Mạnh Ngao, nói một câu, nơi này, không có việc của ngươi, ngoan ngoãn ở một bên nhìn, ta cũng sẽ không làm khó dễ ngươi, sau đó ngươi trở về báo rõ cho các trưởng lão Vu Điện chuyện nơi này là được.
Uy nghiêm cười một tiếng, Húc Đế Tử khom lưng xuống, quan sát Cơ Hạo đứng ở trên mặt đất, khẽ gật đầu, các ngươi bị phong ấn ở trong mạch khoáng trong lòng đất, lại thoát ra như thế nào?
Cơ Hạo càng thấy rõ gương mặt Húc Đế Tử hơn.
Anh Tuấn, kiên nghị, trong con ngươi thần quang ngưng tụ như thực chất, lúc nói chuyện môi sắc bén biên độ động tác cũng rất nhỏ, rất hiển nhiên nội tâm hắn là loại người đặc biệt cứng, rắn, kiên định.
Hơn nữa Húc Đế Tử lúc nói chuyện, một luồng vu lực dao động như sóng thần gào thét mà đến, cho bụi xung quanh đều chưa nhúc nhích một chút nào, nhưng áp lực như núi đã hung hăng đè ở trên người Cơ Hạo.
Thân thể Cơ Hạo trầm xuống, mặt đất phành một tiếng, đầu gối hắn trở xuống đã cắm thật sâu vào trong bùn đất.
Áp lực mạnh tới đáng sợ không ngừng đánh út lại, thân thể Cơ Hạo không ngừng lún xuống từng chút một.
Áp lực giống như cắt chạy từ bốn phương tám hướng nghiền ép tới, theo thất khiếu Cơ Hạo muốn ập vào thân thể hắn.
Rất hiển nhiên, Húc Đế Tử không hy vọng Cơ Hạo mở miệng nói chuyện.
Cơ Hạo miễn cưỡng hít một hơi, vẫn đủ khí lực cười lạnh nói. Chúng ta thoát ra như thế nào?
Đó là ông trời cũng không muốn nhìn thấy chúng ta chết ở trong lòng đất, cho nên vách đá vỡ ra một khe hở, chúng ta theo một con sông ngầm đi ra ngoài.
Húc Đế Tử hơi kinh ngạc một chút, tựa như rất giật mình ở dưới uy áp của mình, Cơ Hạo lại còn có thể mở miệng nói chuyện.
Trầm mặc chốc lát, Húc Đế Tử cười nhạt nói, ngươi nói dối.
Cơ Hạo, xem ngươi tuổi còn nhỏ đã học nói láo. Thật sự là làm người ta đau lòng.
Không sai, trong lòng đất nơi này có một quặng vụ tinh, nhưng tất cả cái này không quan hệ với các ngươi.
Mấy người các ngươi gặp phải hung thú vây công, lại tổn hại Vu Điện ủy thác, tham sống sợ chết, vứt bỏ con dân Mậu Sơn bộ tự mình chạy trốn.
Vốn Thiết Nham trưởng lão muốn hướng Vu Điện lên án 6 người các ngươi, nhưng Thiết Nham trưởng lão dù sao cũng là trưởng giả có đức hạnh. Không muốn cứ như vậy hủy tiền đồ tốt đẹp của các ngươi, cho nên nhẹ nhàng buông tha chuyện này.
Nhưng thật không ngờ, các ngươi chạy trốn thì chạy rồi, các ngươi sau khi biết nơi này đào ra một cái mạch khoáng vô tình, lại còn có mặt mũi trở về muốn chiếm một phần chỗ tốt.
Các ngươi thậm chí còn có gan vu cáo Thiết Nham trưởng lão.
Thật sự là lòng người không đáy, vì lòng tham, các ngươi lại có thể làm ra chuyện như vậy.
Húc Đế Tử ngửa mặt lên trời thở dài nói, một khi đã như vậy, cũng không trách được ta phải đem các ngươi áp giải đi Vu Điện, phân một cái đạo lý hẳn hoi với trưởng lão Vu Điện.
Một phen lời nói đổi trắng thay đen, Cơ Hạo nghe mà trong lòng nổi lửa, gân xanh trên trán lồi ra từng sợi.
Chương 219, Vô Ưu.
Cho dù ngươi là hậu duệ Viêm Đế, cũng không thể đổi trắng thay đen như vậy, Vu Hoan định tội lung tung cho người ta.
Cơ Hạo nghẹn một hơi, cắn răng nhìn Mạnh Ngao cả giận nói, Mạnh chấp sự.
Vu Điện, mặc cho bọn họ tùy ý vu hãm người trong nhà như vậy.
Ánh mắt Mạnh Ngao lóe lên, cố khống chế nói, hôm nay, vốn không nên là ta đến.
Cơ Hạo, ngươi đưa tin là cho Ngũ Long trưởng lão bọn họ.
Nhưng, hôm nay các trưởng lão Vu Điện tề tụ bồ phản nghị sự, nhân vương triệu tập đại hội, không ai dám không đi.
Hự vài tiếng. Mạnh Ngao cười gượng nói, cho nên, ta vốn không có ý tới đây, chỉ là bị các trưởng lão sai khiến mà đến.
Cơ Hạo nhìn Mạnh Ngao cả giận nói, ngươi rốt cuộc muốn nói gì?
Ngươi là Vu Điện chấp sự, ngươi.
Mạnh Ngao đột nhiên lật mặt, chỉ vào Cơ Hạo lớn tiếng quát, ta muốn nói gì?
Đồ vô liêm sỉ, một đám nhãi con không biết sống chết.
Các ngươi mạo phạm Húc Đế Tử, các ngươi biết không?
Loại không biết sống chết thì gặp rồi, chưa từng gặp loại không biết tốt xấu như các ngươi.
Chỉ về phía trú điểm của Mậu Sơn bộ bên trong sơn cốc, Mạnh Ngao cả giận nói, không phải là một cái quặng vu tinh sao.
Mí mắt các ngươi nông cạn đến loại trình độ này.
Chưa từng gặp thứ tốt sao.
Mặt dày mày dạn cũng muốn từ bên trong dính chút lợi ích.
biết có người là các ngươi trêu vào không? Cơ Hạo tức giận đến thất khiếu bốc khói, vô lực trong cơ thể quay cuồng, dòng lửa nóng cháy sôi trào, thất khiếu hắn là thật sự có làn khói từ từ toát ra. Mái tóc dài rối tung ở sau người không gió tự động bay lên từng sợi, trong mỗi một sợi tóc đều có một ánh lửa nhỏ bé phun ra, sau đó mái tóc dài hóa thành mảng lửa lớn cháy lên, giống như ở phía sau Cơ Hạo phủ thêm một cái áo choàng lửa. Trong thần hồn không gian, kiếm đá chưa đặt tên dục dịch, không ngừng phát ra tiếng kêu to cao vút. Thiên địa thánh binh, từ sau khi thai nghén thành hình luôn luôn ngủ say ở trong lòng đất, nay xuất thế, đã sốt ruột không đợi được muốn uống sảng khoái máu tươi. Mạnh Ngao, Vu Điện phái ngươi tới đây, là giúp chúng ta chủ trì công đạo. Cơ Hạo nghiến răng, dàn từng chữ quát lạnh. Tỉnh tỉnh vài tiếng đàn thanh thúy vang lên. Bên trong sơn cốc có một trận gió máu lạnh thấu xương thổi ra, hơi nước mông lung dán mặt đất giống như nước chảy cuồn cuộn đến, hơi nước cao ba thước thấm vào cây cối, hoa cỏ, cuối cùng va chạm ở trên tường bảo vệ, dọc theo tường bảo vệ quay cuồng mà lên, rất nhanh đem toàn bộ tường bảo vệ đều bao phủ ở trong hơi nước. Có đóa hoa trắng to bằng bàn tay phiêu đãng ở trên hơi nước, theo hơi nước quay cuồng cuộn tới. Những đóa hoa này trắng long lanh đáng yêu, mùi hoa ập tới người ta, theo hơi nước va chạm ở trên tường bảo vệ, đóa hoa trong lúc chấn động thế mà phát ra tiếng thanh thúy như ngọc vỡ. Mấy chục thiếu nữ dáng người cao gầy, làn da cực kỳ trắng non mịn màng, bộ dạng môi hồng răng trắng mỗi người đều có vẻ đẹp khuynh quốc mặc áo trắng, từ từ đạp hơi nước từ trong sơn cốc chậm rãi đi tới. Trong tay các thiếu nữ đang cầm bình ngọc. Bên trong là sương thơm và mỹ tiểu xuân hương sộc vào mũi, các nàng ôm khay ngọc cực lớn, bên trong là bảo châu quay tròn lăn loạn cùng tiên lộ màu bạc, các nàng mang theo lư hương vù tinh điêu khắc thành, trong lò không có lửa lò, mà là dùng vạn năm huyền băng điều chế thành khối thơm, ở dưới vu lực thúc giục huyền băng thong thả bốc hơi lên, mùi thơm thoang thoảng sẽ theo sương mù băng chậm giải thích phong ra. Lư hương như vậy không có chút hương vị khói lửa, nhưng mùi thơm thấm vào ruột gan theo gió bay ra xa vài dặm. Thật sự sạch sẽ đến cực điểm, cũng lịch sự tao nhã đến cực hạn. Ở bên người những thiếu nữ này, hoặc một con băng ly đi theo, hoặc một con băng loan đi theo, đám chim quý thú lạ này mỗi con toàn thân trắng óng ánh, từng chút băng tinh không ngừng từ trong cơ thể bọn nó phun ra, ở phía dưới thân thể bọn nó bày thành một đám mây băng, đem bọn nó nâng lên cách mặt đất vài thước. Bọn băng ly, băng loan này hiển nhiên đều là dị chủng lựa chọn kỹ càng. Băng ly dài chỉ 3 thước, bộ dạng long lanh đáng yêu, băng loan cũng chỉ dài hơn 2 thước, đặc biệt tinh xảo hoa mỹ. Bọn nó trong lúc nhìn quanh đôi mắt dạng rỡ tỏa sáng, thể tích tuy nhỏ nhắn, nhưng khí tức trên người lại đủ để so sánh đại vu. Sắc mặt Mạnh Ngao đột nhiên thay đổi. Vốn hắn ở trước mặt Húc Đế Tử đã nhu thuận giống như một con chó nhận. Nhưng nhìn thấy một màn phô trương trước mắt này, hắn giống như một con chó bị đánh gãy lưng, chỉ thiếu quỳ xuống đất vẫy đuôi mừng chủ. Cơ Hạo lạnh lùng nhìn gương mặt Mạnh Ngao nháy mắt biến hóa, không chút nghi ngờ nếu không phải ngại bởi thân phận chấp sự Vu Điện, gã này khẳng định đã xua cự ưng chật vật chạy đi. Hắn sở dĩ không đi, không phải vì bản thân tự tôn cùng kiêu ngạo cái gì, thuần túy là sợ hãi Cơ Hạo hướng Vu Điện tố cáo hắn, khiến hắn mất chấp sự Vu Điện mà thôi. Đến con chiến thú ra xúc phục tùng cũng hữu dụng hơn ngươi. Ở Nam Hoang nhiều năm, Cơ Hạo cũng lây dính tính tình thô lỗ ngay thẳng của hán tử bộ tộc Nam Hoang. Hắn lập tức hướng tới Mạnh Ngao lớn tiếng quát, Mạnh Ngao, ngươi làm mất hết mặt mũi Vu Điện rồi. Một con gia súc cũng hữu dụng hơn ngươi, ít nhất gia súc còn biết bảo vệ chủ tử. Mạnh Ngao tức giận đến sắc mặt biến thành màu đen. Hắn phẫn nộ nhìn Cơ Hạo, đang muốn chửi ầm lên, nhưng tỉnh tỉnh lại là vài tiếng tiếng truyền đến. Tiếng đàn mang theo hàn ý thấu xương dọa Mạnh Ngao không dám lên tiếng, sự kiêu ngạo khi đối mặt Cơ Hạo chợt bị đả kích không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Húc Đế Tử, ngươi tựa như đụng phải phiền toái. Có tiểu nhân, lừa bịp tống tiền liệt sơn thị các ngươi. Một thanh âm văng vẳng giống như khối ngọc va chạm, lạnh lẽo như sông băng sụp đổ. Mạnh mẽ như bảo kiếm ra khỏi vỏ xa xa truyền đến. Thân thể Cơ Hạo hơi run lên, từng tia khí lạnh vô hình từ bốn phương tám hướng đánh út lại, theo lỗ chân lông hắn muốn xâm nhập trong cơ thể. Cơ Hạo vội vàng điều động vu lực trong cơ thể toàn lực phản kích, từng lỗ chân lông trên người ùn ùn phun ra cả mảng hơi nóng va chạm với hàn khí vô hình. Trong tiếng vù vù, bên người Cơ Hạo có hàn vụ màu trắng trào ra, một làn gió xoáy nho nhỏ gắt gao bao lấy thân thể hắn. Người nói chuyện còn chưa xuất hiện, đã ngang nhiên hạ độc thủ đối với Cơ Hạo. Hả? Khó trách dám tới tận cửa tìm Húc đế tử lừa bịp tống tiền, thì ra còn có vài phần bản lĩnh nông cạn. Tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến, một nam tử thanh niên mặc trường bào màu bạc chậm rãi đạp băng vụ từ từ đi tới. Nha công khép kêu một tiếng, hóa thành kích cỡ mấy trượng, đem Cơ Hạo cong ở sau lưng, từ từ bay lên, bay đến vị trí hơi cao hơn so với tường bảo vệ. Cơ Hạo lạnh lùng nhìn thanh niên chậm rãi mà đến, cũng không khỏi vì diện mạo đối phương âm thầm khen một tiếng, một túi da tốt, so với Trúc Dung Thiên Mệnh còn anh tuấn hơn rất nhiều, khi giơ tay nhấc chân một cỗ uy nghiêm tự sinh kia càng chỉ có ở trên người Trúc Dung Đồng Cung mới nhìn thấy. Tóc bạc, lông mày bạc, con ngươi màu bạc, làn da trắng non giống như ngọc mỡ dê đẹp, thanh niên mặc trường bào màu bạc ôm một cây đàn ngọc chỉ có ba sợi dây đàn từ từ đi tới. Nơi đi qua, tộc nhân Mậu Sơn bộ ùn ùn quỳ rạp xuống đất hướng hắn đại lễ tham bái. Húc đế tử cười quay đầu, hướng thanh niên tóc bạc khẽ cúi đầu hành một lễ, chó hoang cắn bựa, kinh động vô ưu thái tử, là vi huynh đãi khách không chu toàn. Thanh niên tóc bạc cười vài tiếng, đứng xa xa nhìn Cơ Hạo lạnh lùng nói. Ta là vô ưu thái tử, ngươi cũng có thể gọi ta cộng công vô ưu. Giống các ngươi loại tiểu nhân tham sống sợ chết lại tham lam vô cùng này, đã bị ta gặp được, có thể nào tha cho các ngươi còn sống trở về. Ngón tay khẽ gập, dây đàn trong tay cộng công vô ưu chật vang. Chương 220, Vô Sỉ. Vô ưu thái tử. Cộng công vô ưu, con của thủy thần cộng công thị. Lòng Cơ Hạo trầm xuống, đối mặt Húc đế tử và vô ưu thái tử hai tầng áp lực, hắn rất chấn định nhìn hai người, vẹn vẹn một quạng vô tinh, không ngờ được lại có thể nhọc đại giá vô ưu thái tử. Cộng công vô ưu đã nói, không thể cho Cơ Hạo còn sống trở về, vậy là đã triệt để xé rách ra mặt. Một khi đã như vậy, Cơ Hạo nói chuyện cũng rất không khách khí. Trực tiếp điểm ra cộng công vô ưu chính là nhận lợi ích từ Húc đế tử, vì quặng vu tinh này mà cố ý vu hãm người ta. Con ngươi màu bạc của vô ưu thái tử biến thành màu lam đen quỷ dị, như có vô cùng vô tận sóng nước ở trong đôi mắt hắn quay cuồng giống giận. Ngón tay thon dài như trúc, trắng như ngọc khẽ gảy dây đàn trong suốt chấn động, phát ra tiếng vang thanh thúy tình tình. Vô ưu thái tử lạnh nhạt nói, tiểu tử vô sỉ. Làm sao dám dùng loại ô danh này hoàn ta? Cộng công vô ưu, sao có thể để ý vẹn vẹn chút vật này? Húc đế tử ở bên cười nói, người vô sỉ xấu xa, trong lòng tự nhiên sẽ là ý tưởng xấu xa vô sỉ bực này, có thể nào hiểu được thái tử cao thượng? Vô ưu thái tử khẽ thở dài một tiếng, nhìn Cơ Hạo lạnh nhạt nói, ta ở đây, là vì Húc đế tử sẽ ở nơi này xây dựng một tòa hành cung, làm khách nhân. Ta đến chúc mừng. Không ngờ thế mà lại đụng phải các ngươi loại tiểu nhân vô sỉ này lừa bịp tống tiền tộc nhân liệt sơn thị, hành vi không biết xấu hổ như thế. Phất phất tay, vô ưu thái tử thở dài một hơi, thôi, thôi, nhiều lời với ngươi một câu, cũng là bẩn mắt ta, bẩn hai ta, bẩn miệng ta. Ngươi đâu, bắt thằng nhãi này, chặt đầu của hắn, ta tự mình đưa đi trước mặt nhân vương. Hướng vu điện đòi một cái công bằng. Một tiếng dạ vang lên như sấm, trong băng vụ mông lung, mấy chục chiến sĩ dùng mảnh thân khoác long lân trọng giáp màu đen, cầm trường đao lưới hẹp dạng sóng nước kéo theo hàn khí toàn thân đạp sóng mà đến. Bọn họ hành tẩu trên mặt đất, dưới chân tự nhiên có sóng nước kéo lên, theo tiếng sóng nước ào ào, những chiến sĩ này chen chúc mà đến, nháy mắt lướt qua tường thành hướng Cơ Hạo lao tới. Nhà công thét dài, đôi cánh chấn động, muốn hóa thành ánh sáng xông lên bầu trời. Những chiến sĩ này cũng chỉ là thực lực đại vũ cảnh, căn bản không có sức cao, chỉ cần nha công xông lên trời cao, đám thủ hạ của cộng công vô ưu cũng không có cách nào làm gì nó. Nhưng cánh nha công vừa mới mở ra, một đạo ác phong từ phía sau đánh úp lại, Mạnh Ngao cầm một thanh trường thương ba cạnh màu bạc trắng, hung hăng đâm xuyên qua cánh bên trái của Nha Công. Đầu thương dài ba thước hai tấc từ gốc cánh Nha Công đâm vào, treo chéo từ trước ngực nó đâm ra. Nổ! Mạnh Ngao thét dài một tiếng. Trên đầu thương một mảng ngân quang chợt lóe, đầu thương sắc bén đột nhiên phát nổ, hóa thành vô số cây kim nhỏ mang theo tiêm tiếng xé gió chói tai chui vào trong cơ thể Nha Công. Nha Công giống dài rên rỉ, lục phủ ngũ tạng đồng thời bị vô số cây kim dài chất chứa canh kim nhuệ khí mãnh liệt đâm thủng, nơi cây kim dài đi qua cơ thịt, nội tạng, kinh lạc, mạch máu ùn ùn vỡ ra, cả mảng máu tươi phun ra. Nha Công há mồm kêu to, trong miệng không ngừng phun ra lượng lớn máu tươi. Cây kim dài nhỏ bé ít nhất có hơn 1.000 cây, kim dài rậm rạp đâm ở trong cơ thể Nha Công. Nha Công theo bản năng điều động khí huyết trong cơ thể chữa trị vết thương, nhưng vết thương chữa trị rồi, những cây kim dài kia vẫn cắm thật sâu ở trong thân thể. Nha Công muốn vô cánh lao lên trời, nhưng cánh vừa động, nhất thời vô số mũi kim xuyên thấu ra thịt đâm ra. Cả mảng lớn máu tươi lại phun ra, nửa người Nha Công hoàn toàn không chịu khống chế, thân thể nặng trịch rơi xuống đất. Mạnh Ngao đánh bất ngờ, thương thế không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng Nha Công muốn đào tẩu đã là không có khả năng. Rắc! Đôi mắt Nha Công phun lửa, nhìn thủ hạ của Vô Ưu Thái Tử xông nhanh đến, hướng Cơ Hạo hét giận dữ một tiếng. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên với Nha Công, Cơ Hạo nháy mắt đã nghe hiểu ý tứ Nha Công. Không cần để ý tới nó, tự mình chạy trốn. Nhưng Cơ Hạo sao có thể bỏ lại Nha Công tự chạy trốn? Từ khi Cơ Hạo có thể chạy lung tung khắp mặt đất, hắn đã kết duyên với Nha Công, từ nhỏ đã cưới Nha Công chạy lung tung khắp Kim Ô Lĩnh. Tuổi hơi lớn một chút, cửu tự chân ngôn đan kinh hơi có thành tựu, hắn đã dám cưới Nha Công chạy khắp núi rừng, do đó kết giao bọn Hành La Quân một đám bạn tốt dị tộc. Nha Công và hắn là thật sự cảm tình huyết nhục sư trưởng. Nhìn mũi kim thò ra rậm rạp trên người Nha Công, ác khí trong lòng Cơ Hạo chợt bùng nổ, hắn lớn tiếng quát, Mạnh Ngao, ta thể giết ngươi. Ôm cổ Nha Công, tử phủ kim đan của Cơ Hạo chợt bành trướng, quanh thân một mảng tử khí mờ mịt gào thét trào ra, nháy mắt đem hàn khí Vô Ưu Thái Tử vô thanh vô tức thêm vào ở trên người hắn đánh nát, quanh thân thể cuồng phong gào thét. Cơ Hạo mang theo Nha Công hóa thành cuồng phong muốn bỏ chạy. Lai! Hai người trẻ tuổi đứng ở bên người Mạnh Ngao đồng thời quát lớn một tiếng, hai tay kết ấn, đôi mắt phóng ra ưu quang màu xanh lục thâm thúy, thủ ấn đồng thời hướng Cơ Hạo phong tới. Vô số dây leo vặn vẹo từ trong lòng đất sinh ra, trong chớp mắt đã bao trùm phạm vi mấy mẫu. Dây leo rậm rạp vặn vẹo đan xen, ngăn cách không khí, ngăn cách gió. Càng đem phong độn của Cơ Hạo triệt để đánh gãy, càng có vô số dây leo nhỏ bé như tơ, cứng cỏi như sắt từ bốn phương tám hướng hướng Cơ Hạo quấn quanh tới. Trên những dây leo này dày đặc vô số gai độc, rất hiển nhiên chỉ cần bị chúng nó hơi chạm đến một chút da thịt, khẳng định sẽ không là kết cục cảnh đẹp ý vui gì. Mạnh Ngao! Cơ Hạo một lần nữa hét giận dữ một tiếng. Mấy chỗ vu huyệt đã mở đồng thời thiêu đốt. Vu lực cất dư trong mỗi một chỗ vu huyệt đều tương đương với tổng vu lực chất chứa trong toàn bộ kinh lạc toàn thân Cơ Hạo khi tiểu vu cảnh đỉnh phong. Hơn nữa những vu lực này càng thêm tinh thuần, nháy mắt bùng nổ tốc độ nhanh hơn, cuồng dã hơn. Thân thể Cơ Hạo cháy lên, gần như điên cuồng phun lửa. Nha Công tức giận hót dài, một chảo của nó chụp ở trên vai Cơ Hạo, móng đuốt xé rách da thịt Cơ Hạo, ngập vào trong thân thể Cơ Hạo. Cùng một mạch lạc lực lượng truyền thừa Kim Ô nhất tộc chủ yếu nhất trên xương sông Cơ Hạo gắt gao nối cùng một chỗ. Trong nháy mắt tiếp theo, toàn bộ vu lực trong cơ thể Nha Công, Kim Ô lực thuần khiết, mang theo một tia khí tức nguyên thủy gào thét ùa vào thân thể Cơ Hạo. Nha Công sống gần ngàn năm, vu lực của nó hùng hồn hơn xa so với Cơ Hạo vừa mới đột phá nhiều lắm. Cho dù Cơ Hạo đã mở kinh lạc toàn thân, nhưng tổng lượng vu lực của Nha Công vẫn cường đại hơn so với Cơ Hạo mười mấy lần, trình độ tinh thuần, thuần thục càng là Cơ Hạo tạm thời không thể đánh đồng. Vu lực cuồn cuộn rót vào trong cơ thể, ở dưới thần niệm của Cơ Hạo khống chế, nhanh chóng hóa thành một dòng chảy nóng lao vào trong hỏa vũ ngoa dưới chân. hỏa vũ ngoa bám vào ở trên chân Cơ Hạo cháy lên, vô số lông quạ thiêu đốt từ trên hai chân Cơ Hạo phun ra, nhanh chóng hóa thành một đôi giày màu đỏ vàng bao lấy hai chân hắn từ đầu gối trở xuống, sau đó một ánh lửa phóng lên cao, Cơ Hạo mang theo nha công và hai con thần hỏa xà trên vai hóa thành một cột lửa lao thẳng lên. Hỏa vũ ngoa, trọng bảo Vu Đế Kim Ô bộ truyền thừa, một khi kích phát có thể làm người ta lăng không hư độ, càng có Kim Ô thần viêm hộ thân, đủ để thiêu hủy vạn vật. Tuy Cơ Hạo và nha công liên thủ, cũng chỉ có thể thúc giục hỏa vũ ngoa một đoạn thời gian rất ngắn, nhưng dùng để chạy trốn thì đã đủ. Toàn bộ dây leo đều ở trong lửa hóa thành một làn khói. Cơ Hạo mở ra lưu quang hỏa dược, tốc độ so với bình thường ít nhất tăng vọt gấp 10, mang theo vô số đạo liệt hỏa ngưng tụ thành tàn ảnh nháy mắt đã chạy ra mười mấy dặm. Chương 221, đối sách. Nhà A. Cơ Hạo kêu đau một tiếng, hai chân bọc khói lửa nồng đậm từ trên cao rơi xuống. Thời gian ngắn ngủn 10 hơi thở, hỏa vũ ngoa đã hao hết toàn bộ vu lực trong cơ thể, trong vu huyệt, kinh lạc trống rỗng, giống như hắc động thiếu chút nữa đem máu thịt toàn thân cũng cắn nuốt vào. Từng mảng ánh lửa ngưng tụ thành lông quạ không ngừng bay lên, nhanh chóng hướng trong da thịt cẳng chân chui vào, một lần nữa ngưng tụ thành hình xăm lông chim bám vào ở trên cẳng chân. Hai chân Cơ Hạo bị thiêu đốt đỏ bừng, hơi nóng quần quận không ngừng từ trên làn da phun ra, kéo hai cái cẳng chân sưng đến phát sáng lảo đảo đi vài bước ở dưới đất, trong phạm vi mấy trượng nơi đi qua cỏ cây đều trở nên khô vàng. Rắc! Nha công cũng hao hết toàn bộ vũ lực, quan tâm trừng lớn trong mắt màu đỏ tươi, nhìn chằm chằm hai chân Cơ Hạo. Vu Đế Di bảo, cho dù là đại vu sử dụng cũng gian nan như thế. Cơ Hạo và nha công liên thủ, thế mà cũng chỉ có thể miễn cưỡng thúc giục hỏa vũ ngoa thời gian 10 hơi thở, hơn nữa ngay cả 1% uy lực của hỏa vũ ngoa cũng chưa thể kích phát ra. Dù là như thế, chỉ thời gian 10 hơi thở, Cơ Hạo đã chạy ra 3.000 dặm, tốc độ này khiến Cơ Hạo cũng cảm thấy nghe rợn cả người. Hoàn toàn không chịu Cơ Hạo khống chế. Là hỏa vũ ngoa chủ động mang theo Cơ Hạo hướng về phía trước bay nhanh xa như vậy, cùng lúc hao hết toàn bộ vu lực của Cơ Hạo và nha công, vu bảo mạnh tới thái quá này cũng đem hai chân Cơ Hạo thiếu chút nữa nương chín. Hai tay trà sát, đan nguyên pháp lực thúc giục, xung quanh đột nhiên có hơi nước nhàn nhạt hội tụ đến, không bao lâu đỉnh đầu Cơ Hạo bao phủ một đám mây đen phạm vi mười mấy trượng, mưa nùn rơi xuống. Nước mưa mát lạnh thấu xương rơi vào trên hai cẳng chân, trong tiếng xẹt xẹt da thịt đỏ bừng dần dần khôi phục màu sắc bình thường, cả mảng lớn hơi nước không ngừng trào ra. Têu đau a, lấy ra một lọ rượu thuốc ngũ long liêu phối chế, hung hăng xoa bóp một phen ở trên cẳng chân đau nhức, Cơ Hạo lấy ra một vu phù bằng ngọc, đem một chút xíu vu lực miễn cưỡng khôi phục hướng trong ngọc phù rót vào. Ngọc phù kêu lên nòng nọng. Giống như cánh ve chấn động khẽ khẽ, bằng vào sức chấn động của bản thân lơ lửng ở không trung. Từng luồng vu lực dao động vô hình hướng bốn phía khuyết tán ra. Trên người bọn vũ mục, phong hành đều có ngọc phù nguyên bộ với vu phù này, chỉ cần ở trong 10 vạn dặm, đều có thể theo vu lực dao động đặc thù chuẩn xác tìm được Cơ Hạo. Đem hai cái chân bị bỏng trị liệu một phen, Cơ Hạo lấy ra tam cầm cửu thú hoàn. Một lọ 12 viên thuốc một ngụm nuốt vào, khí tức tinh huyết khổng lồ bị ngọn lửa năm màu trong bụng cấp tốc chuyển hóa, không bao lâu đã chuyển hóa thành vu lực cuồn cuộn trở về mấy chỗ vu huyệt. Cùng lúc đó, mấy chỗ vu huyệt Cơ Hạo mở cũng mở hết ra, giống như tâm gió xoáy cấp tốc cắn nuốt thiên địa nguyên khí xung quanh, không ngừng chuyển hóa thành vu lực tích trữ lại. Vu lực trong cơ thể nhanh chóng khôi phục, trong lòng Cơ Hạo cũng yên tâm hẳn lên. Hai con thần hỏa xà nhảy tới trên người nha công, mở ra cái miệng nhỏ cắn đầu kim từ trong cơ thể nha công lộ ra, dốc hết toàn lực giúp nha công đem từng cây kim nhỏ dài hơn 2 thước gian nan kéo ra. Những cây kim nhỏ này đều là tượng sư Tây Hoang cùng kỳ bộ rèn, bên trong ẩn chứa canh kim nhuệ khí sắc bén vô cùng, cái miệng nhỏ non nớt của hai con rắn nhỏ cắn ở trên mũi kim, khoe miệng bọn nó đều bị mũi kim rạch. Thỉnh thoảng có từng tia vết máu chảy ra. Hai con rắn nhỏ đau đến mức cái đuôi vung vẩy lung tung, lại càng kích phát sự hung hãn trời sinh của chúng, têu tê tê không ngừng đem từng cây kim nhỏ rút ra. Nha công đau đến mức lông chim toàn thân dựng thẳng. Nó kêu quạ quạ, trong con ngươi lại là hung quang bắn ra bốn phía, con mắt hầu như có thể nhỏ ra máu. Xà nhi ngoan! Xà nhi ngoan! Cơ Hạo đau lòng vuốt ve hai con thần hỏa xà giỏi hiểu lòng người, vội vàng đem bọn họ từ trên lưng nha công kéo xuống, cho bọn nó phân biệt ăn một viên tam cẩm cửu thú hoàn, lại từ trong túi gấm bên hông lấy ra hai khối máu thịt tươi mới xuống ăn. Hai con rắn nhỏ nhu thuận quấn ở trên vai Cơ Hạo, mở to hai mắt nhìn, nhẹ nhàng thẻ lưỡi rắn. Cơ Hạo giúp nha công đem kim nhỏ cắm thật sâu vào trong cơ thể nó rút ra từng cây. Nha công đau đến mức cả người run run, lông chim màu đen va chạm lẫn nhau, không ngừng phát ra tiếng len ken trầm thấp. Chờ toàn bộ cây kim nhỏ đều bị rút ra, nha công phẫn nộ thét dài một tiếng, toàn thân ánh lửa mơ hồ, vết thương nhanh chóng khép lại, rất nhanh đã khôi phục nguyên khí. Mạnh Ngao chết tiệt, hắn vì lấy lòng cộng công vô ưu, thế mà hạ độc thủ với chúng ta. Cơ Hạo cũng cho nha công ăn mấy viên thuốc. Phẫn nộ thấp giọng rít gào, nha công, món nợ này, chúng ta phải mau chóng tính toán với Mạnh Ngao. Qua hơn nửa canh giờ, Man Man vác hai thanh trọng chủ y, thiếu ti giống như kéo người chết kéo thái ti, một trước một sau chạy tới. Vừa thấy Cơ Hạo, Man Man liền vứt chủ y, nhanh chóng lao tới bên người Cơ Hạo, ôm lấy nha công, ngươi không sao chứ? Man Man nhìn thấy Mạnh Ngao kia thế mà lại hạ độc thủ với ngươi. Man Man nhất định phải chú ý bạo đầu hắn. Thái Ti bị muội muội mình túm chật vật đến trước mặt Cơ Hạo, hắn thở hổn hển lấy ra bạch cốt trượng, nghiến răng nghiến lợi nói, chuyện này, không để yên. Cơ Hạo, bọn hắn thế mà lại vu hãm chúng ta tham sống sợ chết lâm trận bỏ chạy, lại còn vu hãm chúng ta lừa bịp tống tiền liệt sân bộ. Chuyện này, không để yên. Qua thêm hơn nửa canh giờ, Vũ Mục vác cái nồi sắt to thở hổn hển chạy tới, vừa thấy Cơ Hạo, hắn đã ném cái nồi sắt, huỵch, một cái trực tiếp lăn ra đất gào khan, lần sau. Đừng! Chạy như vậy! Mau! Như vậy! Xa! Trời xanh ơi, chân của ta! Hông của ta! Thịt của ta đó! Nhìn Vũ Mục mệt đến mức thịt cả người đều đang phun nước, mặt Cơ Hạo không khỏi run run một cái. Vũ Mục, ngươi như thế nào cũng là đại vu, chút lộ trình ấy, 3000 dặm mà thôi. Vũ Mục trợn mắt thét to, ngươi bay đường thẳng 3000 dặm, trời xanh à, chúng ta phải chạy đường vòng, cả quãng đường ít nhất là 5000 dặm đấy. Cơ Hạo ngẩn ngơ, cười gượng một tiếng, vội hỏi, Phong Hành đâu? Sao không thấy hắn? Vũ Mục phất phất tay, thở hổn hển nói, Phong Hành am hiểu theo dõi nhất. Hắn ở phía sau theo dõi Mạnh Ngao. Ngươi vừa đào tẩu, Mạnh Ngao đã bị cộng công Vô Ưu và Húc Đế Tử kéo vào trú điểm của Mậu Sơn Bộ. Chúng ta, nhắm chừng có phiền toái rồi. Mặt Cơ Hạo âm trầm xuống, nếu cộng công Vô Ưu, Húc Đế Tử cưỡng bức Mạnh Ngao cùng nhau vu hãm đám người mình, như vậy tội danh này rửa cũng không sạch. Từ cách làm người làm việc của Mạnh Ngao đến xem, gã này căn bản không cần người khác cưỡng bức. Chỉ cần cộng công Vô Ưu cho hắn một chút ngon ngọt, hắn sẽ không chút do dự phá hư nguyên tắc, đem cả đám Cơ Hạo bán sạch sẽ. Thở hổn hển một hơi, cảm giác được hai cẳng chân đã khôi phục bình thường, vu lực trong cơ thể cũng bổ sung ba thành, Cơ Hạo nhảy dựng lên, lớn tiếng quát, không thể để Mạnh Ngao về vu điện. Liên hệ Phong Hành, đem Mạnh Ngao triệt hạ ở giữa đường. Vũ Mục hoảng sợ cả kinh, tuy Mạnh Ngao là tên khốn, nhưng hắn dù sao cũng là chấp sự Vu Điện. Cơ Hạo nhìn Vũ Mục, chấp sự Vu Điện. Thì sao? Hắn nếu là bắt nạt đến trên đầu chúng ta, ngươi dám giết không? Vũ Mục ngẩn ngơ, sau đó độc khí màu xanh lục ở toàn thân như thủy triều quay cuồng mà ra, trong con ngươi hung quang bắn ra bốn phía giống như một con dã thú phát cuồng. Chương 222, chặn lại. Đêm, thâm trầm. Tầng mây trên bầu trời rất dày, bóng tối bao phủ khắp nơi, chỉ có số rất ít mấy cái khe mây, ánh sao như nước hắt xuống, giống như từng cột sáng bảy màu, từ chỗ cực cao đâm thẳng tắp vào trên đại địa man hoang. Gió thổi cỏ lay, giữa cỏ dài đột nhiên truyền đến tiếng dã thú gầm gừ điên cuồng, sau đó mùi máu tươi nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán ra. Một ánh sao vừa lúc chiếu ở trên một cây nhỏ kỳ dị, cái cây nhỏ cành lá mạnh mẽ màu đỏ đậm, bảy nụ hoa màu trắng ngà to bằng nắm tay đang ở trong ánh sao thông thả nở rộ ra. Đóa hoa đang cắn nuốt tinh thần lực, ánh sao bảy màu thậm chí ở bên nụ hoa hình thành vòng xoáy bảy màu mắt thường có thể thấy được. Vô số dã thú hung mãnh điên cuồng hướng gốc cây nhỏ này đánh úp lại, chúng nó xé rách, giết chóc lẫn nhau, máu tươi không ngừng rót vào mặt đất, cây nhỏ cành nhẹ nhàng lắc lư, máu thú không ngừng bị rễ cây của cây nhỏ hấp thu, cành cây nhỏ trở nên càng thêm tươi đẹp hồng nhuận. Bảy nụ hoa màu trắng liền trở nên càng thêm huỳnh quang sáng tỏ, tản mát ra mùi thơm càng thêm thơm ngào ngạt mê người, dã thú xung quanh liền càng thêm điên cuồng. Một con cự ưng hai cánh phun khói đen, vô thanh vô tức từ không trung lướt qua. Mạnh Ngao đứng ở trên lưng cự ưng, nghiến răng lạnh giọng quát, cái này không thể trách chúng ta, là đám tiểu tử kia tự mình muốn chết. Bọn chúng thế mà trêu chọc Húc Đế tử cùng Vô Ưu thái tử, bọn chúng phải chết không thể nghi ngờ. Húc Đế tử không nói, thế lực liền sân thị, các ngươi cũng biết. Vô Ưu thái tử, hắn là thay thế thủy thần cộng công thị, chấp trưởng tất cả quyền lực Bắc Hoang ở bộ phản, toàn bộ bộ tộc Bắc Hoang ở bộ phản đều chỉ theo lệnh Vô Ưu thái tử. Hắn mở miệng, đám tiểu tử kia chỉ có thể chết. Sờ sờ bên hông có thêm một cái túi da chữ vật, Mạnh Ngao quay đầu nhìn về phía hai đồng bạn, cho nên, chuyện lần này, sau khi trở về Vũ Điện, các ngươi biết nên nói như thế nào. Cho Vô Ưu thái tử một phần nhân tình, tuy hắn không đặt nhân tình của chúng ta vào mắt, nhưng chúng ta cũng không thiệt. 100 khối tuyệt phẩm hỗn độn vũ tinh, cái này đã đủ mua tính mạng rất nhiều người. Hai thanh niên đi cùng Mạnh Ngao nhìn nhìn lẫn nhau, đồng thời gật gật đầu, Mạnh Ngao đại nhân nói đúng, chúng ta đương nhiên sẽ không ngu ngốc như vậy. Mạnh Ngao hài lòng cười lên. Hắn chỉ trong thảo nguyên xa xa, một gốc cây nhỏ đang tản mát ra mùi thơm ngào ngạt, chê cười nói, cá lớn nuốt cá bé, đây là đạo lý. Bọn dã thú gầy yếu vô năng này, sẽ dùng máu thịt của bản thân thúc giục gốc ngưng hồn hoa này, nhưng cuối cùng chỉ có 7 con hung thú cường đại nhất mới có thể hưởng thụ mỹ vị ngưng hồn hoa, khiến bản thân nảy sinh ra linh trí. Muốn sống được hảo hảo, liền không thể làm này ngốc hồ hồ làm người làm hy sinh xuẩn xuất sinh. Chúng ta chỉ có thể Mạnh Ngao hướng một gốc ngưng hồn hoa kia, đang muốn cao hứng bàn luận trình bày cái nhìn của hắn đối với sinh tồn. Trên mặt đất một mũi tên vô thanh vô tức bắn nhanh tới, hung hăng xuyên qua đầu cự ưng bên dưới bọn họ. Trăng mở gió lớn, đưa tay không thấy năm ngón, cự ưng bay lượn cách mặt đất 20 dặm, trên mặt đất xem ra, đầu cự ưng so với đầu ruồi còn nhỏ hơn mấy lần. Nhưng mũi tên lại chuẩn xác vô cùng từ cằm cự ưng xuyên vào, xuyên thấu đỉnh đầu của nó bắn nhanh ra. Cự ưng không rên một tiếng hướng phía dưới châm xuống, kịch liệt xoay tròn từ trên cao rơi xuống thẳng tắp. Mạnh Ngao và hai thanh niên đồng thời kinh hô một tiếng. Bọn hắn chỉ là đại vu, còn chưa có năng lực lăng không phi độ, khống chế thiên địa nguyên khí phi hành, đó là năng lực vu vương mới có. Bọn hắn theo cự ưng cùng nhau từ không trung rơi xuống, bọn hắn thậm chí ngay cả chỗ mượn lực cũng không có, chỉ có thể giống như vẫn thạch rơi thẳng tắp xuống mặt đất. Phong Hành, hai gã đó giao cho ngươi. Cơ Hạo sải bước hướng địa điểm ba người bọn Mạnh Ngao sắp rơi xuống chạy như điên, đồng thời lãnh khốc vô tình hạ đạt mệnh lệnh giết chóc. Ngón tay Phong Hành run run một chút, nhưng Vũ Mục đứng ở bên người hắn trầm giọng quát, động thủ. Mấy năm nay, còn chưa chịu đủ bọn nhát gan đó sao? Bọn hắn trừ cấu kết người ngoài, bắt nạt đám học đồ chúng ta, bọn hắn còn biết cái gì? Vũ Mục siết chặt hai nắm tay, nghiến răng lớn tiếng quát, động thủ đi. Cùng lắm thì rời khỏi Vũ Điện, nơi tứ hoang, nơi nào không thể tiêu dao khoái hoạt. Phong Hành hít sâu một hơi, ánh mắt lóe ra trở nên vô cùng kiên định. Hắn kéo trường cung, trên trường cung tạo hình thô phác, đơn sơ đột nhiên có một mảng ánh sáng phi phàm ngưng tụ, hai mũi tên đồng thời đặt lên trên dây cung, Phong Hành thấp giọng quát, giết. Hai mũi tên bắn nhanh ra, hầu như là nháy mắt rời khỏi dây cung, đã xuyên thấu không khí đến trước ngực hai thanh niên đi cùng với Mạnh Ngao. Tên như cùng ma, hung hăng chui vào trái tim hai thanh niên. Kịch độc vũ mục bôi trên đầu mũi tên bùng nổ, hai người chỉ kịp đem mũi tên từ trong cơ thể rút ra, còn chưa kịp điều động vũ lực chữa trị trái tim bị thương nặng, kịch độc đã lưu chuyển toàn thân, nháy mắt đem sinh mệnh tinh khí của bọn hắn tiêu hao bảy thành. Sinh mệnh lực của đại vu ương ngạnh dị thường, hai thanh niên nháy mắt hao tổn bảy thành tinh khí, vẫn có sức phát ra tiếng giống giận kinh hãi giận dữ đan xen, đồng thời run rẩy đưa tay vào tay áo, phân biệt lấy ra vu dược cứu mạng giải độc cùng bổ sung nguyên khí. Nhưng Cơ Hạo đã lao tới. Cơ Hạo thét dài một tiếng, tay phải một ánh lửa lao ra, hắn cầm diệt thương, một thương quét ngang lướt qua thân thể hai người. Kiếm đá như gió, trên thân hai người đồng thời có ánh sáng phù văn hiện lên, trường bào màu đen bọn hắn mặc lực phòng ngự rất khá, bọn hắn ở trong trường bào còn mặc vào nhuyễn giáp bó sát người, vũ khí phòng ngự trên thân bọn hắn đủ để ngăn cản đại vu bình thường công kích 3 năm lần. Nhưng diệt thương dù sao cũng là vu đế di bảo, vũ khí bình thường căn bản khó có thể ngăn cản sự sắc bén của nó. Đầu thương giống như xuyên thấu hoa trong gương, trăng trong nước lướt qua thân thể hai người cùng cất tiếng rú thảm, chỗ khuỷu tay máu tươi điên cuồng phun, bốn cánh tay ở trong huyết quang bay lên cao cao. Cơ Hạo, ngươi to gan lắm. Ngươi dám tập kích chấp sự vu điện. Mạnh Ngao lớn tiếng thét chói tai, không dám tin nhìn Cơ Hạo. Hắn vung tay trái, một tấm khiên tròn màu bạc trắng từ trên cổ tay phun ra, dùng sức đón về phía diệt thương trong tay Cơ Hạo cấp tốc đánh xuống. Đồng thời tay phải hắn bắn ra, một cây nhuyễn thương như linh xà cấp tốc run run, mang theo các điểm hàn quang hung hăng hướng Cơ Hạo đâm tới. Gan ta trước nay to lắm. Hai tay nắm diệt thương dùng sức vung lên, sóng nhiệt bắn ra bốn phía, ánh lửa phun ra, diệt thương đem nhuyễn thương trong tay Mạnh Ngao gạt bay, đồng thời mũi thương phun ra một luồng lửa màu đỏ vàng, hung hăng đánh vào trên tấm khiên trong tay Mạnh Ngao. Ánh lửa nổ tung, tấm khiên kịch liệt chấn động nổ vang, Mạnh Ngao giống giận bị ánh lửa diệt thương phun ra nổ bay ra xa hơn trăm trượng. Khiên tròn trong tay hắn là tinh hoa trăm kim loại ở Tây Hoang rèn luyện mà thành, cứng cỏi dị thường, binh khí tầm thường căn bản không thể lưu lại ở bên trên nửa điểm dấu vết. Nhưng diệt thương phun ra nhiệt độ cao không có gì không đốt được. Mạnh Ngao vạn phần đau lòng nhìn khiên tròn, bên trên bị đốt ra một cái lỗ thủng trong suốt to bằng nắm tay. Tấm khiên tròn đã hoàn toàn bị hủy diệt. Mạnh Ngao giống giận ngã xuống đất, còn chưa chờ hắn bỏ dậy, Man Man đã xách hai thanh đại chùy lao lên, hai thanh đại chùy giống như rèn sắt gào thét không ngừng hướng hắn đập xuống. Nháy mắt 300 chủ y hạ xuống, Mạnh Ngao miệng phun máu tươi, mềm nhũn dưới đất không thể động đậy nữa. Chương 223, Cung Tố. Hoang mạc, núi hoang, hang đá hoang vắng. Mạnh Ngao và hai đồng bạn kêu thảm bị đè xuống đất, giống như con lật đật ngã dính lấy nhau. Trong từng cái vu huyệt trên thân bọn hắn đều quấn quanh một đám lục khí. Vu độc vũ mục bí chế giống như giỏi trong xương, dây dưa cùng máu thịt, tinh khí bọn hắn, ngoan cô chiếm cư ở sâu trong vu huyệt của bọn hắn. Mỗi khi một tia vu lực mới nảy sinh, kịch độc liền đem vu lực đồng hóa thành độc khí, máu thịt phụ cận bị độc hóa sẽ nhiều thêm một phần. Đến cuối cùng, ba người bọn Mạnh Ngao đã mặt sáng ngắt, cả người bủn rủn đau đớn, thiếu chút nữa ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có. Cơ Hạo ngồi xổm trước mặt Mạnh Ngao, túm mái tóc dài của hắn, trước bất chấp tất cả, nhằm vào mặt hắn liên tục đấm một phen. Nắm đấm nặng nề đánh cho mũi Mạnh Ngao sụp xuống, máu mũi giống như nước suối phun ra, Mạnh Ngao đau đến mức khàn giọng kêu thảm thiết. Vì sao đánh ta? Mạnh Ngao đau đến nước mắt cũng phun ra, hắn khàn giọng rít gào, trong ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu. Quá khứ 10 năm, bộ phản có 3 vạn thiếu nữ vô cớ mất tích, lúc tìm được các nàng đều quần áo hỗn độn chết thảm ở vùng hoang vu dã ngoại, trước khi chết đều từng bị người ta dùng thủ đoạn vô sỉ nhất lăng nhục. Cơ Hạo lại là một quyền nện ở trên hốc mắt Mạnh Ngao, chuyện này, là ngươi làm. Cái gì? Man Man tức giận rít gào lên, gã này giết nhiều nữ hải tử vô tội như vậy. Ta đập chết hắn. Vù một tiếng trầm nặng, Man Man vung chủ ý đã sắp hướng trên đầu Mạnh Ngao nện xuống. May mắn có vũ mục tay mắt lanh lẹ, vội vàng kéo lại Man Man, cây chù y cực lớn nghiêng nghiêng cọ sát ra mặt Mạnh Ngao hạ xuống, đập ra ở trên mặt đất lỗ thủng cực lớn. Mạnh Ngao bị dọa thét chói tai tức giận mắng, ta chưa từng làm, ngươi đừng có vu ham ta. Cơ Hạo, ta sao có thể làm loại chuyện đó? Dừng một chút, Mạnh Ngao đột nhiên mắng, hoang đường, nói hiệu nói vừa. Bố phản trong 10 năm quá khứ, căn bản không có thiếu nữ mất tích. Cơ Hạo rút ra hắc thạch trường đao, sạch sẽ lưu loát ở trên đùi Mạnh Ngao đâm một lỗ thủng trong suốt. Cây đao đá này từng ở Kim Ô Bộ đảm đương đồ dùng cúng tế một đoạn thời gian tham lam cắn nuốt máu tươi của Mạnh Ngao, trong chớp mắt đã hút làn da đùi hắn cũng biến thành màu trắng bệnh. Chúng ta tận mắt nhìn thấy, chính là ngươi làm. Cơ Hạo lạnh lùng nói, Bồ Phản mất tích 30000 thiếu nữ, thế mà một chút tin tức cũng chưa lộ ra. Mạnh Ngao, ngươi thực có thể lấy thúng út voi sao? Ngươi cấu kết vị trưởng lão nào của Vu Điện? Mới giúp ngươi đem sự tình che giấu. Vô duyên vô cớ trúng một đao, Mạnh Ngao vừa đau vừa hoan uổng thét chói tai, Cơ Hạo, ngươi phải giảng đạo lý, ta chưa từng làm. Bố Phản chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Không phải ta chưa từng làm, ngươi tập kích chấp sự Vu Điện, đây là tội chết đó. Cơ Hạo dùng thanh âm cực kỳ lạnh lùng nói, ta có nhân chứng. Mọi người ở đây đều nhìn thấy là ngươi làm việc này. Nếu ngươi cần nhiều nhân chứng hơn, ta có thể từ Nam Hoang tìm cho ngươi 10000000 nhân chứng, có 10000000 con dân Nam Hoang Kim Ô Bộ có thể làm chứng cho ta, là ngươi tàn sát 30000 thiếu nữ. Tùy tay cho một bạt thai ở trên mặt Mạnh Ngao, đánh cho nửa bên răng của Mạnh Ngao đều phun hết ra. Cơ Hạo lanh khốc vô tình nói, nếu ngươi còn cần nhân chứng mà nói, ta có thể mời Trúc Dung Đồng Cung Thái Tử làm chứng. Mạnh Ngao quả thực bị ép sắp điên rồi. Toàn thân hắn run rẩy, giống như cá sắp chết điên cuồng nhảy lên. Không có. Không có. Người Nam Hoàng Kim Ô Bộ. Bọn hắn có thể nào làm nhân chứng? Ngươi, 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 Cơ Hạo, chuyện này lại có cái gì quan hệ với Trúc Dung Đồng Cung Thái Tử? Trúc Dung, hắn là Thái Tử Trúc Dung Thần Quốc. Ngươi, ngươi. Trong đầu Mạnh Ngao một mảng hỗn loạn. Hắn thật sự sắp điên mất rồi. Ồ, tộc nhân Nam Hoang Kim Ô Bộ không thể làm nhân chứng. Vì sao lời của đám người Mậu Sơn Bộ có thể làm chứng cứ? Các ngươi đã dám vu ham ta chỉ là muốn cho ngươi thử xem bị người ta vu oan, lại không có cách nào biện bạch là mùi vị gì. Cơ Hạo trào phúng cười lạnh, bớt nói nhảm. Cộng công vô ưu cùng cái gọi là húc đế tử kia đem ngươi kêu vào, nói những gì? Ngón tay khẽ ngoắc, túi da buộc bên hông Mạnh Ngao bị Cơ Hạo đoạt lấy, tùy tay run lên, mấy chục khối hỗn độn vu tinh to bằng đầu người liền bay ra, đinh đinh đang đang rơi đầy mặt đất. Được thôi, đây là vu tinh trong quặng vu tinh chúng ta phát hiện. Phong Hành kích động cầm lên một khối vu tinh, sau đó dùng hết khí lực hung hăng vỗ vào trên mặt Mạnh Ngao. Khốn kiếp, thứ này là tới từ đâu? Cộng công vô ưu bọn hắn là đầu góc hỏng rồi, không có việc gì cho ngươi mấy thứ này. Mạnh Ngao con mắt đảo loạn, muốn tìm một ít lý do thoái thác hợp tình hợp lý. Nhưng Cơ Hạo không cho hắn chút cơ hội nào. Hắn thét dài một tiếng, hai tay kết một cái pháp ấn, một tiếng chân ngôn phun ra, pháp ấn hung hăng vô ở mi tâm Mạnh Ngao, nhất thời linh hồn Mạnh Ngao kịch liệt chấn động hẳn lên. Thiếu chút nữa bị một đòn của Cơ Hạo đem linh hồn hắn đánh nát. Vũ mục, có vu dược có thể khiến hắn trở nên càng thêm mẫn cảm hay không? Cũng chính là vu dược, ta nếu cho hắn một đao, thống khổ hắn trải qua sẽ là 100 lần, 1000 lần bình thường. Ta nhớ rõ, trong điển tịch Vu Điện có cửu tử thoái hồn tán, nhưng ta chưa kịp có được dược thể điều phối có sẵn. Vũ mục hàm hậu cười cười. Sau đó từ trong tay háo lấy ra một lọ vu dược, vừa lúc trên tay ta có một lọ. Ừm, ta còn ở bên trong bỏ thêm thiên nghĩ thảo, ngô công thảo, huyết hạt diệp, hắc xà hoa, bạch mao chi chu đẳng vài loại dược thảo. Sau khi ăn vào, không cần ngươi động thủ, cũng có thể làm hắn đau đến chết đi sống lại. Phong Hành theo bản năng hướng một bên nhảy ra vài bước, nghiêng đầu nhìn Vũ Mục mắng, mập mạp chết tiệt, ngươi điên rồi. Cơ Hạo thì nghe mà mừng rỡ, đoạt lấy bình thuốc, tùy tay chút cho Mạnh Ngao non nửa bình. Không bao lâu, trong hang liền truyền đến tiếng rú thảm khàn cả giọng. Mạnh Ngao thở hổn hển thét chói tai, ở dưới phép di hồn của Cơ Hạo khống chế, Mạnh Ngao đau đến linh hồn hầu như sụp đổ chu lên chói tai, đem việc cộng công vô ưu và húc đế tử muốn hắn làm một năm một mười nói ra. Như Cơ Hạo dự liệu, cộng công vô ưu và húc đế tử dùng thân phận mình hù dọa Mạnh Ngao một phen, sau đó cho hắn một chút chỗ tốt. Mạnh Ngao đã đáp ứng phối hợp cách nói của bọn hắn, đem tội danh đoàn người Cơ Hạo tham sống sợ chết, lâm trận bỏ chạy, hơn nữa hang mạch khoáng Mậu Sơn Bộ mới phát hiện, ác ý lừa bịp tống tiền Mậu Sơn Bộ thông cáo cho Vu Điện. Sau đó chỉ cần cộng công vô ưu và húc đế tử bên kia vận dụng thế lực của mình nhẹ nhàng đẩy, đám người Cơ Hạo bị chụp mũ tội danh ở Vu Điện là tuyệt đối không nán lại nổi nữa, cho dù có Tự Văn Mệnh ra mặt đảm bảo, bọn họ cũng sẽ bị đuổi khỏi Vu Điện. Sau đó lấy thân phận cộng công vô ưu và húc đế tử, tùy ý phái mấy cao thủ đuổi giết, có thể dễ dàng đem đám người Cơ Hạo nghiền thành phấn. Tính toán được lắm. Cơ Hạo lại hung hăng cho Mạnh Ngao một trận, lúc này mới lấy ra một miếng da thú đặc chế tốt, mở ra ngón tay Mạnh Ngao, để hắn đem lời khai của mình viết tỉ mỉ ở trên da thú. Sau đó là hai đồng bạn của Mạnh Ngao cũng theo nếp bào chế, ba phần lời khai được Cơ Hạo cẩn thận thu lại. Hiện tại, cần đi bù phản tìm người, không có một đại nhân vật giúp chúng ta ra mặt, chúng ta muốn hòa một ván này vẫn là rất khó. Cơ Hạo nhẹ nhàng thở dài một hơi. Chương 224, vận rủi. Bù phản, ánh sao lấp lánh, gió đêm mát mẻ, hương hoa nồng đậm theo gió bay tới. Xa xa trên lầu cao, có tiếng ca du dương của thiếu nữ truyền đến. Theo tiếng ca của thiếu nữ, là tiếng đàn du dương dễ nghe, róc rách, như nước suối, như mưa nhỏ, đủ để rửa sạch sẽ bụi bặm tích lũy trong lòng. Một ngọn núi lơ lửng phạm vi cả dặm chậm rãi bay qua thập nhật thị, mặt ngoài ngọn núi trên sắc bén dưới tù treo lân giáp dày tới một trượng, cả gọn núi liền thành một thể, không có chút khe hở. Chỉ là mở ra vô số lô mũi tên rậm rạp. Trên lân giáp kim loại đen xì, vô số phù văn to bằng bàn tay tấp nập lóe lên, như có mấy vạn con đom đóm hô ứng nhau từ xa. Ánh huỳnh quang phù văn nhàn nhạt phụ trợ giáp trụ màu đen, ở dưới ánh sao chiếu rọi, tựa như một ác ma chậm rãi bay qua bầu trời. Doanh Vân Bằng đứng ở thập nhật thị lớn nhất ngã tư đường, nghiến răng nghiến lợi nhìn ngọn núi lơ lửng bay qua bầu trời. Đây là đại tượng sư Vu Điện lợi dụng ngọn núi lơ lửng thiên nhiên, kết hợp vu trận cùng thuật con rối cường đại nhất của Vu Điện, chế tạo ra chiến bảo bay. Một tòa chiến bảo bay như vậy nhìn như không bắt mắt, lại có thể ngạnh kháng hơn 1000 đại vu vây công, trước khi vu tinh trong chiến bảo hao hết, cho dù là vu vương bình thường cũng không cách nào tổn hại tòa chiến bảo này mảy may. Chiến bảo như vậy ở xung quanh bồ phản có rất nhiều. Bọn nó là một đạo phòng tuyến kiên cường nhất của bộ phản, càng là thể hiện trực tiếp ý chí cường đại của đế thuấn ở bộ phản. Xui! Trong lòng Doanh Vân Bằng nghẹn cháy, hắn nâng chân, rất muốn hướng mặt đất giẫm một cước thật mạnh. Nhưng hắn rất nhanh đã đè nén cơn tức, chân nâng lên cao cao nhẹ nhàng đặt xuống đất. Hắn cũng không phải sợ hai giới luật Vu Điện, cái gì không được phá hư sông núi mặt đất thanh quy giới luật đối với hắn mà nói chỉ là giam chó. Hắn là đau lòng các kiến trúc cửa hàng của thập nhật thị. Lấy thực lực Doanh Vân Bằng, một cước dẫm xuống, nửa cái thập nhật thị cũng bị chấn động thành mảnh vụn, ít nhất cũng có thể đánh chết mấy chục vạn người hầu, tiểu nhị của thập nhật thị, khoản tổn thất này hắn tìm ai tính sổ. Tâm định, tâm tĩnh, tâm bình khí hòa. Doanh Vân Bằng nhẹ nhàng hít thở dài ra, chậm rãi điều tiết khí huyết sôi trào trong cơ thể. Đây là pháp môn một vị kỳ nhân hắn quen truyền thụ hắn, khi hắn phiền lòng bực bội, dùng thanh tâm phổ độ chú này rất có hiệu nghiệm. Khí huyết dâng trào trong cơ thể dần dần bình ổn, từng sợi tóc dài dựng thẳng lên chậm rãi buông xuống. Doanh Vân Bằng chắp tay sau lưng, từng bước một đạp đường lớn cắt trắng trải thành, mặt âm trầm đi vào tổng bộ cứ điểm của thập nhật quốc ở Bồ Phản. Mấy nam tử trung niên vẻ mặt khó coi nhắm mắt theo đuôi phía sau Doanh Vân Bằng. Mỗi người mồ hôi ướt đẫm, mồ hôi lạnh đem trường bào trên người biến thành ướt sũng, thậm chí có người mồ hôi theo và táo nhỏ ở trên sàn.
Đắc, đắc đắc, mồ hôi không ngừng nhỏ xuống, nước đọng trên phiến đá trơn bóng rõ ràng có thể thấy được.
Mỗi người sợ hãi như vậy làm gì?
Doanh Vân Bằng lạnh nhạt nói, cái này không phải trách nhiệm của các ngươi, không cần cẩn thận như vậy.
Mấy nam tử trung niên nhẹ nhàng phun ra một hơi, biểu cảm trên mặt lúc này mới dễ coi hơn một chút.
Ngay tại một khắc đồng hồ trước, bọn họ vừa nhận được tin tức, 10 chiếc Long Quy thương thuyền loại khổng lồ từ Thập Nhật Thị xuất phát, hướng đô thành Đông Hoang Thập Nhật Quốc vận chuyển toàn bộ tiền lời năm nay, vừa rời khỏi trung lục thế giới không đến 300 vạn dặm, đã đón đầu gặp phải một con hư không cự thú phát cuồng.
10 chiếc thương thuyền khổng lồ cả người lẫn thuyền, lẫn vũ tinh, ngọc tệ còn có tài vật quý hiếm khác giá trị liên thành trên thuyền, đều bị con hư không cự thú đó một ngụm nuốt sạch sẽ.
Chỉ có một gã vu vương phụ trách áp giải đội thuyền còn lại một cái đầu cùng non nửa thân trên, dùng huyết độn bí pháp liều mạng chạy thoát về, may mắn vừa đủ đem tin tức truyền về, rồi linh hồn sụp đổ mà chết.
Cách trung lục không đến 300 vạn dặm, đây là cổng trung lục thế giới, lại có thể xuất hiện hư không cự thú hung tàn như thế, còn vừa lúc bị đội tàu Thập Nhật Quốc đụng phải, thế này quả thực đã xui xẻo đến cực điểm.
Thế này giống như một đôi cung tiễn thủ cách 10 dặm quyết đấu liều mạng, hai người bắn lẫn nhau một mũi tên, kết quả mũi tên của bọn họ ai cũng chưa bắn trúng ai.
Nhưng gió lớn thổi qua, mũi tên của hai người bay ra ngoài 3 vạn dặm, đem một người đang ngồi ở nhà thành thành thật thật ăn cơm uống rượu bắn chết.
Chỉ có xui xẻo đến loại trình độ này, mới có thể hình dung chuyện Thập Nhật Quốc lần này đụng phải.
Tổn thất.
Rốt cuộc lớn bao nhiêu?
Trừ các tài vật có thể công khai đưa trở về, tổn thất khác lớn bao nhiêu?
Vào một tòa đại sảnh, Doanh Vân Bằng ngồi xếp bằng ở trên chiếu, lạnh lùng nhìn mấy nam tử trung niên đứng ở trong đại sảnh.
Mấy người sắc mặt vừa dễ coi hơn chút nhất thời đầu gối mềm nhũn, thịch thịch, vài tiếng quỳ hết xuống đất.
Đội tàu Thập Nhật Thị một năm một lần vận chuyển cho Thập Nhật Quốc lợi nhuận năm đó, đội tàu như vậy tự nhiên có lực lượng hộ tống cực mạnh. Vu Vương cao giai trên 10 chiếc thương thuyền phụ trách áp giải đã có hơn 20 người, Vu Vương khác trung giai, đê, thấp, tổng số hơn 100.
Ngoài ra, 10 chiếc thương thuyền cũng đều là tác phẩm thuật luyện khí đỉnh phong của bộ phản, lực phong ngự của bất cứ một thương thuyền nào, đều so với chiến bảo vừa mới bay qua đỉnh đầu còn mạnh hơn 3 thành.
Càng không cần nói dẫn dắt 10 chiếc thuyền khổng lồ này xuyên qua hư không. Là 30 con cao giai hồng hoàng long quy cấp vũ vương.
Chính bởi vì lực lượng cường hãn như thế, cho nên trừ lợi nhuận một năm đã qua của Thập Nhật Thị, trong đội tàu còn vận chuyển tài sản riêng của đám đông quyền quý Thập Nhật Quốc.
Thập Nhật Thị quy mô cực lớn, trừ phía chính phủ Thập Nhật Quốc, đám đông quyền quý Thập Nhật Quốc, còn có các bộ tộc đỉnh cấp của Thập Nhật Quốc cũng đều ở trong Thập Nhật Thị thiết lập cửa hàng của mình, bán ra đặc sản quý hiếm trên lãnh địa của mình.
Toàn bộ lợi nhuận của bọn họ năm nay, còn có rất nhiều vật tư bọn họ mua, bao gồm giáp trụ cùng quân giới trồng chất như núi cũng đều ở trong đội tàu.
Đó là lượng lớn vật tư đủ để võ trang cho 100 vạn tinh nhuệ, chủ hàng chia ra thuộc về Thập Nhật Quốc cường đại nhất mấy chục đỉnh cấp đại bộ tộc.
Trưởng
lão cứu mạng.
Mấy nam tử trung niên khàn giọng hét lên, nhiều, nhiều lắm, trừ lợi nhuận trong kho công của Thập Nhật Quốc. Toàn bộ đại bộ tộc khác, cũng có rất nhiều vật tư đi theo, hiện tại tất cả đều tổn thất hết rồi.
Thân thể Doanh Vân Bằng loạn choạng, dù là hắn tu vi cấp vu vương đỉnh phong, vẫn thiếu chút nữa phun ra một ngụm lao huyết.
Các ngươi, rốt cuộc con hư không cự thú kia, là có người cố ý làm, hay là Doanh Vân Bằng tuyệt vọng nhìn mấy tên thuộc hạ tâm phúc, hiện tại hắn rất muốn rút đao, đem mấy kẻ này băm thành mảnh vụn.
Chỉ nhà nước Thập Nhật Quốc tổn thất thì thôi, loại tổn thất này, rất dễ dàng dùng cái cớ nhà nước trốn tránh trách nhiệm.
Nhưng các đại bộ tộc kia tổn thất.
Những kẻ đó cũng mặc kệ Doanh Vân Bằng ngươi là ai, cũng mặc kệ ngươi có cái cớ cùng lý do gì, ngươi đánh mất một thanh đao kiếm của bọn họ có thể ở trên người ngươi chém 10 đao 20 đao.
Hiện tại đánh mất quân giới bọn họ có thể võ trang 100 vạn tinh nhuệ. 100 Doanh Vân Bằng cũng không đủ các tộc trưởng cùng trưởng lão của các bộ tộc đó giết. Đang lúc không biết làm sao, một thanh niên nam tử lảo đảo lao vào.
Trưởng! Trưởng lão, không xong rồi.
Đại Phong Linh, hắn sau khi uống say, ngã chết rồi.
Doanh Vân Bằng ngây người một lúc lâu, rốt cuộc một ngụm lao huyết điên cuồng phun ra.
Chương 225, xui xẻo.
Doanh Vân Bằng vô cùng lo lắng mang theo người tới chợ phía đông của Thập Nhật Thị.
Suối nước róc rách, xanh biếc uốn lượn, giữa một mảng non xanh nước biếc, mảng lớn lầu gỗ, nhà đá chẳng chịt triển khai.
Nơi này là cái mỏ tiêu vàng của Thập Nhật Thị, có nữ nhân đẹp nhất đến từ các tộc, cũng có rượu ngon mạnh nhất đến từ các nơi.
Đương nhiên, nơi này cũng có các loại xúc động nguyên thủy khác ngoài sáng, trong tối, kích thích người ta, làm người ta tiêu xài cả đống tiền cùng tinh lực.
Một cái chợ phía đông nho nhỏ, lợi nhuận hàng năm chiếm 3 thành của Thập Nhật Thị.
Dưới một ngọn núi nhỏ thanh tú, trong một mương nước thật nồng, Đại Phong Linh mang theo nụ cười cứng ngắc quỷ dị, lạnh như băng nằm ở đáy mương, thân thể lạnh như băng, khí huyết trong cơ thể không có nửa điểm động tĩnh, đã chết triệt để rồi.
Mấy lao vu tế tóc trắng xóa đứng ở cạnh mương nước, bên người bọn họ có các loại tiểu trùng tiểu thú khíu giác linh mẫn lui tới bốn đầu, ở cạnh mương nước tìm kiếm dấu vết hung thủ có thể lưu lại.
Cũng có mấy đại vu tinh thông thuật truy tung liệp sát cẩn thận tuần tra ở trong mương nước, điều tra Đại Phong Linh rốt cuộc là tự nhiên tử vong hay là người khác ám sát.
Hắc, Đại Phong Linh đó, tiễn thủ xuất sắc nhất một thế hệ trẻ tuổi của Đại Phong Bộ.
Cứ như vậy chết đi.
Các trưởng lão Đại Phong Bộ sẽ đau lòng đau đầu lắm đây.
Ngày thường gã này kiêu ngạo hương ngạnh đến cực điểm, 2 ngày qua cũng không biết xảy ra chuyện gì, một lòng một dạ ở chợ phía đông tìm say.
Không lẽ nữ nhân của hắn chạy theo nam nhân khác?
Hi hi, sau đó nghĩ không thông một phen, liền tự mình kết thúc.
Xa xa gần gần có hơn 1.000 người đứng, đều mang theo nụ cười quái dị hướng bên này ngắm nhìn.
Đây đều là khách nhân chợ phía đông, bọn họ đến từ tứ hoang, càng có tộc nhân hảo tộc trung lục thế giới, bọn họ không ý kỵ quyền thế Thập Nhật Quốc, mỗi người hưng phấn hướng tới mương nước chỉ trỏ.
Bộ phản là nơi Thái Bình, nơi này là trung tâm liên minh bộ lạc nhân loại thống trị.
Cao thủ nhiều như mây, đề phòng nghiêm ngặt, ngày thường muốn xảy ra chút án mạng không minh bạch cũng khó.
Mà Thập Nhật Thị càng là địa bàn của Thập Nhật Quốc. Người trong thiên hạ đều biết, tiễn thủ Thập Nhật Quốc thai thính mắt tinh nhất, muốn giấu giếm được thai mắt bọn họ lẻn vào Thập Nhật Thị hầu như là không có khả năng.
Đại Phong Linh lại là cao thủ nổi danh một thế hệ trẻ tuổi của Thập Nhật Quốc.
Ở bộ phản thế rất thịnh, trước kia nhiều lần mang theo người trẻ tuổi của Thập Nhật Quốc bùng nổ xung đột to nhỏ với người bộ tộc khác.
Một tuấn ngạn trẻ tuổi đầy hứa hẹn như vậy, đột nhiên chết ở trong một mương nước nho nhỏ. Nước sâu không quá một thước, cái này không thể nghi ngờ là một cái tát nặng nề ở trên mặt toàn bộ Thập Nhật Quốc.
Rất nhiều người đều đang vui sướng khi người gặp họa xem náo nhiệt, mặc kệ có thể truy tra ra hung thủ hay không, Doanh Vân Bằng cùng Thập Nhật Quốc phía sau hắn, phen này đã mất hết mặt mũi.
Doanh Vân Bằng hổn hển vội vã dẫn người chạy tới, thậm chí cũng không để ý tới truy cứu chuyện đội tàu bị phá hủy.
10 chiếc thương thuyền khổng lồ vận chuyển tài vật tuy khổng lồ, nhưng đã tổn thất, vậy thì tổn thất đi.
Hơn nữa tin tức này chỉ có cao tầng trung tâm Thập Nhật Quốc biết được, chỉ cần người ngoài không biết, mặt mũi nhà mình có thể giữ được.
Nhưng Đại Phong Linh thế mà lại chết ở chợ phía đông của Thập Nhật Thị, chết ở dưới 2 mắt của mấy chục hộ vệ Thập Nhật Quốc, chuyện này nếu không lấy tốc độ nhanh nhất tra một cái rõ ràng. Dùng thủ đoạn tàn khốc nhất đem hung thủ chém giết trước mặt mọi người, chuyện này đối với uy vọng của Thập Nhật Quốc sẽ là đả kích nặng nề.
Dù sao Đại Phong Linh chết, có nhiều người đã nhìn thấy như vậy.
Tức giận tới cạnh mương nước, Doanh Vân Bằng vung 2 cánh tay dài qua gối, lớn tiếng quát, rốt cuộc sao lại thế này?
Doanh Vân Bằng thật ra rất muốn tìm cái cớ, ví dụ như nói Đại Phong Linh là thân mắc bệnh cũ đột nhiên bệnh phát, đây là một khối nội khố. Không đến mức làm người ta nghi ngờ lực lượng của Thập Nhật Thị thậm chí Thập Nhật Quốc.
Nhưng mà Đại Phong Linh là đại vu đó, đại vu có thể có bệnh gì?
Đại vu là quái vật nóng lạnh bất xâm, bách bệnh không sinh, quái vật tinh huyết hùng hồn có thể sống ngàn năm. một vị đại vu trẻ tuổi khỏe mạnh đã chết, phải là ngoại lực tạo thành, không có khả năng là vì nguyên nhân bản thân. Doanh Vân Bằng muốn tìm cái cơ che giấu, cũng căn bản không có chỗ đi tìm. Cho nên Doanh Vân Bằng chỉ có thể thẹn quá hóa giận lớn tiếng quát mắng, hướng các vu tế, đại vu đang kiểm tra nguyên nhân chết liền thanh chất vấn. Một lao vu tế nhanh chóng đi lên, kính cẩn hướng Doanh Vân Bằng túi đầu hành một lễ thật sâu, Vân Bằng trưởng lão. Sự tình đại khái điều tra rõ rồi. Một lại một người tiến lên báo cáo điều mình chứng kiến nghe thấy, trong những người này có tiểu nhị tiểu quán vừa rồi đại phong linh uống rượu, có thiếu nữ bồi rượu ở trong tiểu quán bồi đại phong linh trêu đùa chơi đùa, càng có chiến sĩ dị tộc cùng đại phong linh ném mấy ván xúc xác, thắng thua mấy ngàn ngọc tệ. Đại phong linh từ ngày đó sau khi chúng kịch độc, chạy về thập nhật thị, liền luôn luôn ở tiểu quán tìm say, mỗi ngày đều say khước, say tới mức trời tối mịt đi đường cũng thất tha thất thể. Hơn nữa hắn mấy ngày nay đánh bạc vận khí cũng cực kém, liên tục vài ngày, mỗi ngày đều phát ra trên vạn ngọc tệ, hầu như đem toàn bộ tích tụ của hắn mấy năm nay ở bổ phản thua hết. Hơn nữa hắn còn vì mấy thiếu nữ bồi rượu, từng xảy ra xung đột với người trẻ tuổi hào tộc khác, có một lần còn thiếu chút nữa ước hẹn tử chiến. Mà hôm nay, cũng là sau khi thua hơn 3.000 ngọc tệ, túi tiền rỗng tuyết đại phong linh giống to bảo ông chủ tiểu quán ghi sổ, liền mang theo toàn thân mùi rượu rời tiểu quán. Khi đó mọi người đều nhìn thấy, chính là đại phong linh một mình rời tiểu quán, theo con đường phiến đá trên núi nhỏ đi xuống núi. Qua đại khái nửa khắc đồng hồ, có người qua đường lúc phát hiện đại phong linh, hắn đã chết ở trong mương nước. Trong quá trình này, không có bất cứ động tĩnh chiến đấu nào, không có bất cứ vũ lực dao động gì, chiến cầm thập nhật quốc tuần tra trên không cũng chưa phát hiện bất cứ điều gì khác thường. Một đại vu từ trong mương nước nhảy ra, sắc mặt khó coi đem một đoạn đuôi bọ cạp to bằng ngón cái đưa cho Doanh Vân Bằng. Trường lão, đại phong linh hẳn là sau khi uống rượu bước chân không vững, ngã vào mương nước, trong cắt trắng lót mương nước có một đoạn đuôi bọ cạp như vậy, vừa lúc chui vào chỗ yếu hại sau đầu hắn. Độc bọ cạp tê dại vô lực, tinh huyết toàn thân hắn, dẫn thở hít thở không thông trực tiếp nghẹn chết. Gã đại vu này mang theo vẻ mặt cực quái dị nhìn Doanh Vân Bằng, không có dấu vết ai xuống tay, chính là hắn xui xẻo, ngã xuống trong mương nước, vừa lúc có một đoạn đuôi bọ cạp bong ra như vậy. Một gã vu tế khàn khàn nói, xem bộ dáng đoạn đuôi này, ngâm ở trong nước đại khái đã hơn một tháng. Không phải thứ lâm thời đặt, mà là đã có rất lâu trong mương nước này. Doanh Vân Bằng há hốc mồm nói không ra lời. Độc tính trên cái đuôi bọ cạp này không mãnh liệt, đối với một đại vu mà nói, nếu không phải uống rượu say, chút độc tính đó không có khả năng độc chết một đại vu. Nhưng đại phong linh uống rượu say, ngã vào mương nước, yếu hại trên đầu đập trên đuôi bọ cạp, độc bọ cạp vào người, lẫn sức rượu, cứng rắn nghẹn chết một thanh niên tuấn kiệt tiền đồ vô hạn. Lao tử giải thích với tộc trưởng đại phong bộ như thế nào? Doanh Vân Bằng hổn hển rít gào lên. Các người, bảo ta mở mồm như thế nào đây? Xa xa lại có một đại vu điên cuồng chạy vội tới, khàn cả giọng thét chói tai. Trường lão, Doanh Vân từ trên chiến cầm của hắn ngã xuống. Ngã chết rồi. Toàn trường ồ lên, mọi người đều vạn phần kinh ngạc nhìn về phía Doanh Vân Bằng sắc mặt trợn trắng bệnh.